Chương 101, để ta cảm thụ ý chí của ngươi, Kim Tuyệt Chiêu chương 101, để ta cảm thụ ý chí của ngươi, Kim Tuyệt Chiêu trên lôi đài đứng gãy, gặp nhìn Kim, giọng thô to có chút vang vọng khắp nơi. Kim, ngươi cảm giác thế nào? Vừa rồi lực lượng có phải rất thỏa mãn không? Lúc này, gặp hết sức cao hứng, vì Hải Quân có thể đón nhận một người trẻ tuổi cường đại như Kim mà phấn khởi. Đồng thời, đối với Kim, hắn cũng có loại nhiệt huyết khó tả. Hiện nay trong Hải Quân, những người thuần túy cường đại về thể chất thì trong Đại Tân Sinh Hải Quân lại không có. Trong tam đại quái vật trung tướng của Đại Tân Sinh Hải Quân, họ chủ yếu dựa vào năng lực trái ác quỷ. Trong toàn bộ Hải Quân, Sengoku và Dẹ Phỉ có thể luyện quyền cùng Gặp thì căn bản không có tâm tình và hứng thú. Mà Gặp lại không hề hứng thú với Đại Tân Sinh Cụ Dặn và đồng đội. Bây giờ, Kim gia nhập vào Hải Quân rõ ràng là một cường giả có thể chất toàn diện đạt đến cực hạn nhân thể. Người như vậy rất hợp khẩu vị hắn. Vâng, rất cường đại. Nghe Gặp hỏi thăm, thần sắc Kim phảng phất không có ba động, chỉ là thành thật trả lời. Ha ha ha. Đúng không? Ta tin rằng ngươi sau này cũng có thể học được. Phản hồi Kim khiến Gặp có chút đắc ý, nhưng hắn vẫn trấn an Kim. Bởi vì khí chàng đặc biệt của Kim, Gặp tin tưởng vững chắc Kim cuối cùng sẽ học được hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh. Có thể Kim bây giờ đã biết hạ sổ cụ hạ kỳ. Điều này Gặp không chắc chắn lắm. Dù sao Kim chưa từng biểu diễn, nhưng hắn sẽ không mạ tổ y thì hẳn là thật. Nếu hắn biết, vừa rồi đã không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không trực tiếp chống đỡ mà hẳn là đáp lại bằng mạ tổ y tương tự. Vâng, không cần sau này. Âm thanh lạnh nhạt của Kim vang lên trong tai Gặp. Không đợi Gặp nghi hoặc, Kim đã giơ cánh tay lên, sức mạnh cường đại và rung động của tâm linh hội tụ quấn quanh trên tay hắn. Thực sự là cường đại. Kim cảm thụ lực lượng trong tay, nội tâm hơi xúc động. Nếu như có thể kết hợp với bật sổ sổ cụ hạ kỳ thì hẳn là sẽ rất cường đại. Lúc này, Gặp đối diện cảm thụ sức mạnh đặc biệt trong tay Kim, con mắt hắn suýt chút nữa lồi ra. Hắn vậy mà lại biết hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh. Là vốn đã biết, hay là học được sau khi chiến đấu với hắn? Cách đó không xa trong phế tích. Sau khi hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh trong tay Kim, Sego cụ cùng công không khỏi ngưng trọng liếc nhau một cái. Kim kia vậy mà lại biết hạ sổ cụ hạ kỳ, không chỉ thế còn học được hạ ảo sổ cụ, mà tổ ịn dị. Điều này chứng tỏ hạ sổ cụ hạ kỳ hắn đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao siêu. Lần này lại có thể tuyển được quái vật như vậy sao? Lúc này, họ chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Trên lôi đài, Gặp sau sự ngạc nhiên lại khôi phục trạng thái vô tư vô lự. Hắn cười phá lên. Trong tay cũng quân quanh mạ tổ ịn dị. Kim, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, tới đây đi. Để ta cảm nhận ý chí ngươi. Hắn nói xong liền biến thành lưu quang hướng về Kim mà hoành kích. Đối mặt sức xung kích đạn, Kim hoàn toàn không cam chịu yếu thế. Đồng dạng xung kích lại. Vâng. Hai nắm đấm của hai người va chạm không trung. Không khí bắt đầu rung động. Sấm sét lóe lên từ điểm giao chiến. Sóng xung kích kéo theo các hạt không khí rung động. Ánh sáng như nước chảy di chuyển trong hư không. Sóng xung kích cực lớn bao phủ ra xung quanh. Hải quân ở xa nhìn sóng xung kích bao phủ mạnh hơn trước đó, không thể không một lần nữa lùi về xa hơn. Trong khi giao chiến, Gặp cười ha hả, nắm đấm càng thêm dùng sức, mà Kim cũng không yếu thế chút nào. Hai nắm đấm của hai người càng ngày càng gần. Vâng. Vâng. Vâng, mặt đất dưới chân xung quanh trực tiếp của trào. Đại địa phảng phất đang chấn động. Bầu trời đã nứt ra. Theo có người lớn tiếng la lên. Tại chỗ đó, tất cả hải quân đều nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy tại ranh giới giao chiến của hai người Kim và Gặp, sóng xung kích cường đại hướng về phía trên đầu họ mà nghiêng ngả đi lên. Trên bầu trời, tại ranh giới này trực tiếp đứt gãy. Thật là đồ sộ. Thật là lợi hại. Đây vẫn là người sao? Đây chính là cường giả hàng đầu thế giới. Thực sự là quá mạnh khi rất nhiều hải quân chấn kinh cảm thán. Hải quân ở tất cả phương vị khác của hải quân bản bộ đều cảm nhận được mặt đất oanh động, phảng phất muốn chấn động. Có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì? Đây là Sengoku đại tướng và Gặp trung tướng đánh nhau sao? Nhìn xem kỳ cảnh bầu trời. Có người nhớ tới trước đó đại tướng Sengoku và Zao Mạn Sủ Cụ Nạ quyết đấu trên báo chí cũng có một cảnh như vậy. Mà tại hải quân bản bộ, có thể thay thế Zao Mạn Sủ Cụ Nạ thì họ đã cảm thấy hải quân anh hùng Gặp có tư cách nhất. Ầm ầm, ầm ầm. Sóng xung kích cực lớn đang trùng kích. Rất nhiều kiến trúc bản bộ cũng trực tiếp bị tác động, sụp đổ và bay ra. Hải quân tiếp tục lùi sâu hơn. Một lát sau, động tĩnh chấn nhiếp nhân tâm mới từ từ dừng lại. Một chỗ phế tích kia, Sengoku và công đứng song song phía trên. Sengoku nhìn hai thân ảnh ở xa lớn tiếng hô. Hôn đảng Gặp, sắp đủ rồi. Ngươi muốn phá hủy bản bộ sao? Ha ha ha. Sengoku, đợi thêm một lát, chỉ một lát nữa thôi. Nghe Sengoku hô lớn từ nơi xa, Gặp cũng cười lớn đáp lại. Lần này hắn quả thật có chút quá đà. Sau khi đáp lại Sengoku, Gặp nhìn Kim trước mắt, nói thẳng. Kim, tới đây đi. Còn có chiêu tuyệt kỹ cường đại nào không? Cứ việc sử dụng. Sengoku tên kia thuốc dục gấp, có thì dùng, đừng do dự. Lúc này, Gặp nhìn Kim, hắn cảm thấy tiếng oanh minh cực lớn của tim Kim trước đó có lẽ là một loại năng lực. Biết đâu Kim bây giờ còn có chiêu tuyệt kỹ nào chưa dùng. Cho nên hắn muốn chiêm ngưỡng. Tuyệt chiêu sao? Nghe lời Gặp, Kim trong lòng lẩm bẩm. Muốn nói tuyệt chiêu. Hắn bây giờ cũng chỉ có cái đó. Chỉ có điều lão bản đã nói năng lực đó uy lực có chút lớn, bình thường không cần thiết thì cũng không cần dùng. Cho nên, thật sự muốn dùng sao? Mà Gặp lúc này cũng nhìn thấy Kim do dự, hắn lập tức xác nhận tên trước mắt này thật sự còn có chiêu tuyệt kỹ chưa sử dụng. Nhìn Kim do dự, hắn trực tiếp thúc giục. Kim, đừng do dự, có chiêu gì thì cứ phóng thích, ta mạnh lắm. Đừng lo lắng cho ta. Nghe Gặp thúc giục, Kim hạ quyết tâm. Hắn thật sự chưa từng dùng năng lực đó, chính hắn cũng rất tò mò. Hải quân trung tướng trước mắt có thể đánh với hắn đến mức này, đón một chiêu tuyệt kỹ của hắn chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn chỉ là trung tướng, hắn đã thấy hải quân đại tướng và nguyên soái ở xa đều đang nhìn. Họ mới là sức chiến đấu cao nhất của hải quân, chiêu thức hắn cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ tới đây, ánh mắt Kim trở nên sắc bén. Ha ha, thực sự là không sai khí thế, tới đây đi. Kim, để ta nhìn xem ngươi mạnh đến mức nào. Nhìn thấy Kim quyết định, Gặp cũng hết sức vui vẻ. Chưa từng nhìn thấy đòn tấn công mạnh nhất của Kim thì hắn cuối cùng có chút tiếc nuối. Còn nói có thể gặp nguy hiểm hay không, Gặp cho rằng muốn dựa vào một chiêu mà uy hiếp được hắn thì rất khó, hắn cũng không yếu đến thế. Vậy thì, ta bắt đầu. Kim nói ngắn gọn một câu rồi lại bắt đầu. Hắn muốn mở ra tuyệt chiêu của mình, luyện ngục vô song bạo nhiệt bà độc tháo. Tên nghe rất hùng tráng, hắn cũng muốn thử xem rốt cuộc là sức mạnh như thế nào. Giáp giáp. Giáp giáp. Khi Kim bắt đầu, Gặp bắt đầu cảm giác không khí có điều gì đó không ổn. Hơi nóng bức từ dưới chân Kim lan tràn. Những hòn đá trên mặt đất như đang vỡ vụn phát ra âm thanh giáp giáp. Không khí đang nóng lên dữ dội. Chương 102, loại lực lượng này là đùa dẫn sao? Mặt trời thứ 2 chương 102, loại lực lượng này là đùa dẫn sao? Mặt trời thứ 2 hắn đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Vội vàng lùi lại phía sau một chút. Mà sự thật cũng giống như Gặp đã đoán. Sau khi hắn lùi lại, xung quanh Kim, trong vòng 10 mét, mặt đất trở nên đỏ bừng. Đây là năng lực nham tương sao? Không đúng, cảm giác nhiệt độ còn cao hơn cả tên tiểu quỷ xạ cạ rủ kỳ kia. Hơn nữa mạ gủ Nomi đã bị xạ cạ rủ kỳ ăn rồi. Chẳng lẽ là năng lực mẹ già Nomi? Chỉ có điều Gặp lúc này đã không còn tâm tình suy đoán. Hắn cảm nhận được nguy hiểm càng ngày càng cao, đang điên cuồng gặp tới, các giác quan cơ thể cũng đang điên cuồng truyền tải tín hiệu nguy hiểm đến hắn. Hiệu quả dự báo kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ chỉ có thể cảm giác một mảng hỏa hồng, những thứ khác đều không nhìn thấy. Làm sao có khả năng? Gặp chỉ cảm thấy một ngụm đàm nghẹn ở họng. Con mắt đều sắp lồi ra, đã vậy còn quá nguy hiểm. Loại cảm giác này, loại nguy hiểm này, cho đến tận giờ, trong cuộc đời hắn, chưa từng đụng phải điều tương tự. Chiêu này không đỡ nổi, cho dù toàn lực phòng ngự mà bị đánh trúng thì trọng thương ngã gục cũng là nhẹ. Lần này nói không chừng, sẽ chết. Hơn nữa, chiêu thức này dường như không phải cho đùa, nếu đánh trúng hải quân bản bộ, ở đây có thể thật sự sẽ bị hủy diệt. Gặp lúc này gấp đến độ dậm chân, chỉ do dự một chớp mắt liền lập tức không giữ thể diện mà la lớn. Kim, đủ rồi, chiêu thức này quá nguy hiểm, mau dừng lại. Trong khi Gặp quyết Kim, xe gỗ cụ cùng công cũng cảm giác có điều không ổn. Không khí đang nóng lên, hơi nước đang tụ tập về phía bầu trời, không khí mặt đất trở nên khô ráo vô cùng. Họ chỉ cảm thấy mình như đang đứng trong lò lửa. Loại lực lượng này, cảm nhận cơ thể điên cuồng cảnh báo, xe gỗ cụ và công lướt nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên Gặp kia đang dở trò quỷ gì? Còn tên Kim kia rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Loại lực lượng này là trò đùa sao? Thế giới này sao lại có loại lực lượng này? Bi, thật là đáng sợ. Kim này là quái vật thật sao? Lúc này, Kim cũng không còn tâm tư ngồi trên ghế nữa. Mặc dù hắn gần đây vẫn lười biếng, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn lại vô thanh vô tức đạt đến cảnh giới dự báo tương lai trong cuộc chiến lần trước. Điều này cũng là lý do hắn có thể duy trì vẻ không lo lắng khi ạ kẻ đủ và ạ kỳ gì đang cố gắng tu luyện. Bây giờ chính vì kẻ bùn sổ cụ cao siêu, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm điên cuồng đang ập tới. Hắn bây giờ đang do dự có nên chạy trốn không. Kim bên này. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh 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 phanh. Tiếng oanh minh của Tim bắt đầu tấu lên. Nhìn Gặp trước mắt gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, Kim cũng cảm giác có chút không ổn. Chiêu thức hắn dường như thật sự rất cường đại. Toàn bộ sức mạnh tích trữ trong Kim hẹn gìn giống như mở cống, điên cuồng chuyển hóa thành nguồn năng lượng cho chiêu thức này. Cảm nhận sức mạnh đang bắt đầu tích tụ trong cơ thể bây giờ, nội tâm hắn có chút khóc không ra nước mắt. Cho dù Gặp trước mắt bảo hắn dừng, hắn bây giờ cũng không dừng được. Hắn mới lần đầu tiên dùng sức mạnh này. Sức mạnh này lại cuồng bạo như vậy. Hiện tại hắn nào có độ kiểm soát cao đến thế, nói dừng là dừng. Hơn nữa, tên trước mắt này rốt cuộc có đỡ nổi không? Nhìn dáng vẻ hắn dường như thật sự không đỡ nổi. Vậy hắn làm sao bây giờ? Phải gọi đại tướng hải quân và nguyên soái tới đỡ sao? Lúc này, Kim trong lòng do dự một chút, suy nghĩ một hồi vẫn không muốn làm phiền người khác. Nào hắn đột nhiên quay lại, chiêu thức này cũng không nhất thiết phải đánh người. Lúc này, theo Kim trong lòng đã có quyết sách, tâm trạng bối rối ban đầu cũng an ổn xuống. Gặp trung tướng, mở mang kiến thức lực lượng của ta. Bề ngoài Kim vẫn giữ vẻ cao lãnh, sắc mặt thản nhiên nói. Nghe Kim nói, Gặp chỉ cảm thấy đầu ảng váng hoa mắt. Không cần. Hắn vừa rồi chỉ là giọng lớn một chút thôi mà. Chẳng lẽ Kim nhỏ mọn đến vậy, muốn trả thù hắn sao? Nhưng mà thứ này không phải trò đùa. Gia hỏa này rốt cuộc có tự hiểu rõ ràng không? Dưới chiêu này, hải quân bản bộ có thể sống bao nhiêu người hắn đều không dám xác nhận. Chắc hẳn đại trưng binh sẽ khiến hải quân bản bộ bị trưng thu không còn. Lúc này, Gặp cũng không dám hành động tùy tiện, ở trong đó có thể còn có điều hiểu lầm. Kim, nam nhân này vừa nhìn đã biết không phải loại người không biết nặng nhẹ. Làm sao có thể không biết mức độ nghiêm trọng của tình hình? Cho nên hắn không dám tiến lên ngắt lời, Gặp sợ hắn vừa tiến lên sẽ phát ra tín hiệu sai lầm. Đến lúc đó, thứ này thật sự bay thẳng vào mặt mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Luyện ngục, vô song, bạo nóng, ba độc pháo. Lúc này, âm thanh Kim theo tiếng oanh minh của Tim truyền ra bốn phía. Sau khi nghĩ ra biện pháp giải quyết, Kim còn có tâm tình đọc lên tên chiêu thức. Làm vậy sẽ đẹp trai hơn một chút, đối với điều này, bản thân Kim cũng có chút nóng máu sôi sục. Luyện ngục vô song bạo nhiệt ba độc pháo. Thật là lợi hại. Nghe cái tên này cũng đã cảm giác rất mạnh rồi. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem là ai đặt tên, chiêu thức Kim đại nhân đặt tên thì uy lực nhất định rất lớn, thật mong đợi. Không tệ, ta bây giờ nói chuyện đều cảm giác rất khô giáo, cơ thể nóng muốn chết, khúc dạo đầu đã như vậy, uy lực nhất thiết phải lớn. Nghe nói kim đại nhân kim ẻn dìn hoạt động đến cực hạn sẽ có lực lượng hủy diệt thế giới, bây giờ ta đều cảm giác tiếng oanh minh tim hắn đều nối thành một mảng, có phải là lực lượng hủy diệt thế giới không? Theo âm thanh kim kèm theo sự cộng hưởng của tim truyền ra bốn phía, hải quân xung quanh cũng rõ ràng nghe được lời hắn. Không biết mức độ nghiêm trọng của tình thế, họ vẫn đang nhiệt liệt thảo luận. Lúc này, Sengoku và Công liếc nhau, chỉ cảm thấy có chút im lặng. Đám gia hỏa này rốt cuộc có biết họ đang nói gì không? Họ đã đứng trên ranh giới của mộ phần rồi, mà còn có tâm tình thảo luận. Sengoku và Công không tiếp tục để ý nhiều như vậy. Hai người họ bắt đầu tụ tập sức mạnh. Bây giờ gặp vẫn chưa hành động, tình thế còn có thời cơ hòa hoãn. Bằng không thì họ sợ là phải liều mạng để làm lệch đi khối lực lượng này, tuyệt đối không thể để hải quân bản bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, kim dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người và ánh mắt gặp hơi co lại. Sức mạnh cuối cùng bắt đầu bộc phát. Tới đây đi, để hắn xem chiêu thức này thực chất mạnh cỡ nào. Kim nội tâm có chút hưng phấn suy nghĩ. Sức mạnh nóng bức như luyện ngục, theo kim một tay vung lên, lực lượng kinh khủng phun ra về phía chân trời, phảng phất núi lửa phun trào. Trụ viêm đỏ nhạt cực lớn thông thiên triệt địa, vươn thẳng lên chân trời xa xôi. Nhiệt độ không khí xung quanh kim cũng chợt tăng cao một mảng lớn, tạo thành sóng xung kích nóng bỏng đẩy ra xung quanh. Gặp sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cưỡng ép ngăn cản sức xung kích nóng bỏng. Nhìn kim phóng sức mạnh về phía chân trời, nội tâm không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Lập tức kinh ngạc nhìn đạo trụ đỏ sầm vượt qua 10m. Lực lượng như vậy, bộc phát như vậy, thực sự là kinh khủng. Mà hải quân ở xa cũng trợn mắt hốt một nhìn. Theo kim bên dưới đem sức mạnh hoàn toàn bộc phát, dần dần trong mắt của họ cũng sắp rơi ra. Phía cuối chân trời, sức mạnh kim kéo dài đến cực hạn bắt đầu bộc phát. Theo sau, viêm trụ bổ sung cấp tốc căng phồng lên, rất nhanh vài cây số đại hỏa cầu đỏ sẫm treo trên chân trời. Không thể nào, Thái Dương, đây là Thái Dương. Trên trời xuất hiện Thái Dương thứ hai sao? Chương 103, luyện ngục vô song bạo nóng ba động pháo bản chất, bởi vì hắn hiểu được chương 103, luyện ngục vô song bạo nóng ba động pháo bản chất, bởi vì hắn hiểu được có người bắt đầu kinh hãi đến muốn chết. Theo sức mạnh của kim kéo dài về phía chân trời, tất cả hải quân trong hải quân bản bộ đều chấn động vô cùng. Họ lúc trước đã bị tầng mây đứt gãy trên bầu trời hấp dẫn. Sau đó, họ tận mắt chứng kiến viêm trụ cực lớn kéo dài. Cuối cùng, dưới sự kinh hãi tột độ của họ, trên bầu trời xuất hiện hai mặt trời song song. Thái Dương sinh ra. Tầng mây dưới Thái Dương trực tiếp bị sóng xung kích đẩy ra. Bầu trời phảng phất xuất hiện một cái hang lớn, mà trong động chính là mặt trời mới treo lên thật cao. Đây là sức mạnh gì? Đây là thần minh sao? Họ không biết, chỉ biết là họ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Vừa rồi sức mạnh chính là dâng lên tại vị trí hải quân quân giáo. Khó có thể tưởng tượng nếu sức mạnh này không hướng về phía chân trời mà trực tiếp bộc phát phía trên hải quân bản bộ thì sẽ là quang cảnh như thế nào. Họ cũng không dám nghĩ. Lúc này chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, không hiểu sao lại bảo toàn được mạng sống. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải đang tiến hành đại khảo hạch tuyển binh sao? Tại sao lại có lực lượng như vậy xuất hiện? Theo cảm xúc họ hơi bình tĩnh lại, họ bắt đầu vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Quân đảo xạ bạo đi, theo ánh sáng trên bầu trời bùng lên. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía bầu trời. Đây là cái gì? Nói đùa gì vậy? Bầu trời vậy mà xuất hiện Thái Dương thứ hai. Toàn bộ quần đảo xạ bạo đi, bất cứ ai không bị che khuất tầm nhìn cũng bắt đầu sôi trào. Cảnh tượng kỳ lạ hai mặt trời trên trời thì họ cả đời cũng chưa từng thấy. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy thì vô cùng tự nhiên mà kinh ngạc. Một số phóng viên xạ bạ áo đi nhau nhau đội vàng chụp lại cảnh tượng hai mặt trời song song trên bầu trời. Kỳ quan thiên cổ này nhất định phải lưu lại hình ảnh, bằng không thì thật sự quá đáng tiếc. Sakuku gõ trống đòn thứ ba. Theo người bên ngoài quán ba bắt đầu nghị luận ầm ĩ cùng với ánh sáng đại thịnh bên ngoài. Dây ối đang ngồi trên ghế cũng bắt đầu tò mò. Mà Sakuku thì trực tiếp đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ và nhìn về phía ánh sáng trên bầu trời. Đây là... Con ngươi bình tĩnh của Sakuku hơi co lại. Sakuku, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Sao cảm giác người bên ngoài đều đang thán phục vậy? Lúc này, Dây Ối uống cạn một chén rượu trên quầy ba rồi tò mò hỏi. Vâng, không có gì, chỉ là bầu trời xuất hiện Thái Dương thứ hai mà thôi. Nghe lời Sakuku, Dây Ối vẫn bình tĩnh. Thì ra là thế, chỉ là xuất hiện Thái Dương thứ hai. Ừm, Thái Dương thứ hai. Dây Ối đơn giản lặp lại một chút, tiếp đó bừng tỉnh cảm giác không đúng. Trên mặt hắn lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái gì gọi là chỉ là xuất hiện Thái Dương thứ hai? Thứ này cũng có thể xuất hiện cái thứ hai sao? Hiu, chỉ trong nháy mắt, Dây Ối liền xuất hiện bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một quả Thái Dương đỏ sậm cùng Thái Dương nguyên bản song hành. Điều này, thật sự xuất hiện Thái Dương thứ hai. Tại sao vậy? Là kỳ quan đặc biệt gì sao? Hay là nói là lực lượng gì tạo thành? Không khả năng. Loại lực lượng này không thể nào là cố ý. Dây Ối nội tâm suy đoán một lúc sau lại lập tức phủ định. Loại lực lượng này nhìn qua cũng không phải cho đùa. Thánh địa Ma Di Dễ Ma Sệ. Lúc này, Thiên Long Nhân và nhân viên thế giới chính phủ trên đó cũng phát hiện Thái Dương thứ hai trên bầu trời. Cảnh quan này chỉ cần chú ý một chút, thì không có lý do gì để xem nhẹ. Lúc đa số người khiếp sợ, Vũ Lao Tinh bên này lại nhận được tình báo khẩn cấp. Thái Dương thứ hai trên bầu trời sinh ra sau khi viêm trụ từ trưởng quân đội hải quân bản bộ dâng lên. Tin tức này Vũ Lao Tinh vô cùng xem trọng. Họ vô cùng cần thiết làm rõ bây giờ là tình huống gì. Theo kỳ cảnh hai mặt trời xuất hiện trên trời, trong phạm vi vài trăm km xung quanh hải quân bản bộ, các hòn đảo chỉ cảm thấy bầu trời xuất hiện Thái Dương thứ hai. xa hơn nữa thì lại cảm thấy xuất hiện hồng nguyệt, xa hơn nữa thì lại cho rằng là một khoảng ngôi sao sáng đỏ. Chỉ cần trong tầm mắt người coi đó là thái dương, ngược lại cũng có nghĩa là tầm mắt người có thể nhìn thấy kỳ quan này. Đối với kỳ cảnh này, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Vô luận họ có phỏng đoán gì, cũng không nghi ngờ sự kinh ngạc tột độ. Hải quân bản bộ. Lúc này, Kim nhìn xem thái dương trên bầu trời cũng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Đây chính là kiệt tác hắn. Chỉ có điều, sau sự thỏa mãn đó, trong lòng hắn lại chùn xuống, bởi vì hắn đang giả vờ. Lúc này Kim Engine đã ngừng hoạt động. Hiện tại hắn lại biến thành người bình thường. Luyện ngục vô song bạo nhiệt ba độc pháo, xem như chiêu tuyệt kỹ nhất kích tất sát, nó là tập hợp gần như tất cả sức mạnh, chuyển hóa với hiệu suất cực cao thành sức mạnh để tiêu diệt kẻ địch gần như không còn. Thể chất người trong thế giới này đều vô cùng cường đại, sở hữu thể năng kinh khủng. Các cường giả đứng đầu thế giới có thể đại chiến mấy ngày. Hơn nữa, đại chiêu còn có thể phóng rất nhiều lần. Thứ hạn chế họ phóng đại chiêu liên tục với tần suất cao là sức mạnh phụ tải mà đại chiêu mang lại, chứ không phải thể năng nhiều ít. Trong tình huống này, luyện ngục vô song bạo nhiệt ba độc pháo, loại đại chiêu đem tất cả sức mạnh chuyển vào với hiệu suất cao. Đối đầu với họ quả thực như bất hắc. Nói đơn giản là giới hạn thu phát của hai người khác biệt rất lớn. Lần này, Kim đã dùng gần hết tất cả lực lượng tích trữ trong Kim Engine. Lúc này, Kim Engine đã đóng lại. Hiện tại hắn đã biến thành kẻ yếu ớt. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, hắn vẫn là nam nhân tựa như thần minh đó. Sức mạnh cường đại đến mức nào? Sau khi sử dụng sức mạnh cường đại như vậy vẫn giữ một vẻ không đáng kể. Lúc này, hệ thản ở xa nhìn trạng thái vô địch của Kim, nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì hắn hiểu được, đây không phải là tất cả sức mạnh lão đại hắn Kim có thể hủy diệt thế giới. Thái dương đầu tiên trên bầu trời chính là do hắn tạo ra, nhất định là như vậy, không sai. Theo hệ thản tự mình suy diễn, một tin đồn mới liền ra đời. Kim, không đánh nữa, lần này cứ như vậy đi. Lần này coi như ta thua. Lúc này, gặp nhìn mặt trời mới vẫn còn treo trên bầu trời, cũng có chút may mắn. Tiếp đó, hắn vội vàng nói với Kim. Hắn vạn vạn không ngờ chiêu tuyệt kỹ Kim lại lợi hại đến vậy. Hoặc có lẽ là không thể dùng từ lợi hại để hình dung. Đơn giản là chưa từng nghe thấy. Đây rốt cuộc là năng lực trái ác quỷ gì, vậy mà cường đại đến tình trạng này. Vâng. Vậy cứ như vậy đi. Ta hơi mệt chút. Nghe gặp nói, Kim bên ngoài vẫn bình tĩnh gật đầu. Nội tâm thì lại nhảy nhót, hiện tại hắn chính là một kẻ yếu đất. Nếu tiếp tục đánh nhau, năm sau đối phương nhất định phải viếng mộ hắn. Cho nên hắn không thể không lập tức dừng lại. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đến nhà ăn, hắn đã bắt đầu cảm giác đói bụng. Không đi ăn gì nữa sợ là sẽ chết đói. Lúc này, Công và Sẻn Gỗ Củ cùng với các tướng lĩnh khác cũng đi tới. Sắc mặt họ nghiêm túc nhìn nam nhân phong khinh vân đạm trước mắt. Công không khỏi may mắn. Mặc dù cảm giác sức mạnh của đối phương thật phi lý. Nhưng mà nói gì thì nói, hải quân vậy mà có thể tuyển được nam nhân như vậy. Lần này sợ là quá may mắn. Có hắn ở đó, quyền phát biểu của hải quân trước thế giới chính phủ sẽ được nâng cao rất nhiều. Điểm này hắn tin chắc không nghi ngờ. Hoan nên gia nhập vào hải quân, Kim, ta tin tưởng ở đây sẽ không khiến ngươi thất vọng. Chương 104, đệ nhất hải quân đội chủ, danh hiệu Ngục Nhật Kim. Chương 104, đệ nhất hải quân đội chủ, danh hiệu Ngục Nhật Kim. Tờ báo thế giới kinh tế liệu sở cụ bắt đầu bay đi khắp nơi trên thế giới, mà tất cả mọi người đều bị tiêu đề trên đó thu hút. Những người ở gần hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phò bị dòng chữ đấng sáng tạo hai vầng nhật hấp dẫn, còn những người ở xa hơn lại bị dòng chữ đệ nhất hải quân lôi cuốn. Hôm qua là cuộc khảo hạch tuyển binh lớn đầu tiên của hải quân. Sự kiện trọng đại như vậy, tờ báo thế giới kinh tế cùng các tòa soạn khác cũng có mặt. Chỉ có điều cuộc quyết đấu thuộc về cơ mật nội bộ hải quân, phải chờ đến khi đại khảo hạch kết thúc mới cho phép phóng viên vào phỏng vấn. Dù vậy, các phóng viên chờ tại Mạ Di Nệ Phò tự nhiên đã chứng kiến viêm trụ kéo dài từ trường quân đội hải quân lên tới chân trời cùng với thái dương thứ hai xuất hiện sau đó. Thông qua sự tìm hiểu đa phương của họ, họ cuối cùng đã nhận được tin tức chính xác hơn từ miệng một vị tướng lĩnh hải quân mới gia nhập, thu được càng nhiều tin đồn nóng hổi. Lời hải quân gặp đích thân nhận thua cũng đã bị họ nắm bắt. Hải quân anh hùng gặp trong mắt mọi người vốn có các danh hiệu như đệ nhất hải quân hải bình mạnh nhất, bây giờ hắn bại trận, dù vô cùng chấn kinh, nhưng nếu là nam nhân kia thì cũng không có điều gì không thể xảy ra. Kim, một nam nhân lạnh lùng. Sau khi đại khảo hạch tuyển binh chính thức gia nhập hải quân, tại chỗ đã được phong quân hàm hải quân trung tướng. Hơn nữa, hắn còn nhận được danh hiệu Ngục Nhật, được nguyên soái Công xác nhận là đại tướng dự quyết. Điểm này ngay cả hải quân khác cũng không phản đối. Theo tin tức công bố, các phóng viên xem như đã nắm bắt được tin tức lớn. Và theo tin tức lan truyền, biến số trong cuộc tuyển binh lớn này quả thật khiến tất cả mọi người chấn động, nhất là những người trên các hòn đảo xung quanh Mạ Di Nệ Phò. Họ là những người ngày hôm qua đã tận mắt chứng kiến thái dương thứ hai trên bầu trời ở cự ly gần nhất. Từ khi nó sinh ra đến khi biến mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi, rất nhiều người đã cảm thấy chấn động vì kỳ quan thiên cổ này. Bây giờ báo chí lại nói đây là chiêu thức của một hải quân tên Ngục Nhật Kim, luôn cảm giác hết sức hoang đường. Đương nhiên, điều hoang đường hơn là trên đó còn thêm những tin đồn không thể tin nổi. Tin đồn nói rằng thái dương đầu tiên ban sơ chính là do Ngục Nhật Kim xuyên qua quá khứ tạo ra. So với tin đồn này, tin đồn trước đó lại dễ chấp nhận hơn. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu bình rượu mà lại dám thổi phồng đến thế? Không hề nghi ngờ, tin đồn thứ hai vừa nhìn đã thấy rất giả, rất nhiều người trong lòng thầm mắng, tại sao không nói thế giới là do Kim tạo ra? Mặc dù tin đồn này nghe nói là do tiểu đệ thân cận nhất của Kim truyền ra ngoài, nhưng vẫn cảm giác vô cùng sốc nổi. Nhưng tờ báo thế giới kinh tế không bận tâm điểm này, chỉ cần có thể thu hút sự chú ý, họ sẽ không ngần ngại. Chính như xã trưởng họ đã nói, sự thật hay hoang đường đều không quan trọng, tin tức báo chí chính là giải trí. Mà tin đồn thứ hai cũng quả thật khiến rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc hơn về Kim. Ngoài ra, còn có vô số tin đồn liên quan đến Kim cũng được đăng tải ở các góc báo chí. Đến nước này, các hải tặc ở khắp nơi trên thế giới tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ vì sự xuất hiện của Kim. Bởi vì hải quân trao cho Kim tư cách đại tướng dự khuyết có thể là thật. Điều này chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là có thể biết được. Hơn nữa, tin tức đệ nhất hải quân đội chủ này, nếu hải quân có dị nghị thì nhất định sẽ làm rõ. Bất kể thế nào, hãy xem tình hình hải quân trước đã. Nếu nam nhân kia thật sự cường đại đến vậy, không hề nghi ngờ, điều đó cũng sẽ tạo ra biến hóa to lớn cho cục diện thế giới. Người trong nhà ngồi, thái dương trên trời tới. Hải tặc nào chịu nổi? Sợ là không thể không bị hải quân đuổi chạy. Dân chúng ở khắp nơi trên thế giới cũng bắt đầu bởi vì sự xuất hiện của mặt trời Kim mà tinh thần phấn khởi. Họ không hiểu nhiều lắm, nhưng vô số tin đồn về Kim lại càng tăng thêm cho hắn một tầng hào quang lớn. Nam nhân kia được mặt gẳng đánh giá là người có thể làm lắng lại thời đại đại hải tặc. Chính đánh giá mê hoặc này đã khiến rất nhiều bình dân bắt đầu khao khát hải quân, nhất là những người trên các hòn đảo gần hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phò, những người đã tận mắt chứng kiến kỳ quan hai mặt trời trên trời. Họ cũng vì kỳ quan chấn động đó mà bắt đầu muốn gia nhập hải quân. Hơn nữa, dưới sự gia trì của hào quang Kim, một số cường giả vốn không có ý định tham gia đại tuyển binh lần này cũng bắt đầu do dự. Bởi vì Kim, ngọn gió thủy triều thời đại bắt đầu có sự thay đổi. Quần đảo xạ bạ học đi. Sắc cù gõ chống đòn Kim ba. Dây ối nhìn xem tờ báo trong tay, bắt đầu không khỏi cảm khái. Lại là Kim, tên gia hỏa rất nổi tiếng đoạn thời gian trước, không ngờ lại là hắn. Đoạn thời gian trước, tin tức báo chí cũng đã đưa tin về nam nhân này dễ dàng giải quyết hai nhóm hải tặc. Cũng là hải tặc có số tiền truy nã mấy chục triệu bờ lì, cho nên nổi danh. Sau đó, các tin tức liên quan đến hắn có chút thái quá, cũng là một chút sự thật cộng thêm tin đồn. Sự thật thì còn khá ổn, ví dụ như hắn tại khảo hạch tiến giai đại tuyển binh đã áp đảo một đám tuyển thủ, không chiến mà thắng. Trong đó còn bao gồm thợ săn tiền thưởng báo chào một nhân vật khá nổi tiếng. Còn những tin đồn sau đó thì bắt đầu thái quá. Ví dụ như tin đồn hắn một chiêu làm chết khô hải vương loại dài 5000 mét, tin đồn hắn nắm giữ sức mạnh kinh khủng, tim đập đến cực hạn sẽ hủy diệt thế giới, vờ vờ. Nói tóm lại, đó cũng là những tên của báo thế giới kinh tế xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Có gì thì nói cái đó. Dây ối cũng chỉ xem như giải trí. Chỉ là vạn vạn không ngờ, lần này lại tạo ra tin tức lớn đến vậy. Thái dương trên bầu trời ngày hôm qua thì hắn đã tận mắt chứng kiến. Khối lực lượng kia thực sự đáng sợ. Nếu như đây là sự thật, không chừng những tin đồn trước đó cũng có không ít là thật. Bất quá, sự xuất hiện Kim bây giờ là một loại ức chế đối với thời đại đại hải tặc. Lúc này, Dây Ối có chút ung dung nghĩ, thời đại tiếp theo sẽ đi về đâu? Để hắn thật sự chứng kiến một chút. Chương 105, niệm thú phượng hoàng, vật nhỏ thật khác biệt. Chương 105, niệm thú phượng hoàng, vật nhỏ thật khác biệt. Ngày thứ hai, tại Amazon Lily, trong một căn phòng của cung điện, Gianni la mở bảng thuộc tính của Kim. Phân thân, Kim sức mạnh, B thể chất, A nhanh nhẹn, B tinh thần, A năng lực, Kim ẩn dịn, cấp A, luyện ngục bạo nhiệt vô song 3 độc tháo, cấp A, may mắn, A, trực giác, cấp B, kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, cấp B, và sổ củ hạ kỳ, cấp B, thể thuật, cấp B, danh vọng, 1.725.044 chú, dê thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại đoạn thời gian trước Kim ra biển, nhờ kinh nghiệm hắn tích lũy và các tin đồn liên quan đến hắn. Phản ứng cũng không tệ. Từng chút một đã có hơn 10 vạn điểm danh vọng. Hắn trước tiên giúp Kim nâng may mắn lên A, sau đó tiếp tục nâng trực giác, và sổ củ hạ kỳ, thể thuật đều lên cấp B đồng thời. Hắn cũng bổ sung thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn lên B. Đây chính là thuộc tính hiện tại. Bây giờ, theo Kim trực tiếp tạo ra một sự kiện lớn, điểm danh vọng hắn cũng đã sung túc, có hơn 170 vạn. Điều này cũng nhờ vào kỳ quan thiên cổ hai mặt trời song song. Chỉ có điều loại chuyện này sau này cho dù có xảy ra nữa cũng không dễ dàng tạo ra sự chấn động lớn như vậy. Kỳ quan thiên cổ nếu xuất hiện nhiều trong thời gian ngắn thì cũng sẽ không còn kỳ diệu đến thế. Gianni là nhìn bảng thuộc tính Kim, trực tiếp thực hiện một loạt thao tác. Hắn trực tiếp nâng cấp Kim ẩn dịn và trực giác lên. Bảng thuộc tính mới liền xuất hiện. Phân thân, Kim sức mạnh, B thể chất, A nhanh nhẹn, B tinh thần, S năng lực, Kim ẩn dịn, cấp S, luyện ngục bạo nhiệt vô song 3 độc tháo, cấp A, may mắn, A, trực giác, A, kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, cấp B, vật sổ củ hạ kỳ, cấp B, thể thuật, cấp B, danh vọng, 625,044 chú, dê thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại còn lại số điểm dư, hắn sẽ tích lũy trước một chút. Đến lúc đó sẽ nâng cấp luyện ngục bạo nhiệt vô song 3 độc pháo cùng một lượng. Trực tiếp xem có thể tự động nâng thể chất lên hay không. Bây giờ thời gian cũng không gấp, cứ từ từ rồi sẽ tới. Đóng bảng thuộc tính Kim lại. Tiếp đó, hắn nhìn bảng thuộc tính Giải Ố Mẹn Sủ Cú Nạ. Bây giờ Giải Ố Mẹn Sủ Cú Nạ nhờ trận chiến với Bitmon cùng với các điểm danh vọng lẻ tẻ thu được khi nhàn nhã đi khắp nơi. Hiện tại đã tích lũy gần 100 vạn điểm danh vọng. Không lâu sau liền có thể nâng cấp một năng lực. Bây giờ Giải Ố Mẹn Sủ Cú Nạ đã cách lãnh địa bách thú cải đủ không xa. Còn tên Hỉ Rổ Cạ này thì thực sự là hành động thẳng thắn. Đi khắp nơi tìm báo, trong thời gian đó còn cướp thiên thượng kim của một quốc gia. Cộng thêm danh vọng trước đây, bây giờ cũng đã có gần 100 vạn điểm danh vọng. Mà hành vi Hỉ Rổ Cạ cũng khiến thế giới chính phủ tức giận đến mức phải phái đặc công đi khắp nơi tìm dấu vết Hỉ Rổ Cạ. Họ cho rằng Hỉ Rổ Cạ nghiện cấp thiên thượng kim rồi. Cứ tiếp diễn như vậy, uy nghiêm thế giới chính phủ cũng sẽ không còn. Hiện nay, ạ kỳ gì do hải quân điều động đang truy kích hắn, đáng tiếc đi thuyền sao có thể bắt kịp đi chim bay. Trừ phi Hỉ Rổ Cạ có ý định dừng lại hoặc đi đến chỗ Hỉ Rổ Cạ có thể qua lại để ẩn nấp, bằng không ạ kỳ gì đuổi theo Hỉ Rổ Cạ thì e rằng cả đời cũng không đuổi kịp. Hiện nay, mục tiêu tiếp theo của Hizuka, Giản Nghị Lạc cũng rất quen thuộc. Chính là Dầu Câu Đài, một trong thất vũ hải bây giờ, tên đó bây giờ đang chiếm cư ở Alabata. Vùng sa mạc ở đó rất thích hợp để Suna Suna Nomi hắn phát huy. Hơn nữa, Vương quốc Alabata là một quốc gia đông dân, nơi đó là một cứ điểm rất tốt cho Dầu Câu Đài. Bây giờ Dầu Câu Đài có thể còn chưa phát giác lịch sử Alabata, nhưng mà hắn ở đó lâu một chút thì không nhất định. Đến lúc đó, e rằng sẽ theo kịch bản diễn ra một đợt câu chuyện cướp đoạt Alabata. Chỉ có điều bây giờ e rằng không có cơ hội, thì Dầu Cạ đã để mắt tới hắn. Giản Nghị Lạc đóng tất cả các bảng đã xem lại, sau đó bắt đầu đi ra ngoài. Kaka. Lúc này, theo Giản Nghị Lạc đi tới một đỉnh viện. Hàn Quốc lập tức nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới giang hai tay. Giản Nghị Lạc có chút im lặng, hắn đưa tay gõ vào trán Hàn Quốc. Hàn Quốc lập tức lộ vẻ đau đớn, tiếp đó điềm đạm đáng yêu nhìn Giản Nghị Lạc. Kaka, ngươi thật thiên vị, dựa vào gì tự dân ạ có thể được ôm, ta cũng muốn. Ngươi nhìn ngươi cũng mấy tuổi rồi, cao như vậy cũng không phải tiểu hải tử. Hàn Quốc chưa từ bỏ ý định nói, ta chính là tiểu hải tử, ta mới 10 tuổi. Được rồi được rồi. Giản Nghị Lạc nhìn thấy Mị Dụ đi tới, cũng không cùng Hàn Quốc giằng co nhiều nữa, tùy ý ôm Hàn Quốc một chút. Mị Dụ tỷ, ta sắp phải ra ngoài một chuyến, sẽ trở về trong nửa tháng. Vâng. Cẩn thận một chút, hải quân bên kia xuất hiện một hải quân rất mạnh, biệt hiệu Ngục Nhật Kim. Nhìn Giản Nghị Lạc ôm Hàn Quốc, Mị Dụ cũng ung dung gật đầu. Mặc dù nàng không biết Giản Nghị Lạc đang làm gì ở cổ đảo, nhưng những gì hắn muốn làm thì nàng cũng âm thầm ủng hộ. Chỉ cần hắn vẫn có thể ở bên cạnh nàng là được rồi. Biết, ta sẽ cẩn thận. Giản Nghị Lạc gật đầu một cái rồi thả Hàn Quốc xuống. Kaka, có thể mang theo ta không? Ta có thể giúp ngươi nấu cơm, còn có thể sưởi ấm. Hàn Quốc lúc này nắm lấy góc áo Giản Nghị Lạc, mong đợi nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ mong đợi của nàng, Giản Nghị Lạc gật đầu. Mang theo một người cũng không có gì. Khi đi du lịch. Được thôi. Nhìn thấy Giản Nghị Lạc gật đầu, cả người Hàn Quốc đều nhảy nhót. Trong nửa tháng ở cùng một chỗ, thật sự là quá tốt. Kaka này chính là của riêng nàng. Vậy chuẩn bị đi thôi. Từng đạo niệm lực vô hình từ trên thân Giản Nghị Lạc phun trào, cuối cùng hội tụ trước mắt hắn. Chịu. Tiếng chim hót thanh thúy vang lên. Một con chim màu vàng kim như phượng hoàng xuất hiện trước mặt Giản Nghị Lạc. Lúc này, nó vừa xuất hiện liền thân mật dùng đầu chim cọ cọ vai Giản Nghị Lạc, mà Giản Nghị Lạc cũng vô vô đầu chim nó. Niệm tu phượng hoàng là Giản Nghị Lạc sau khi dần dần nhìn rõ bản chất niệm lực bao nhị ung. Bắt đầu một thử nghiệm, được Giản Nghị Lạc đặt tên là Tiểu Hoàng, chủ yếu dùng làm công cụ di chuyển gấp. Đại điểu thật xinh đẹp. Hàn Cốc nhìn vượng hoàng đột nhiên xuất hiện, phảng phất hơi hơi phát ra ánh sáng, hết sức ưa thích. Đi thôi, Tiểu Hoàng. Giản Nghị Lạc ôm Hàn Cốc nhảy lên lưng Tiểu Hoàng. Sau khi gật đầu với Mị Dụ, dưới ánh mắt lưu luyến của nàng, Tiểu Hoàng với thân hình dài vài thước trực tiếp triển khai hai cánh, đạp nhẹ một cái liền cất cánh, bay về phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Lần này, mục tiêu Giản Nghị Lạc là Thất Tinh Kiếm, thanh kiếm bị nguyền rủa trong tin đồn. Bây giờ, sau khi hắn nghiên cứu chú ác hấp thực, đã tạo ra một thanh vũ khí, lấy một con dao nhanh và nỗi sợ hãi của các manh thú làm vật liệu, được hắn đặt tên là Thú Sợ Chú Cố, cũng có thể gọi là Ác Cố. Cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Hắn định đi du lịch bên ngoài tiện thể thử món vũ khí này. Luôn chờ ở đảo Nữ Nhi cũng không ổn. Các phong cảnh kỳ lạ khác bên ngoài hắn cũng muốn xem. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tìm thanh Thất Tinh Kiếm kia, tiếp đó nghiên cứu cấu tạo nó. Xem có thể có điều gì tham khảo không. Còn có Bông Hoa Tử Vong và Trùng Sinh kia, vật nhỏ đó cũng thật khác biệt. Cũng có thể xem xét, dù sao cảm giác cũng là sản phẩm sức mạnh tiêu cực. Chương 106, xuống địa ngục đi thôi. An Mòn Luân Hồi chương 106, xuống địa ngục đi thôi. An Mòn Luân Hồi sau một ngày. Đại Hải Trình, A Lạ Bạ Tạ, thủ đô A Lù Bana. Trong một cứ điểm bí ẩn. Xem ra nơi đây thật sự có một đại nhân vật không tầm thường ghé thăm. Lúc này, một nam nhân với mái tóc vuốt ngược, trên mặt có một vết sẹo dài cắt ngang, khoác áo khoác mì màu đen, đang ngồi trên ghế da thật. Hắn gác hai chân lên bàn trước mặt, trong miệng còn ngậm một cây xì gà, vẻ mười phần ngông nên. Người này chính là Thất Vũ Hải Dầu Cổ Đại. Hiện tại, Dầu Cổ Đại vừa nhận được một tin tức từ hải quân. Tin tức nói rằng hải tặc được mệnh danh là ác nhất lịch sử, Hizuka, đã đến Alabata. Hải quân muốn hắn phối hợp ngăn chặn Hizuka. Hơn nữa, họ còn cung cấp thông tin rằng mục tiêu Hizuka đến quốc gia này rất có thể chính là hắn. Rõ ràng nếu không có thông tin cuối cùng này, Dầu Cổ Đại nhất định sẽ không để ý đến hải quân. Ta đây là bị xem như quả hồng mềm sao? Suy nghĩ về các tin đồn liên quan đến Hizuka, sắc mặt Dầu Cổ Đại không khỏi âm trầm xuống. Truyền thuyết kể rằng Hizuka sẽ ban cho một số người thử thách, chỉ những ai vượt qua thử thách mới có thể bảo toàn thân thể. Thử thách? Hừ, thái độ bề trên này thì hắn không cần. Chỉ có điều bây giờ đã không còn là vấn đề hắn có muốn hay không. Trong mắt Dầu Cổ Đại bốc lên hung quang. Vậy thì xử lý hắn. Tại vùng sa mạc, thực lực hắn có sự gia tăng cực lớn. Tên kia dám đến, hắn cũng không ngại gỡ xuống đầu hắn. Blu blu. Một chiếc gen gen nhựa xì trên bàn cạnh Dầu Cổ Đại văng lên. Hắn tùy ý nhấc gen gen nhựa xì lên. Uy, có phải cá sấu sa mạc Dầu Cổ Đại không? Gen gen nhựa xì truyền đến một âm thanh xa lạ, sắc mặt Dầu Cổ Đại lập tức khó coi. Ta là, ngươi là ai? Là cá sấu sa mạc đích thân nghe máy thật tốt. Ta là Hizuka, bây giờ đang ở trong hang ổ cứ điểm ngươi, có thể làm phiền ngươi ghé qua đó một chút không? Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn đi tìm tới tìm lui đâu. Hizuka, nhanh vậy sao? Nghe Hizuka ngang ngược như vậy trong gen gen nhựa xì, Dầu Cổ Đại không hề phẫn nộ, mà khai môn kiến sân hỏi. đại hải tặc gác nhất lịch sử Hizoka, tiền truy nã 3.580.000.000, ngươi, đại hải tặc như vậy, chạy tới ạ lạ bạ tạ có gì muốn làm? Đối với mục đích Hizoka, một đại nhân vật huyền thoại, hắn không có ý định tin lời hải quân một phía. Ta nói đến chưa đủ rõ sao? Hy vọng ngươi có thể nhanh lên tới. Nếu như muốn chờ đợi hải quân tới tiếp viện thì uy danh ngươi sẽ phải khóc thầm đấy. Cá sấu sa mạc dầu cổ đại. Vậy thì, chờ đợi ở đây. Hy vọng ngươi đưa ra lựa chọn chính xác. Theo câu nói cuối cùng của Zenzen Musi kết thúc. Zenzen Musi trước mắt dầu cổ đại cũng trực tiếp bị ngắt kết nối. Nhìn Zenzen Musi trước mặt, chán dầu cổ đại nhíu lại. Sắc mặt cũng trầm xuống. Hizoka. Cho hắn thể diện thì gọi hắn một tiếng đại hải tặc. Không nể mặt hắn thì hắn chỉ là hậu bối hắn mà thôi. Vậy mà dám xem thường hắn như vậy. Xem ra, cần phải để Hizoka mở mang kiến thức lực lượng của hắn. Đối với Hizoka, dầu cổ đại tuy kiêng kỵ nhưng vẫn chưa đến mức sợ hãi. Hizoka từng tạo ra các sự kiện lớn chấn động lòng người. Nhưng ban sơ hắn đã bị hải quân trung tướng Aokiji trực tiếp đưa vào ỉm kéo đao. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng hắn cố ý bị bắt, nhưng trong cuộc chiến tranh đó, hắn cũng không thể hiện ra thực lực kinh hãi thế tục nào. Cho nên cũng có người cho rằng hắn chẳng qua chỉ là có năng lực đặc thù mà thôi. Bất kể nói thế nào, bây giờ Hizoka đã tìm tới tận cửa. Dầu cổ đại cũng không sợ hãi, hắn muốn cho hắn một bài học khó quên. Sức mạnh ảo ảnh. Dưới thiên thai của tự nhiên thì có thể chống được bao lâu? Dầu cổ đại lúc này đứng dậy, đi ra ngoài, áo khoác mỹ màu đen sau lưng cũng tung bay theo gió. Trong sa mạc, tại một ốc đảo nhỏ, một dãy nhà, dưới kiến trúc còn có một tầng hầm, bên trong chứa một số tài liệu tình báo. Hizoka ung dung ngồi trên một cái ghế ở tầng 1. Trên mặt đất có mười mấy nam nhân mặc áo khoác, tất cả đều hôn mê ngã xuống đất. Bây giờ Hizoka đang cầm một cái chén nhàn nhã uống nước. Hiện tại hắn chỉ cần ngồi chờ nam nhân kia đến là được. Hy vọng tên kia đừng làm hắn thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xa xa, thiên tượng thay đổi. Bụi mù khổng lồ và đục ngầu đột nhiên dâng lên từ đằng xa. Tiếp đó nhanh chóng tiến về ốc đảo nhỏ này. Hizoka nhìn đường chân trời ngoài cửa sổ, vệ hoàng tuyến đục ngầu như nối liền thành một đường thẳng. Đây là báo cắt tới sao? Không phải là tên kia làm đấy chứ? Hizoka ung dung thưởng thức cơn báo cắt cuối chân trời nối liền thành một đường thẳng. Không khỏi cảm khái. Điều này thật sự quá nguy nga. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhìn cơn báo cắt xa xa càng ngày càng gần. Hô, hô, hô. Tiếng rít của gió cùng đang kéo dài. Bầu trời phảng phất bị cắt bụi che khuất cả trời đất. Gió cùng cực lớn cùng hạt cắt bụi mù theo đó nhảy múa, nhuộm tất cả cảnh tượng thành một mảnh u ám. Báo cắt tới gần, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Cứ như vậy trực tiếp xâm nhập thẳng vào mảnh ốc đảo nhỏ này. Toàn bộ nguồn nước ít ỏi trên ốc đảo nhỏ lập tức bắt đầu khô cạn, cây xanh cũng bị gió cùng bao phủ nhổ lên, chỉ còn lại vài cây cối tương đối cao lớn vẫn đang kiên trì. Thiên địa phảng phất chìm vào một trận mờ mịt. Trọng lượng hình báo cắt một đạo báo cắt trực tiếp công kích về vị trí Hizoka. Bành! Sức công kích cực lớn làm sụp đổ trực tiếp cả kiến trúc phía sau Hizoka. Hizoka thì đã thoáng hiện ra ở một bên khác, đồng thời một luồng sức mạnh đặc biệt bao quanh toàn thân hắn. 3, 3, 3. Mặc dù tiếng vỗ tay của Hizoka bị tiếng rít của gió cùng xung quanh che giấu, nhưng Hizoka không để ý dầu cổ đã có nghe thấy hay không, nói thẳng: "Công kích thật không tệ. Còn cái lễ báo cắt này cũng không tệ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, cá sấu sa mạc dầu cổ đại." Lúc này, dầu cổ đại nhìn người trước mắt vẫn duy trì tư thái ưu nhã trong báo cắt, không khỏi có chút nghiêm trọng. Quả nhiên là một tên gia hỏa khó giải quyết. Lúc này, tầm nhìn trong báo cắt rất ngắn, nhưng dầu cổ đại là người sở hữu năng lực trái ác quỷ cắt loại 2.0. Tự nhiên có cảm giác đặc biệt hơn. Hắn nhìn thấy Hizoka trong báo cắt vẫn lung dung như vậy thì quyết định cho hắn thêm một cú đánh bất ngờ. Hiện tại quy mô báo cắt hắn đã cuốn lên thì hắn không thể khống chế được. Tuy nhiên, trong môi trường này vẫn có thể lợi dụng. Uy lực chiêu thức của hắn lại được tăng lên. Dầu cổ đã thoát khỏi trạng thái sa hóa, đưa tay đặt xuống mặt đất. Nhiệt huyết của ta đã bắt đầu sôi trào, Hizoka, mở mang kiến thức lực lượng của ta. Sau đó xuống địa ngục đi. An mòn luân hồi chỉ thấy dầu cổ đã trong báo cắt đang múa may nói ra một đoạn lời như vậy. Mặt đất vốn hơi khô cằn do bị báo cắt tấn công bắt đầu khô nước, lượng nước bị hút khô đồng thời dần dần khuếch tán ra xung quanh, tất cả mọi thứ trên mặt đất đều hóa thành cát bụi. Chương 107, ngươi địa ngục vẫn là của ta địa ngục. Chờ coi a. Chương 107, ngươi địa ngục vẫn là của ta địa ngục. Chờ coi a. Vốn dĩ đang ở trong báo cát. Lúc này, theo đại triều dầu cổ đại, tất cả mọi thứ trên mặt đất như hóa thành cát bụi. Kèm theo cát bụi vỡ ra sơ khai bắt đầu vũ điệu. Bầu trời phảng phất bị cát bụi che khuất cả thiên địa. Cùng phong cực lớn cùng hạt cát bụi mù theo đó nhảy múa đang tàn phá bờ bãi, mọi lượng nước ở xung quanh dầu cổ đại đều bị hút khô. Cô ha ha ha, hãy đắm chìm vào địa ngục cùng xa đi. Hizoka. Địa ngục báo cắt theo dầu cổ đại hai tay mở rộng, cười như điên. Lấy dầu cổ đại làm trung tâm, toàn bộ trọng tâm báo cắt bắt đầu chuyển dịch. Cùng phong không ngừng, cát bụi không ngừng. Cơn lốc cắt khổng lồ bắt đầu hình thành, tựa như kéo dài tới chân trời, muốn nhấn chìm thế giới vào trong cùng xa. Hizoka nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn chỉ cảm thấy thế giới dường như chìm vào thế giới cùng xa, mọi thứ trước mắt một mảnh vàng xám. Cùng phong tàn phá bừa bãi mang theo báo cắt đang cắt xé xung quanh hắn. Trên thân hắn dù có sức mạnh che chở, nhưng lượng nước trong cơ thể vẫn không ngừng tiêu tán. Đối với Hizoka, một đại hải tặc với số tiền truy nã lên tới hàng tỷ, đầu cổ đã không dám xem thường. Đặc biệt là đối phương vẫn sở hữu năng lực ảo ảnh, vì thế hắn trực tiếp tung ra đại chiêu cuối cùng chỉ có thể thi triển ở khu vực báo cát. Và bây giờ chính là thời khắc Hizoka nếm trải quả đắng này. Quả thực không tệ chút nào. Đầu cổ đại. Hô, hô, hô. Âm thanh cuồng phong tràn ngập bên hai. Hy Dỗ Cạ thưởng thức thiên thai cắt xung quanh như một thiên thai thực sự. Niệm lực hắn từ dưới chân hắn dọc theo đất chui sâu vào các bụi, kết hợp chặt chẽ với các bụi. Cho dù là cơn lốc đủ sức thổi bay phòng ốc và cự thạch cũng không có cách nào khiến hắn xê dịch dù chỉ một chút. Chỉ có điều, hắn dường như vui mừng quá sớm. Đắc, đắc, đắc. Hắn đi trong cơn lốc các khổng lồ, chậm rãi tiến về dầu cổ đại ở trung tâm cơn lốc. Trung tâm cơn lốc. Sắc mặt dầu cổ đại biến đổi. Lúc này, hắn đang ở trong trạng thái đặc biệt của khả năng ăn mòn lượng nước. Hắn có thể cảm giác được lượng nước trong khí quyển ở vị trí cạnh mình đột nhiên nhiều hơn một chút rồi bị ăn mòn gần như không còn. Rõ ràng nơi đó không có gì. Tại sao đột nhiên xuất hiện tình huống này? Đây là nhớ tới năng lực huyễn tượng Hỉ Dầu Cạ, hắn vội vàng chuẩn bị sa hóa vào trong cơn lốc xung quanh. Và khi dầu cổ đại hành động, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu trên không trung như bông hồng tươi đẹp sau đó bị cuồng sa ăn mòn gần như không còn, tàn lụi. Eo hắn khẽ cong, cơ thể cũng nghiêng về phía trước đổ. Thân ảnh Hỉ Dầu Cạ cũng hiện ra trước mắt dầu cổ đại. Khi con ngươi hắn hơi co lại, Hỉ Dầu Cạ túi xuống ghé vào tai hắn cười khẽ nói: "Dầu cổ đại, không có ai nói cho ngươi rằng trong chiến đấu không thể đắc ý quá sớm sao? Hơn nữa, kẻ bùn sồ cu ngươi dường như không ổn." Lời Hỉ Dầu Cạ quanh quẩn bên tai khiến ánh mắt Dầu Cổ Đại trở lớn. "Nói đùa gì? Ngươi cho rằng ta là ai?" Dầu Cổ Đại ưu tiên điều chỉnh thân hình đang nghiêng ngả. Cung Nguyệt hình cồn cắt cánh tay hắn cự đại hóa sau biến thành sa nhận hình lưỡi liềm rồi hung hăng vùng chém về phía Hỉ Dầu Cạ bên cạnh. Hỉ Dầu Cạ đối mặt sa nhận vung rèn triệt răng của Dầu Cổ Đại, cả người hắn như bị mặt đất kéo xuống, ngã rạp xuống đất, trực tiếp tránh thoát đòn chém Dầu Cổ Đại, lập tức lại bắn tới trên thân Dầu Cổ Đại. "A, ta biết ngươi là ai." Kẻ hèn nhát bị râu trắng đánh bại sau đó trốn ở chỗ này liếm vết thương. Hỉ Dầu Cạ một lần nữa dừng lại bên thai Dầu Cổ Đại, khiến sắc mặt Dầu Cổ Đại hoàn toàn âm trầm xuống, tiếp đó không những không giận mà còn cười. "Cô ha ha ha, quả thực có can đảm nói. Hỉ Dầu Cạ, vậy ta để ngươi xem cái gì là địa ngục." Lời Dầu Cổ Đại nói khiến ánh mắt Hỉ Dầu Cạ khẽ híp lại, hắn liếm môi. "Vậy ta cần phải thật sự mở mang kiến thức, cũng đừng là kẻ cứng miệng dù đã thua cuộc." Sự trêu chọc nhẹ nhàng của Hỉ Dầu Cạ khiến Dầu Cổ Đại không biểu cảm xúc. Để dẹp gì số lệ thời gian trôi qua, toàn bộ thiên địa trở lại bình tĩnh. Trong sa mạc bằng kim, thái dương vẫn như cũ treo lên thật cao. Không khí cực nóng khô ráo, không khí trong sa mạc phảng phất đang bặm mẻo. Một thân ảnh lặng lẽ nằm trên tấm thảm cát, mà trên mặt đất, bên cạnh thân ảnh đó, Hỉ Dầu Cạ đứng cạnh hắn ung dung nhìn hắn. "Đây chính là địa ngục ngươi nói sao? Là địa ngục của ta hay là địa ngục của ngươi?" Nghe Hỉ Dầu Cạ ở bên cạnh chảo phúng, Dầu Cổ Đại nằm dưới đất có chút phí sức mở to mắt. "Cô ha ha ha, ít nói lời vô ích, Hỉ Dầu Cạ, muốn giết thì cứ ra tay đi." Cho dù nằm trên mặt đất, Dầu Cổ Đại vẫn giữ ngữ khí ngông nghênh. Nhìn thấy Dầu Cổ Đại vẫn còn cứng miệng, Hỉ Dầu Cạ cũng khẽ cười. Hải quân dường như sắp tới đó. Đến lúc đó họ nhìn thấy ngươi dạng này không biết sẽ làm gì. Ở cái tuổi này mà kết thúc tất cả dã vọng thì thật là đáng tiếc. Chịu. Một tiếng chim hót vang lên trên bầu trời, một cự ưng hạ xuống cách đó không xa, Hỉ Dầu Cạ cũng đi về phía phi cầm. "Nếu như ngươi còn có chút ý chí tiến thủ thì hãy cố gắng tu luyện." "Ngươi, quá yếu." Hỉ Dầu Cạ nói xong lời cuối cùng liền nhảy lên cự ưng. "Chịu." Cự ưng bay về phía bầu trời. Trên mặt đất, Dầu Cổ Đại trong ánh mắt nhìn nó bay càng ngày càng cao. Một lát sau, Dầu Cổ Đại dãy rủa đứng dậy, trên người hắn đầy vết máu khô héo. Dã vọng hắn còn chưa kết thúc, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc ở đây? Nhìn về phía hải quân đang chạy tới từ xa, Dầu Cổ Đại đứng dậy, mà hải quân cũng chậm rãi tới gần. Họ nhìn Dầu Cổ Đại đứng dậy cũng nuốt nước bọt, trong đó có vài hải quân trong tay còn mang theo xiềng xích và gươm cùm. Vị chuẩn tướng dẫn đầu đánh giá Dầu Cổ Đại bắt đầu tính toán. Bây giờ Dầu Cổ Đại có còn khí lực hay không? Nếu như có thể bắt được hắn, vốn dĩ hắn đến đây là để nhặt lợi lộc, cuộc tranh chấp của hai đại hải tặc tất nhiên sẽ có một bên ngã xuống. Chỉ cần xuất hiện thời cơ thích hợp, liền có thể nhặt lợi lộc. Chỉ là vị chuẩn tướng này không ngờ Dầu Cổ Đại còn có khí lực đứng dậy. Hắn bây giờ đang do dự có nên trực tiếp công kích hay không. Dù sao có điều lệ Thất Vũ Hải, nếu như có thể dễ dàng vào tay hắn, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Nhưng bây giờ đối phương đã đứng dậy, hắn phải cân nhắc một chút. Chỉ có điều rất nhanh hắn cũng không cần suy nghĩ. "Hải quân, cho dù ta bây giờ trở nên yếu đi, cũng không phải các người, những tên tạp ngư này có thể giải quyết." Bao cắt Dầu Cổ Đại chưa từng là tính khí tốt, ở người khác đang tính toán muốn bắt hắn mà vẫn nhẫn nhịn. Lần này, danh hiệu Thất Vũ Hải đã không còn quan trọng. Hắn muốn một lần nữa xuất phát, nam nhân kia và dâu trắng, hãy chờ xem. Chương 108, Vũ nữ nhất tộc, huyền thú truyền thuyết chương 108, Vũ nữ nhất tộc, huyền thú truyền thuyết hai ngày sau. Đại hải trình, ạ sở ca đảo. Làm. Tại bến cảng ạ sở ca đảo, một đám hải tặc đang giao tranh với cư dân trên đảo cùng hải quân đóng giữ tại đó. Hai bên cầm vũ khí đối đầu kịch liệt. Chỉ có điều so với lực lượng phòng vệ trên đảo, đám hải tặc lại lộ rõ sự cường thế hơn. Ha ha ha. Các ngươi, đám gia hỏa này, đều thành thật thì không phải tốt sao? Nhất định phải phản kháng. Thuyền trưởng chúng ta là một đại hải tặc 46 triệu bỡ lì đó. Một tên hải tặc cầm trong tay một cây đại đao trực tiếp hất ngã một cư dân, rồi ngang ngược hô lớn. Nghe lời hắn nói, một số cư dân trên đảo cũng có chút sợ hãi. Hải tặc trên 40 triệu bỡ lì đối với hòn đảo này mà nói quả thực là một đại nhân vật. Tuy nhiên, họ cũng không thể cứ thế lùi bước. Những tên hải tặc này thoạt nhìn đều vô cùng hung ác. Nếu cứ trực tiếp làm theo lời chúng, có thể sẽ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Khi hai nhóm người đang giao tranh, gần bến cảng, cạnh thuyền hải tặc, một ông chú để râu quai nón đang tùy ý quan sát cuộc hôn chiến trên bến cảng. Hắn chính là thuyền trưởng của băng hải tặc đang đổ bộ hòn đảo này và giao chiến với lực lượng phòng vệ trên đảo, tên hắn là Dễ Dỗ, tiền truy nã 36 triệu bờ ly. Bây giờ hắn đến hòn đảo này có mục đích, không đơn thuần là cướp tiền, mà là vì một truyền thuyết trên đảo. Hòn đảo này có truyền thuyết Thất Tinh Kiếm, khi Thất Tinh Kiếm cùng mặt trăng máu, màn trời màu đỏ đồng thời xuất hiện, bóng tối sẽ chi phối cả vùng. Đối với cái gọi là Thất Tinh Kiếm đó, Dễ Dỗ vô cùng cảm thấy hứng thú. Hiện tại, sức mạnh hắn không đủ dùng, bởi vì thời đại đã càng ngày càng không dễ sống sót. Các sự kiện lớn liên tiếp xảy ra, hải tặc ra biển càng ngày càng nhiều, sơ ý một chút liền bị hậu bối xử lý. Lại còn ỉm kẹo đao không biết đã có bao nhiêu đại hải tặc trốn thoát. Những tên đó có chút không đi tân thế giới mà lại dừng lại ở đại hải trình, trong đó đáng sợ nhất không nghi ngờ gì là đại hải tặc được mệnh danh là ác nhất lịch sử, Kizoka. Hôm qua hắn còn chứng kiến tin đồn liên quan đến Thất Vũ Hải Dầu Cổ đại bại trận. Cùng với việc gần đây hải quân xuất hiện một mục nhật kim cộng thêm đợt tuyển binh lớn, đến mức biển cả cũng bắt đầu có không ít người cân nhắc gia nhập hải quân. Toàn bộ thời đại sóng lớn mãnh liệt, nếu hắn không tăng cường chút thực lực, e rằng phải chết yểu nửa đường. Chính vì vậy, truyền thuyết Ạ Sở Cạ đảo đã lọt vào tầm mắt hắn. Mặc kệ truyền thuyết có phải thật hay không, trên đảo tìm kiếm hoặc tiến hành ép hỏi liền biết. Bây giờ không có cũng có thể cấp tiền. Dễ Dỗ nhìn cuộc chiến đấu bên trên bắt đầu nhàn nhã suy tư. Với thực lực thuyền viên của hắn, hắn không cần ra tay cũng có thể giải quyết đám người kia. Làm sao bây giờ? Lần này hải tặc mạnh mẽ quá đáng, mọi người dường như không ngăn được. Tại khu rừng không xa bến cảng, một thiếu nữ tóc lam lo lắng nhìn cuộc chiến ở bến cảng. Yên tâm đi, Đắt Lẹn, họ không có vấn đề gì. Bên cạnh thiếu nữ tóc lam là một phụ nữ trung niên tóc hồng trông hơn 40 tuổi. Nàng tên Ý Thầy ạ, là vu nữ đời đời trên đảo. Đương nhiên nói như vậy có chút không chính xác, vu nữ từ lâu đời tuế nguyệt kéo dài đến nay. Trên hòn đảo này, dân đảo ít nhiều đều có huyết mạch vu nữ. Chỉ có điều chỉ có thiếu nữ nào thức tỉnh sức mạnh vu nữ mới có thể kế thừa danh xưng vu nữ, được xưng là vu nữ. Mà bây giờ ngoại trừ Ý Thầy ạ, thiếu nữ Đắt Lẹn trước mắt nàng cũng kế thừa khả năng như vậy. Chỉ có điều bây giờ Ý Thầy ạ còn chưa lui, cho nên Đắt Lẹn chỉ có thể coi là dự bị vu nữ. Vâng. Chỉ có điều Đắt Lẹn sau khi gật đầu vẫn lo lắng nhìn cuộc chiến không xa. Bây giờ mọi người ở đó đang liều mạng, nàng lại trốn ở chỗ này, trong lòng nàng thực sự ấy nấy. Quả thực là một người thiện lương. Đối với tính cách Đắt Lẹn, Ý Thầy ạ chắc chắn cực kỳ tin tưởng, gật đầu. Đối với Đắt Lẹn, nàng cực kỳ yêu thích, cho nên cũng hy vọng có thể tác hợp nàng và con của nàng. Thiếu nữ này đến làm con dâu nàng thì không thể tốt hơn nữa. Ý Thầy ạ đặt tầm mắt vào một người trẻ tuổi tóc hồng đang giao tranh ở phía trước. Hắn trong đám đông đảo dân cũng vô cùng nổi bật, cầm trong tay một thanh trường đao hạ gục không ít hải tặc từng tên một. Chỉ có điều rất nhanh bị một tên hải tặc hung hãn ngăn lại. Sở hữu 46 triệu bờ lì làm thuyền trưởng băng hải tặc, trong đoàn của hắn sao có thể không có người tài ba? Khi cuộc chiến tại cảng khẩu đang kéo dài, chịu, một tiếng chim hót trong trẻo vang lên từ bầu trời. Tất cả những người đang giao tranh đều tạm ngừng chiến đấu trong chốc lát. Họ không tự chủ được bị tiếng chim hót trong trẻo du dương trên bầu trời hấp dẫn. Thuyền trưởng Dễ Dỗ của băng hải tặc Dễ Dỗ cùng với Ý Hạ và Đắt Lẹn đang trốn trong rừng rậm cũng vậy. Thật đẹp. Lúc này, Đắt Lẹn trong rừng rậm có chút ngẩn ngơ nhìn chim bay trên bầu trời hơi phát ra ánh sáng vàng kim như phượng hoàng. Trong lòng không khỏi phát ra lời tán thưởng. Hai phe đội ngũ đang giao tranh trên đảo cũng kinh ngạc nhìn chim bay thần thánh kia trên bầu trời. Đây là gì? Là huyễn thú trong truyền thuyết sao? Dễ Dỗ với kiến thức tương đối rộng thì hai mắt sáng rực nhìn chim bay trên bầu trời. Truyền thuyết huyễn thú. Trong biển cả luôn có các truyền thuyết đến từ viễn cổ. Trong đó có ghi chép một số huyễn thú. Hơn nữa, thế giới còn có người sở hữu năng lực mịt thì cản Zoan. Bây giờ, một con chim bay như vậy, thoạt nhìn đã vô cùng thần thánh hơn nữa trên thân còn phát ra ánh sáng, khiến người ta rất khó không nghĩ đến như vậy. Dễ Dỗ lúc này đã không còn tâm tư đặt vào dân đảo và hải quân, so với việc còn cần đi xác minh Thất Tinh Kiếm. Huyễn thú trước mắt có thể chạm tay tới, nếu có thể bắt được, với bề ngoài như vậy thì không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, rất nhiều truyền thuyết huyễn thú liền có thuộc tính sức mạnh. Huyễn thú trước mắt cũng không biết có công dụng đặc biệt gì. Khi Dễ Dỗ đang phán đoán, rất nhanh, ảo tưởng hắn liền bị phá vỡ. Bởi vì dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, chim bay hạ xuống và từ trên lưng nó có hai người nhảy xuống. Con huyễn thú này có chủ sao? Kaka, nơi này chính là Ạ Sở Cạ đảo sao? Từ phía trên nhìn xuống cảnh sắc vô cùng đẹp đó. Chỉ có điều chúng ta dường như đến không đúng lúc. Lúc này, cô gái đáng yêu vừa nhảy xuống hướng về phía thiếu niên xoáy khí bên cạnh nói. Cô gái chính là Hàn Cốc, còn thiếu niên thì là Janila. Những ngày này, Janila mang theo Hàn Cốc dạo chơi khắp các hòn đảo, thậm chí ở một số hòn đảo cũng để lại truyền thuyết huyễn thú. Dù sao tiểu hoàng tử bề ngoài nhìn lên quả thực thu hút ánh mắt mọi người. Không, ngược lại đến đúng lúc đó. Chương 109, từ nữ ác long cứu vớt ca ca Hàn Cốc, ác cỗ thú sợ. Chương 109, từ nữ ác long cứu vớt ca ca Hàn Cốc. Ác cỗ thú sợ dạn ý là nhìn xung quanh, nơi ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, hắn sờ đầu Hàn Cốc, vừa cười vừa nói. Hàn Cốc bị dạn ý là sờ đầu, gương mặt có chút đỏ bừng, tiếp đó đứng sang một bên không tiếp tục lên tiếng. Lúc này, tiểu hoàng cũng cọ vai dạn ý là một chút rồi biến mất. Nhìn chằm chằm vào chim bay huyễn thú trước mắt, Dễ Dỗ có chút chấn kinh. Biến mất? Con huyễn thú kia biến mất ư? Đây là năng lực của thiếu niên này hay là sức mạnh của con huyễn thú kia? Sắc mặt Dễ Dỗ trầm xuống, chỉ suy tư một chớp mắt liền dồn ánh mắt vào thiếu niên đó. Bất kể nói thế nào, vẫn phải dò xét một chút. Huyễn thú trong truyền thuyết thực sự có rất nhiều lực hấp dẫn, đặc biệt là huyễn thú có bề ngoài tốt như vậy. Tiểu tử, ngươi là năng lực giả sao? Huyễn thú vừa rồi là năng lực ngươi ư? Lúc này, Dễ Dỗ hướng về phía Dạ Nghi lạ hỏi như vậy. Đồng thời, hắn ra hiệu bằng ánh mắt. Đám hải tặc hắn cũng ngầm hiểu, toàn bộ rút khỏi chiến trường giao tranh với dân đảo và hải quân, đi tới bên cạnh Dễ Dỗ. Hàng trăm người chen chúc đứng chung một chỗ, nhìn qua vẫn thật có lực áp bách. Rõ ràng Dễ Dỗ muốn thông qua phương thức này để tạo áp lực lên thiếu niên kỳ lạ trước mắt. Thiếu niên trước mắt còn trẻ như vậy, loại người trẻ tuổi này tuy không sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy nhiều người bình thường đều sẽ cảm thấy lo lắng. Như vậy thì sẽ ngoan ngoãn nói tin tức cho hắn biết. Gian Ý là một ánh mắt liền biết ý đồ họ. Chỉ có điều hắn hoàn toàn không để ý muốn bắt nạt Kaka, các ngươi trước tiên phải qua cửa ải ta. Lúc này, Hàn Quốc có chút chán ghét nhìn những nam nhân trước mắt. Vừa nói, trên tay còn giơ nắm đấm nhỏ chắn trước Gian Ý lạ. Bởi vì sự tồn tại Gian Ý lạ, cộng thêm bình thường hắn kể cho Hàn Quốc và các cô gái ở đảo nữ nhi một chút chuyện cổ tích hoặc câu chuyện bên ngoài. Hơn nữa, lần này Gian Ý lạ còn đưa nàng đi ra ngoài dạo chơi. Cho nên nàng đối với những nam nhân rất ít xuất hiện ở đảo nữ nhi cũng không cảm thấy yêu kỳ. Hay có lẽ là ngoài Gian Ý lạ ra, những nam tính khác nàng đều không muốn tìm hiểu. Lúc này, Hàn Quốc nghiêm túc giơ quả đấm nhỏ của mình về phía hải tặc. Nhưng rõ ràng, bề ngoài đáng yêu của nàng hoàn toàn không khiến người khác đề phòng. Dễ Dỗ càng bật cười ha hả. Ha ha ha. Quả thực bị xem thường rồi, tiểu thí hải, lời người lớn thì ngươi qua một bên mà đợi mát mẹ đi. Theo Dễ Dỗ cười lớn, thành viên băng hải tặc hắn cũng theo đó chế giễu. Nói thật, nếu không phải Giang Nghị Lạ vừa rồi cùng con huyền thú kia thể hiện ra mối quan hệ kỳ dị, Dễ Dỗ chỉ sợ cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Khi Dễ Dỗ bên này đang nói chuyện với Giang Nghị Lạ và bọn họ, dân đảo Ạ Sở Cạ và hải quân cũng đã tập hợp lại dưới sự triệu tập của hai người trẻ tuổi. Họ, một người tóc hồng và một người tóc đen, lần lượt kêu gọi dân đảo và hải quân. Lò cùng với Dini, một người là con trai bu nữ, một người là thiếu tá hải quân đồn trú tại đây. Lúc này, hai người họ liếc nhau, tiếp đó lại đặt ánh mắt vào hai người bị băng hải tặc Dễ Dỗ bao vây không xa. Lúc này, họ do dự một chút rồi vẫn quyết định tiến lên hỗ trợ. Vừa rồi, sự thần dị của thiếu niên kia họ cũng đã nhìn thấy. Cậu ta cũng có thể giúp người nơi đây đối kháng những tên hải tặc này. Họ cũng không xác định những tên hải tặc này có thực sự đã rời đi hay không, không chừng quay đầu lại còn tới nữa. Hơn nữa, người nơi đây vẫn còn tương đối thuần phát, họ không giúp đỡ thì ảnh hưởng ngược lại càng lớn. Xét về tình lẫn lý đều nên hỗ trợ. Đặc biệt là thấy đi nghỉ vẫn là hải quân, càng không thể ngồi nhìn hải tặc đi sát hại hai người vô tội. Khi họ đưa ra quyết định, Gian Ý là bên này đối với lời Dễ Dỗ lại làm ngơ. Đối với kẻ chết, hắn luôn tương đối rộng lượng. Hắn kéo Hàn Cốc về bên cạnh. Hàn Cốc, muội muội thật lợi hại đó, đã học được cách bảo vệ ca ca rồi nha. Bất quá bây giờ muội còn quá miễn cưỡng. Vẫn là ta ra tay đi. Hàn Quốc nghe được lời Gian Ý là khích lệ cũng vui mừng trên mặt. Chỉ có điều lại lập tức sụt xuống, nàng biết nàng bây giờ còn không thể tùy hứng. Bằng không thì cậy mạnh có thể còn phải gây phiền phức cho Kaka. Lúc này, nàng yên lặng đứng cạnh Gian Ý là, trong lòng âm thầm động viên. Sau khi trở về, nàng phải tăng gấp bội rèn luyện, như vậy nàng tương lai sẽ có thực lực bảo vệ Kaka. Từ Mỹ Rồ tỷ tỷ, nữ ác long kia đã cứu Kaka đại nhân ra. Tiếp đó nàng và Kaka từ nay về sau trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Lúc này, Hàn Cốc trong đầu đang chắp vá và chỉnh sửa một số câu chuyện Giang Nghị Lạ từng kể. Nhìn Hàn Cốc đột nhiên cười ngây ngô đứng lên bên cạnh, Giang Nghị Lạ cũng cảm thấy có chút im lặng. Cái đầu nhỏ một ngày đến chậm liền biết nghĩ ra những thứ kỳ kỳ quái quái. Các ngươi, đám gia hỏa này, xem ra cần phải nếm chút đau khổ rồi. Lúc này, Dễ Dỗ cũng ở bên cạnh nghe hiểu ý tứ thiếu niên trước mắt. Nhìn dáng vẻ hắn là không có ý định đường chiêu, hắn vung tay lên. Đám hải tặc bên cạnh cũng ngầm hiểu, hướng về Giang Nghị Lạ và bọn họ nở nụ cười tà ác, trong tay còn cầm đao kiếm. Chúng chuẩn bị để hai thiếu niên thiếu nữ trước mắt mở mang kiến thức sự hiểm ác biệt cả. Mà Lọ cùng thấy Dini cũng thầm nghĩ hỏng bét, dẫn người liền chuẩn bị tiến lên phía trước. Dưới sự chú mục của mọi người, Gian Ý la mỉm cười nhìn đám đông. Từ bên hông, hắn rút ra một thanh bội đao, thân đao quấn quanh những vằn đen và mèo, nhìn qua có chút quỷ dị. Đúng là ác cỗ thú sợ do hắn chế tác. Ở bên ngoài, Gian Ý la vẫn thích dùng những món đồ chơi nhỏ tự mình làm. Cảm giác như vậy thật thú vị. Tỉnh lại đi, thú sợ. Theo Gian Ý la lên trong tâm thần, bầu không khí xung quanh đột nhiên biến hóa. Những người nhìn qua trong phạm vi trăm mét xung quanh chỉ cảm thấy cơ thể bắt đầu run rẩy. Tiếp đó, họ nhìn thấy trên thanh đao quỷ dị trong tay thiếu niên kia, những vằn đen vặn bẹo dường như dãy rùa thoát ly thân đao. Giống, giống. Tiếng gầm thét tựa như hung thú quanh quẩn trong hai. Tất cả mọi người đều cảm giác nội tâm một cơn tim đập nhanh. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt cũng khiến họ hoảng sợ. Vài quái vật với hình dáng kỳ dị, phản phất là sự lắp ghép của đông đảo manh thú và bóng tối, xuất hiện trước mặt. Cho nên, đây là gì? Cây đao kia là chuyện gì xảy ra? Chỉ là không đợi đám người nghi hoặc, những quái vật này liền trực tiếp xông qua về phía hải tặc. Nhìn thấy quái vật lao đến, có tên hải tặc chân nhún ra bất lực, nhưng có kẻ lại nổi giận. Trong đó, Dễ Dỗ càng nhấc đại đao hắn lên. Chết đi, quái vật. Chương 110, bọn chúng đang ăn cái gì a? Kiềm chế chương 110, bọn chúng đang ăn cái gì a? Kiềm chế lưu. Đại đao Dễ Dỗ trực tiếp xẹt qua không trung, rơi xuống thẳng vào quái vật đang xông tới trước mắt mình. Làm. Lúc này, Dễ Dỗ một mặt chấn kinh, bởi vì đao hắn trực tiếp xuyên qua cơ thể quái vật trước mắt rồi đập xuống mặt đất. Những quái vật này không có thực thể sao? Dễ Dỗ hồi ức cảm giác hoàn toàn không có thực thể kia, cho nên những cái này là huyễn tượng sao? Khi Dễ Dỗ suy nghĩ như vậy, những người khác đã bị đám quái vật tấn công. A a a a, chỉ thấy đám quái vật như huyễn ảnh trực tiếp xuyên qua thân thể bọn hắn. Lập tức, hải tặc bắt đầu kêu thảm ngã xuống đất, có kẻ thậm chí tim gan nứt toác, ngũ quan đổ máu, chết ngay tại chỗ. Những thảm trạng này nhìn qua khiến người ta rùng mình. Dân đảo và hải quân cách đó không xa sau khi nhìn thấy vội vàng lùi lại. Ban đầu họ còn nghĩ tới cứu viện, nhưng không ngờ thiếu niên kia lại khủng bố đến vậy. Từ tình cảnh mà xem, dường như thiếu niên mới là phía tà ác. Lúc này, họ cũng có chút chần chừ bất định. Mà Dễ Dỗ bên này sau khi chứng kiến thảm trạng hải tặc dưới tay hắn, thần sắc hắn kinh hãi, muốn thoát khỏi công kích quái vật trước mắt hắn. Chỉ có điều nói ra đã muộn. Quái vật bóng tối xông thẳng qua thân thể hắn. Cho tới giờ khắc này bị quái vật xuyên qua, Dễ Dỗ mới hiểu được vì sao thuộc hạ hắn tiếng kêu rên liên hồi. Hắn chỉ cảm giác nội tâm bị lấp đầy bởi vô tận sợ hãi. Trong thân thể phảng phất tim gan nứt toác, toàn bộ cơ thể đang run rẩy cứng ngắc. Hắn cúi đầu xuống cố nén cảm giác này, trong miệng gầm nhẹ. Là một nam nhân với tiền thưởng mấy chục triệu, hắn còn chưa dễ dàng kết thúc như vậy. Lúc này, Dễ Dỗ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Tất cả những điều này đều do thanh đao kỳ quái kia. Chỉ cần hạ gục tiểu tử này, tất cả sẽ kết thúc. Dễ Dỗ hít một hơi thật sâu, dồn khí lực toàn thân, cầm trong tay đại đao, tiếp đó đột nhiên bọn tới Dạ Ni La. Cơ thể phảng phất muốn hóa thành tàn ảnh. Tới gần, tới gần. Dễ Dỗ nhìn Dạ Ni La càng ngày càng gần, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra nụ cười và mèo. Chỉ có điều Dạ Ni La lại nhàn nhạt nhìn hắn. Giống, giống. Khi Dễ Dỗ tưởng chừng như sắp giành chiến thắng, hai tiếng gầm vang lên phía sau hắn. Hô, hô, hô. Chỉ thấy hai quái vật bóng tối lần lượt đột nhiên chui qua lại từ phía sau Dễ Dỗ. Dễ Dỗ lập tức hiện ra thân hình nửa quỳ trên mặt đất. Trên mặt hắn đỏ bừng, căng chặt răng cố nén sự khó chịu của cơ thể do sợ hãi gây ra. Nhưng mà đã kết thúc. Hai quái vật cũng không ngừng công kích. Chúng trực tiếp xuyên qua xuyên lại trên thân Dễ Dỗ. A a a a a. Dễ Dỗ cũng chịu không nổi nữa, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời. Cuối cùng, hắn ngũ quan đổ huyết, ngã xuống, chết. Khi hắn chết, hai quái vật còn ở bên cạnh hắn. Răng rắc âm thanh nhấm nuốt vang lên từ trong miệng hai quái vật, rõ ràng không có gì cả, lại ở đó lặp lại điều gì đó. Điều này khiến người ta có chút suy nghĩ miên man. Cảnh tượng vị dị cũng khiến dân đảo và hải quân chứng kiến tất cả không khỏi nuốt nước miếng một cái. Những quái vật này rốt cuộc là gì? Chúng đang ăn cái gì vậy? Lúc này, mọi người hoàn toàn bị trấn áp, không dám hành động bừa bãi. Chỉ sợ chạy liền thu hút sự chú ý của những quái vật này. Thảm trạng của những tên hải tặc khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Và động tĩnh ở đó đã lọt vào mắt Đặt Lẹn và Ý ạ trong rừng rậm, hai nàng không khỏi nhìn nhau. Trong mắt Ý thầy ạ, thiếu niên kia sau khi rút ra một thanh đao, tất cả mọi người dường như thấy điều gì đó kinh khủng. Sau đó kẻ chạy, kẻ ngã xuống đất, kẻ gào thét thảm thiết. Cuối cùng, tất cả hải tặc không biết vì sao đều ngã trên mặt đất. Còn dân đảo và hải quân cũng đều sợ hãi đứng tại chỗ. Đây là những gì Ý ạ nhìn thấy, mà Đặt Lẹn lại có thể nhìn thấy nhiều hơn, nàng có thể hơi hơi nhìn thấy một chút bóng tối kỳ lạ. Lúc này, nàng và Ý ạ đối mặt, Đặt Lẹn biểu lộ nhiều sự ngạc nhiên hơn, còn Ý ạ thì mờ mịt. Dạ Ni La bên này, bên cạnh hắn, Hàn Quốc lại hiếu kỳ nhìn những quái vật xung quanh. Nếu ở chỗ khác nhìn thấy, nàng có thể sẽ sợ một chút, nhưng đây là những quái vật ca ca phóng ra. Nàng liền không dễ sợ hãi, mặc dù những tên gia hỏa này dáng vẻ có chút không được hoàn toàn ưng ý, nhưng chỉ cần có thể giúp ca ca, đó chính là quái vật tốt. Nhìn thấy đám hải tặc trước mắt đã bị giải quyết, Dạ Ni La cũng tâm thần khẽ động, những tiểu gia hỏa mấy mét lớn nhỏ này toàn bộ trở lại trên lưới đao. Tiếp đó, hắn trực tiếp thu thú sợ vào vỏ đao. Không khí ngột ngạt vốn có chút âm trầm xung quanh cũng được giải tỏa. Tất cả những người còn lại cũng đều thở phào một hơi. Đắt, đắt, đắt. Dạ Ni La kéo tay nhỏ Hàn Cọc trong bầu không khí yên tĩnh đi về phía dân đảo. Và dưới bước chân Dạ Ni La, trái tim của mọi người cũng đập nhanh hơn. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Đến đây là vì làm gì? Lúc này, trong lòng họ tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có điều, bất luận hắn làm gì, e rằng cũng không ngăn cản được. Cảnh tượng vừa rồi cùng với thi thể đầy đất đều chứng minh. Thiếu niên thoạt nhìn có vẻ dương quang thân thiện, soái khí trước mắt này không phải người dễ sống chung. Các hạ, người tới đây vì lẽ gì? Lúc này, Yoga nhìn Dạ Ni La đang đi tới trước mắt, không khỏi hỏi. Mà Đặt Lẹn và Ý ạ ở khu rừng cũng từ trong rừng rậm bước ra. Bất luận thiếu niên kia thiện hay ác, hắn đã cứu tòa đảo này của chúng ta là sự thật. Hơn nữa, sức mạnh kỳ lạ vừa rồi của hắn đã vượt quá phạm vi ứng phó của hòn đảo. Cho dù gương ngạnh chống cự cũng chẳng qua là theo góp những tên hải tặc kia mà thôi. Cho nên, họ bước ra. Là vu nữ Ý ạ cùng Đặt Lẹn đã tới. Lúc này, Ý ạ khiến dân đảo cũng hơi có chút phân chấn. Họ nhường ra một lối đi để nàng đến gần nhất. Vô luận thế nào, vũ nữ ở hòn đảo này cũng có địa vị tương đối sùng kính. Mà vũ nữ Ý ạ cũng đã hơn 40 tuổi, trong lòng dân đảo cũng là một tồn tại đức cao vọng trọng. Lúc này, hai người cũng tới trước đám đông, đối diện Dạ Ni La. Nhìn thấy các nàng đến, Yoga và Vệ Đi Ni cũng bắt đầu khẩn trương. Ý đồ đến của người trước mắt vẫn chưa xác định. Các nàng đi ra ngoài quá sớm. Không sao. Vô luận thế nào, vị thiếu niên này đều đã cứu tòa đảo của chúng ta. Nhìn ánh mắt Yoga lo lắng, Ý ạ trấn an hắn một chút rồi hướng về Dạ Ni La nói lời dễ nghe. Người trẻ tuổi, hoan nên ngươi đến ạ sở ca đảo. Nàng cần tạo một chút ấn tượng tốt, cho dù tình huống thực sự ác liệt cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến người trên đảo. Khi tâm tư Ý ạ tràn đầy suy tính, Đặt Lẹn lại tò mò nhìn Dạ Ni La. DS, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ. Chương 111, nghe lời, để cho ta nhìn một chút chương 111, nghe lời, để cho ta nhìn một chút thời gian chậm rãi trôi qua. Đến ạ sở cả đảo đã được mấy canh giờ. Lúc này, Dạ Ni La mang theo Hàn Cọc dạo chơi trên ạ sở cả đảo. Cảnh sát nơi đây thật đẹp, trong đảo có hồ, rừng rậm, đại sơn, dòng sông. Hệ sinh thái cũng vô cùng ưu mỹ. Xem như một điểm du lịch mà nói, hòn đảo này là một lựa chọn tốt. Khi Giản Ý là mang theo Hàn Cọc du lãm, Đạt Lẹn cũng theo sát bên cạnh họ, để giới thiệu cho họ đủ loại phong cảnh sinh thái trên đảo. Lần này, vị vu nữ dự bị trên đảo Đạt Lẹn xung phong nhận việc làm người hướng dẫn du lịch đi cùng. Mặc dù hành vi này khiến Hàn Cọc rất không vui. Thời gian vui vẻ của nàng và Kaka vì sao lại có nữ nhân Đạt Lẹn này đến làm bóng đèn lớn chứ? Nơi này chính là chỗ cất giữ Thất Tinh Kiếm. Lúc này, sau khi dạo chơi, Đạt Lẹn cũng dẫn Giản Ý Lạ và bọn họ đến một căn nhà đá. Bên trong có thể nhìn thấy một quan tài, xung quanh quan tài còn đặt ba viên ngọc xinh đẹp. Và thánh kiếm Thất Tinh Kiếm trong truyền thuyết bị nguyền rủa liền được cất giữ bên trong. Trong truyền thuyết, ba vương tử của quốc gia Ạ Sở cả cùng một lúc lần đầu gặp một vu nữ xinh đẹp và cả ba đồng thời yêu nàng. Để giành được tình yêu vu nữ, ba vương tử lấy ra Thất Tinh Kiếm chứng minh vương vị và đồng thời phát động chiến tranh. Đại địa và biển cả cũng vì hấp thu vô số bi ai của những người vô tội hy sinh mà thúc thiết. Tiếp đó, Thất Tinh Kiếm hấp thu vô số oán hận và máu huyết, gây ra sát lục và phá hủy, khiến quốc gia Ạ Sở cả triệt để diệt vong. Và vu nữ đời đời đều gánh vác vận mệnh ngăn cản Thất Tinh Kiếm phục sinh. Mục đích của Giản Ý Lạ lần này chính là Thất Tinh Kiếm. Hắn cũng không hề giấu giếm. Vốn dĩ vu nữ rất khó đồng ý, nhưng vì thực lực cường đại Giản Ý Lạ, cùng với việc hắn biểu lộ rằng dù điều khiển yêu đao trông rất kinh khủng nhưng vẫn vô cùng thanh tịnh, thêm vào lời dụ hoặc giúp vu nữ thoát khỏi vận mệnh nặng nề, nàng thực sự không thể từ chối. Và bây giờ, thời gian nhàn nhã đã qua. Bây giờ là lúc Giản Ý Lạ đạt được mục đích. Giản Ý Lạ, thật sự không vấn đề gì sao? Thất Tinh Kiếm có sức mạnh mê hoặc lòng người và khống chế người rất mạnh. Lúc này, Đạt Lẹn lo lắng nhìn Giản Ý Lạ. Vẹn vẹn ở cùng Giản Ý Lạ mấy canh giờ, Đạt Lẹn liền có một cảm giác vô hình đối với hắn. Thần bí, ôn hòa, cường đại, xoáy khí cùng với việc chuẩn bị gián tiếp giúp nàng thoát khỏi vận mệnh vu nữ nặng nề. Nhiều yếu tố cộng hưởng, làm sao nàng có thể không có cảm giác chứ? Chỉ bất quá, gương mặt ngây thơ của hắn khiến nàng cảm thấy hắn còn trẻ hơn nàng. Yên tâm đi, Đạt Lẹn, nó không cách nào ảnh hưởng đến ta. Giản Ý Lạ hướng về Đạt Lẹn đang lo lắng khẽ cười nói. Nói thật, đừng nói khống chế, dù là Thất Tinh Kiếm có thể ảnh hưởng hắn một chút thôi, Giản Ý Lạ cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Vâng, ta tin ngươi. Nghe được lời Giản Ý Lạ trấn an, Đạt Lẹn cũng gật gật đầu rồi nở nụ cười ôn nhu, khiến Hàn Cốc bên cạnh nhìn thấy có chút cảnh giác. Nữ nhân này thoạt nhìn liền đối với Kaka không có ý tốt, vốn dĩ còn muốn ở đây cùng Kaka ngắm thêm chút phong cảnh, hiện tại xem ra phải nhanh chóng cùng Kaka rời đi mới được. Khi Hàn Cốc đang tính toán trong lòng, Giản Ý Lạ nhìn quan tài trước mắt, dưới ánh mắt Đạt Lẹn hơi lo lắng chăm chú. Hắn mở quan tài ra. Theo quan tài mở ra, một thanh kiếm trông có chút quỷ dị đập vào tầm mắt. Thất Tinh Kiếm phủ bụi đã lâu được xuất ra. Thân kiếm loang lổ, phảng phất có chút hóa đá. Không tệ, thực sự là một thanh kiếm đặc biệt. Lúc này, Giản Ý Lạ nhìn Thất Tinh Kiếm trước mắt, hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này đang phục hồi. Một cỗ lực lượng vô danh đang được kích hoạt, không khí bên trong như sức mạnh đoán niệm đang chậm rãi chạy vào trong Thất Tinh Kiếm. Tuy nhiên, tốc độ rất chậm. Nhưng dù sao thanh kiếm này cuối cùng cũng có thể thể hiện ra diện mạo chân chính nó. Lúc này, một cỗ sức mạnh mê hoặc lòng người cũng tản mát ra từ trên Thất Tinh Kiếm, khiến Đạt Lẹn và Hàn Cốc không tự chủ được có chút bị hấp dẫn. Mà Giản Ý Lạ thì nhìn Thất Tinh Kiếm có chút ra sức biểu diễn, không tệ, là một nhân viên gương mẫu. Chỉ có điều hơi có chút không nghe lời. Giản Ý Lạ đưa tay ra nắm chặt Thất Tinh Kiếm. Cảm thấy mình bị nắm chặt, Thất Tinh Kiếm càng ra sức, bắt đầu toàn lực nhằm vào Giản Ý Lạ. Chỉ có điều, một cỗ sức mạnh phảng phất rung động thiên địa bao phủ trên Thất Tinh Kiếm. Đó là hạ sổ củ hạ kỳ Giản Ý Lạ. Linh quang tà ác vốn sống động lập tức như mèo sù lông, run lẩy bẩy. Và Giản Ý Lạ cũng hơi lẩm bẩm nói: "Ngoan ngoãn, để ta nhìn một chút." Theo đó, Giản Ý Lạ bắt đầu cầm Thất Tinh Kiếm tinh tế xem xét. Lực lượng kỳ lạ đang dò xét cấu tạo Thất Tinh Kiếm. "Giản Ý Lạ, không sao chứ?" Lúc này, khi Giản Ý Lạ đang dò xét, Đạt Lẹn lại tràn ngập lo âu nhìn hắn. Hạ sổ cụ Giản Ý Lạ khống chế rất tốt, Đạt Lẹn cũng không hề phát giác điều gì. Chỉ là nhìn Giản Ý Lạ trầm mặc không tự chủ được lại lo lắng đứng lên. Nghe được Đạt Lẹn quan tâm, Giản Ý Lạ cũng không dò xét Thất Tinh Kiếm nữa, đợi ở chỗ này dò xét cũng không thể nào phù hợp. "Xin lỗi, để muội lo lắng, không có vấn đề gì cả. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Nghe được Giản Ý Lạ hồi đáp, Đạt Lẹn có chút đỏ mặt. Nàng nhìn thấy ánh mắt thâm thúy bình hòa của Giản Ý Lạ, quả thực không có vấn đề, không giống như bị khống chế, chỉ có điều nàng rất vui vẻ khi cảm giác hành động của mình có chút táo bạo. Nhìn chằm chằm ánh mắt người khác dường như không tốt, nàng có chút thẹn thùng quay đi ánh mắt. Nhưng trong lòng nàng lại yên lặng suy nghĩ, ánh mắt hắn thật đẹp. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Đạt Lẹn đang nghĩ điều gì đó, Hàn Cốc bên cạnh chỉ cảm thấy nguy cơ lại thịnh. Quả nhiên, phải mau chóng cùng Kaka rời khỏi hòn đảo này. "Vậy thì đi thôi." Giản Ý Lạ giơ Thất Tinh Kiếm lên, một dải vải vô căn cứ xuất hiện trói chặt toàn bộ Thất Tinh Kiếm. Sau đó, hắn bỏ kiếm vào khoảng không như thế. Đối với điều này, Đạt Lẹn cũng chỉ có chút mới lạ, nhưng nàng không hề truy hỏi. Thế giới này có quá nhiều năng lực kỳ lạ. Gần đây còn có tin đồn về người sáng tạo Thái Dương. Hơn nữa, lúc trước đã có tình huống chim bay thần kỳ kia biến mất, cho nên Đạt Lẹn cũng có thể tiếp nhận. Mấy người rời khỏi nhà đá, đi ra bên ngoài. Nhìn mặt trời lặn dưới ánh chiều tà, Đạt Lẹn có chút thất thần, trầm mặc một lát, nàng lén lút liếc Giản Ý Lạ một cái, tiếp đó có chút mong đợi nhìn Giản Ý Lạ nói: "Giản Ý Lạ, ngươi muốn rời đi sao? Bây giờ sắc trời có chút muộn rồi, trước hết ở lại đây một lát nhé." "Vâng, vậy thì làm phiền, vừa vặn ta muốn ở chỗ này đợi một người." Lời Giản Ý Lạ nói khiến gương mặt Đạt Lẹn nở nụ cười xinh đẹp. Còn Hàn Cốc bên cạnh thì phồng má nhỏ, nhìn chằm chằm vào Đạt Lẹn. Mấy trăm km bên ngoài, một chiếc thuyền đang hướng về Ạ Sở cả đảo. Trong một căn phòng trên thuyền, Râu cổ đại ngồi trên một chiếc ghế da thật, đọc báo chí. Trên đó hiển thị một khu vực xuất hiện huyễn thú hình chim, giống vượng hoàng bất tử điểu trong truyền thuyết. Bây giờ, Râu cổ đại cũng bị con huyễn thú này hấp dẫn, trên thuyền dâu trắng cũng có một người sở hữu năng lực mịt thị cản ZOAN, mắt cô viên đội 1, năng lực bất tử điểu. Chỉ có điều, huyễn thú trên tấm hình này bề ngoài lại dễ nhìn hơn bất tử điểu hóa thân của mắt cô. Hơn nữa, màu sắc ánh sáng cũng khác biệt. Râu cổ đại có chút hiếu kỳ, vừa vặn khu vực này lại nằm trong tuyến đường thuyền đi. Hắn tính toán đến xem xét. Chương 112, Vũ nữ sức mạnh, hoan nên đi tới ạt tạp đảo. Chương 112, Vũ nữ sức mạnh, hoan nên đi tới ạt tạp đảo ngày thứ hai. Đại hải trình, ạ sợ cả đảo. Janila, đắt lên cùng hẳn cọc yên tĩnh đi bên hồ. Không khí mát mẻ, rừng cây xanh biếc, đại sơn cao xa, chim chóc đấu nhạc, côn trùng ca hát, cá bơi lội đùa giỡn. Cảnh sát xung quanh tất cả đều rất tốt đẹp. Sau khi tiếp tục đi một khoảng cách, đắt lên dừng lại, nàng hướng về người bên cạnh nhìn rồi lấy dũng khí nói. Janila, ta muốn đi quốc gia ngươi xem có được không? Nghe được lời nàng, Dani lạ vẫn chưa nói gì thì Hàn Cọc đã bất mãn hết sức. Nữ nhân này thật quá đáng, chạy tới dây dưa ca ca của nàng, làm bóng đèn lớn ở bên cạnh. Bây giờ nhìn dáng vẻ còn muốn cứ thế đi theo, lần này là nàng thật vất vả mới có được một khoảng thời gian riêng tư. Làm sao có thể để kẻ khác giành mất? Không được, ta không đồng ý. Nữ nhi đảo không chào đón kẻ ngoại lai. Ngươi vẫn nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nghe được lời Hàn Cọc, tâm đặt lẹn lập tức cảm giác mất mát. Cô gái này làm sao mà cảm giác đối với nàng có địch ý lớn thế? Một dáng vẻ kháng cự nàng rất rõ ràng. Rõ ràng nàng đâu có làm gì sai. Chỉ có điều nàng vẫn mang theo hy vọng nhìn Dạ Nỉ Lạ. Đắt. Ngón tay Dạ Nỉ Lạ khẽ gảy vào trán Hàn Cốc. Đau quá. Kaka làm sao có thể giúp người ngoài bắt nạt ta? Hu hu lúc này, tay nhỏ Hàn Cốc che lấy trán, một dáng vẻ muốn khóc thầm, chuẩn bị giành lấy sự đồng tình. Thấy Dạ Nỉ Lạ có chút im lặng, rõ ràng hắn đâu có dùng khí lực nào. Đúng là một tiểu kỳ tinh, có cơ hội liền diễn hết sức. Hắn tự tay sờ lên đầu Hàn Cốc, tóc mềm mại sờ rất thích. Mà Hàn Cốc cũng dáng vẻ hơi híp mắt hưởng thụ. Xin lỗi, Hàn Cốc không cố ý đâu. Dạ Nỉ Lạ vừa dứt lời, Hàn Cốc liền lập tức trở về thần. Nàng rất muốn nói nàng chính là cố ý, chỉ có điều suy nghĩ một chút vẫn không nói ra miệng. Kaka đều đã nói như vậy, nàng còn có thể làm sao? Đi phản bác không cẩn thận bị Kaka ghét thì lại khó chịu. Ngược lại về sau nàng muốn chết dán Kaka, ai cũng đừng nghĩ cướp Kaka của nàng. Nghĩ đến trước tiên phải qua cửa hải nàng. Ngươi muốn đi tới nữ nhi đảo thì không vấn đề gì, chỉ có điều trước mắt ta còn có việc, chỉ có thể khi trở về mới có thể đưa ngươi tới. Nghe được lời Dạ Nỉ Lạ, Đắt Lẹn và Hàn Cốc đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đắt Lẹn là bởi vì hắn đồng ý. Còn Hàn Cốc thì bởi vì khoảng thời gian phía sau Đặt Lẹn không cần qua làm kỳ đà cắn mũi, thật sự là quá tốt. Vâng. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Dạ Nỉ Lạ. Đặt Lẹn có chút xấu hổ nhìn Dạ Nỉ Lạ. Nàng nhớ kỹ Dạ Nỉ Lạ khi đến đã cưới con chim bay Nguyễn Thu kia. Lúc xuống thì hắn ôm Hàn Cốc nhảy xuống, đến lúc đó nàng có phải cũng muốn được ôm không, quả nhiên vẫn có chút thẹn thùng. Thời gian lặng yên trôi qua, lại đi qua một đoạn đường. Dạ Nỉ Lạ dừng lại, hắn nhìn về phía Đặt Lẹn nói. Ta phải đợi người sắp tới. Lần này liền tạm thời như vậy đi. Vâng. Ta chờ ngươi trở lại. Đặt Lẹn cảm giác sắc biệt ly có chút thất lạc, chỉ có điều chắc hẳn rất nhanh liền có thể gặp lại. Nàng bây giờ cũng biết Dạ Nỉ Lạ không tính ở bên ngoài lâu dài, trong thời gian ngắn liền sẽ trở lại nữ nhi đảo trong truyền thuyết kia. Nhìn biểu lộ thất lạc của nàng, Dạ Nỉ Lạ mỉm cười, tháo bội đao bên hông. Đặt Lẹn, thanh đao này trước hết tạm thời để ở chỗ ngươi đi. Gặp phải nguy hiểm ngươi có thể lấy ra dùng. Chỉ cần dùng tâm la lên nó sẽ đáp lại ngươi. Làm sao có thể? Thứ quý giá như thế, hơn nữa ta thật sự có thể khống chế sao? Đặt Lẹn nhìn bội đao Dạ Nỉ Lạ đưa tới trước mắt, có chút kinh hỉ nhưng lại có chút sợ hãi. Thanh đao này tựa như là yêu đao mà. Nàng thật sự không vấn đề gì chứ? Không sao đâu, không cần lo lắng, nếu là ngươi thì không có vấn đề gì. Nghe được lời Dạ Nỉ Lạ, Đặt Lẹn do dự một chút rồi vẫn đưa tay nhận lấy thanh bội đao này. Cảm giác cấm áp trên bội đao quấn quanh, đó là vị trí Dạ Nỉ Lạ vừa chạm vào. Dạng này tính là tín vật đính ước sao? Đặt Lẹn có chút thất thần nghĩ đến, lập tức nhanh chóng lắc đầu. Dạ Nỉ Lạ đã nói là tạm thời để ở nàng, hắn còn để lại bội đao để bảo hộ nàng, nàng làm sao có thể tham lam như vậy chứ? Chỉ bất quá hắn đem bội đao đặt ở nàng, có phải ý vị thế nào đó không? Vậy tạm biệt nhé. Đặt Lẹn nhìn thiếu nữ có chút suy nghĩ lung tung, Dạ Nỉ Lạ mỉm cười nói lời từ biệt, kéo tay Hàn Cốc liền hướng về một phương hướng rời đi. Sức mạnh vũ nữ quả thực có chút kỳ lạ, có lẽ cũng có thể cùng nghiên cứu một chút, thông qua lịch chuyển thuật thức thì có thể. Dạ Nỉ Lạ ung dung nghĩ đến, thân ảnh cũng từ từ đi xa. Mà Đặt Lẹn nhìn thân ảnh Dạ Nỉ Lạ đi xa, nắm chặt vỏ đao trong tay, thực sự hy vọng có thể nhanh chóng gặp lại. Dạ Nỉ Lạ trong rừng rậm đại sơn, Râu Cổ đã hút xì gà chậm rãi đi lại, hắn đã xác định tin tức. Một thiếu niên cùng một cô gái cưỡi huyễn thú đến chỗ này, bây giờ vẫn chưa rời đi. Huyễn thú sau khi đến liền biến mất, đây là năng lực sao? Hay là con huyễn thú này tự thân kèm theo năng lực? Hắn không rõ ràng, bất quá hắn bây giờ đang định tìm kiếm. Tìm được người trực tiếp hỏi liền rõ ràng. Thuộc hạ hắn cũng đã tiến vào trong núi tìm kiếm, chỉ cần thiếu niên này còn chưa rời đi thì chắc chắn có thể tìm được. Hô, Râu Cổ đã phun ra một luồng khói thuốc, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn xuyên qua rừng rậm. Tiếp đó, từ xa hắn nhìn thấy một khoảng đất trống dưới chân núi có một thiếu niên xuất trần cùng một cô gái. Là họ sao? Khi nhìn thấy họ, ý nghĩ này hiện lên trong đầu Râu Cổ Đại. Mặc dù không có hình dáng người cần tìm trong tâm trí, nhưng nghe nói họ đều lớn lên rất đẹp. đặc biệt là thiếu niên kia thoạt nhìn cũng sẽ không quên, có một khí chất đặc biệt. Là họ rồi. Râu cổ hướng về phía họ đi đến. Không ngờ không tốn chút sức lực nào đã tìm được. Đắc, đắc, đắc. Uy, tiểu tử, ngươi chính là kẻ nghe nói có thể triệu hồi nguyên thú sao? Theo râu cổ đại tới gần, hắn có chút trầm giọng hỏi thiếu niên trước mắt. Về phần cô gái bên cạnh thì trực tiếp bị hắn phớt lờ. Mặc dù nàng dáng vẻ đáng yêu, nhưng râu cổ lại không phải loại người chỉ nhìn bề ngoài. Kaka, người này chính là người Kaka muốn đợi sao? Hắn thật là không có lễ phép. Cô gái nói với thiếu niên, chính là Hàn Cốc. Bọn người là thông qua kẻ bùn sổ cụ cảm giác được ta tới sao? Xem ra người này quả thực có chút không đơn giản. Lúc này, râu cổ đại lặng lẽ suy nghĩ. Giả Ni là sờ đầu Hàn Cốc, lập tức hướng về phía râu cổ đại nói, hoan nên ngươi đến chỗ này, râu cổ đại. Chương 113, bởi vì ngươi rất yếu. Chương 113, bởi vì ngươi rất yếu như vậy, râu cổ đại, tới chơi bùa một chút đi. Nghe được người trước mắt nói thế, chơi bùa. Cô ha 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 ha. Râu cổ đại cầm điếu xì gà trên miệng xuống, cất tiếng cười lớn. Sau một hồi cười, gương mặt hắn trầm xuống. Tiểu tử, xem ra ngươi biết danh hào ta rồi. Muốn khiêu chiến ta để dương danh sao? Nhưng mà, ngươi cho rằng đây là nhà tròi sao? A, theo râu cổ đại, người trước mắt thoạt nhìn có chút thần dị, có thể có một ít thực lực không tệ. Dù sao hắn vừa trừ bỏ một đám hải tặc cầm đầu, tiền thưởng lên đến mấy chục triệu bờ ly. Nhưng nếu muốn đánh đồng hắn với những tên hải tặc tạp nham kia, e rằng quá đỗi ngây thơ. Mặc dù tiền thưởng hắn bây giờ không tính cao, hải quân bên kia còn chưa kịp thời tăng tiền truy nã hắn. Nhưng nếu chỉ dựa vào tiền truy nã mà cho rằng thực lực hắn chỉ đáng giá mấy chục triệu bờ ly thì sẽ gây răng hàm đấy. Nghe được lời râu cổ đại, Hàn Cốc vốn đã có chút tức giận vì tiếng cười hắn giờ đây trực tiếp phẫn nộ. Tên giá hỏa này thật vô lễ. Ngón tay Dạn Nghị là nhẹ nhàng xoa dịu Hàn Cốc, nếu không thì tiểu gia hỏa ấy sợ rằng sẽ nhảy bổ qua đấm râu cổ đại mấy quyền. Nhà tròi ư? Người có sức mạnh làm gì cũng sẽ không sai, không phải sao? Hừ, thật là dám nói đó. Vậy thì tới thử một chút đi, để ta xem ngươi, tên gia hỏa này rốt cuộc có tài năng gì. Lời Dạn Nghị là khiến râu cổ đại nhớ tới hai người kia, một kẻ mỗi ngày thu nhận con trai, một kẻ mỗi ngày chạy tới thử luyện người khác, cũng chỉ là đang chơi đùa. Hắn làm sao có thể thua loại người thích chơi đùa như họ? Lời hồi đáp râu cổ đã khiến Dạn Nghị là cười cười. Hắn trấn an Hàn Cốc xong rồi hướng về phía râu cổ đại đi tới. Một bước, hai bước, tí tách. Phản phất một giọt nước đã rơi vào trong hồ. Từ dưới chân Dạn Nghị là, những gợn sóng màu đen bao phủ xung quanh. Hoàn cảnh duyên dáng vốn có lập tức như một tấm vải vẽ bị kéo ra. Toàn bộ thế giới phản phất chìm vào không gian hắc ám u lam, hoàn toàn yên tĩnh. Vành trướng lãnh địa vô tướng triều Dạn Nghị là thầm nhủ trong lòng khi đã tới trước mặt râu cổ đại. Theo hắn mặc niệm, toàn bộ không gian cũng được mở ra hoàn toàn. Bên ngoài, không ai nhìn thấy biên giới lĩnh vực Dạn Nghị là, bởi vì họ bây giờ đang ở trong một không gian dị biệt đặc thù. Biên giới lĩnh vực Dạn Nghị là không thể tìm thấy trong thực tế bên ngoài. Trong lĩnh vực, đây là. Lúc này, nhìn hoàn cảnh đại biến xung quanh, sắc mặt râu cổ đại cũng theo đó thay đổi. Đây là năng lực gì? Toàn bộ thế giới phảng phất đã thay đổi. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt râu cổ đại lập tức trở nên khó coi. Tình huống này thoạt nhìn không hề đơn giản chút nào. Thật thần kỳ. Hàn Quốc nhìn cảnh tượng xung quanh cũng vô cùng hiếu kỳ. Không gian kỳ lạ này Dạn Nghị là chưa từng thể hiện ra, bây giờ Hàn Quốc đánh giá mọi thứ xung quanh. Trên trời là bầu trời u lam ngâm đen, trên mặt đất thì đen kịt một màu, xung quanh một ánh mắt nhìn không thấy bờ. Đắc, đắc. Hàn Quốc đạp hai cái xuống đất, phát hiện trên đất sẽ tóe lên từng vòng gợn sóng phát sáng. Trông vô cùng xinh đẹp. Nơi này là nơi nào? Râu cổ đại nhìn người trước mắt có chút kiêng kỵ hỏi. Ân, một không gian có chút đặc biệt, không cần để ý. Phải không? Xem ra ngươi muốn ở đây cùng ta đánh. Vậy thì để ta thử sức mạnh ngươi xem sao. Thực lực xứng đáng với sự ngạo mạn ngươi chứ? Nghe được Dạn Nghị là trả lời có chút qua loa, râu cổ đại không hỏi nữa. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy cô bé kia cũng đi theo vào. Hắn cũng nổi giận, vậy mà khi chuẩn bị giao thủ với hắn còn mang theo một kẻ bướng bỉu đi vào. Đây rốt cuộc là không hề để hắn vào trong mắt chút nào. Nhìn thấy râu cổ đại liếc mắt qua Hàn Cốc, sự ác thú vị Dạn Nghị là cũng nổi lên một chút. Không cần lo lắng nàng, bởi vì dưới ánh mắt râu cổ đại hơi co lại, thiếu niên này nói ra một câu không phù hợp với bề ngoài hắn. Người yêu lắm đấy. Hoa, cả ca thật đẹp trai, rất thích. Nghe được lời Dạn Nghị là, Hàn Cốc phía sau hắn lập tức hai tay ôm gương mặt, trong mắt tỏa ra hình trái tim. Lời ca ca vừa rồi là đang tỏ tình sao? Đây là muốn che chở nàng, bảo vệ nàng cả một đời, mãi mãi muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Theo nàng não bổ dần lên, cuối cùng lại lạc sang chỗ khác. Ta có phải nên thận trọng một chút không? Không được, quả nhiên vẫn là Dạn Dĩ một chút mới tốt hơn. Bằng không thì cơ hội đều chạy hết. Khi Hàn Cốc bên này đang suy nghĩ vẩn vơ, râu cổ đã cười ha hả. Cô ha 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 ha. Lập tức sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống. Rất tốt, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Xương tên ra đi. Dạn Nghị là Dạn Nghị là đúng không? Mang theo phần ngạo mạn này xuống địa ngục đi thôi. Lời râu cổ đại còn chưa dứt, móc sắt ở tay trái hắn hung hăng đập tới Dạn Nghị là. Tốc độ nhanh đến mức Hàn Cốc cách đó không xa hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Làm. Từ dưới đất trực tiếp dâng lên một tấm chắn màu đen đón đỡ ở phía trước. Râu cổ đại nện vào phía trên làm nổi lên từng cơn sóng gợn, tấm chắn không hề hấn gì. Không cần nổi, từ từ rồi sẽ đến. Theo tấm chắn trước mắt hạ xuống, Dạn Nghị là cũng khẽ cười nói. Hắn sở dĩ ở đây chờ đợi, cũng là vì muốn một người để khảo thí lĩnh vực này của hắn. Mặc dù cô đại vừa hay ở gần đó. Lĩnh vực vô tướng triều là kết quả Dạn Nghị là nghiên cứu sau khi đọc phục ma ngự chủ tử. Lĩnh vực này chính là lĩnh vực tự thân hắn, cũng coi như là thế giới nội tâm cụ hiện. Đương nhiên hiện tại lực lượng hắn là nhiều mặt, lĩnh vực này cũng chỉ đại diện cho một phần lực lượng hắn. Sau khi có lĩnh vực này, Dạ Nghị Lạ liền muốn tìm người thử xem, đúng như hắn đã nói, thật sự chỉ là chơi đùa, thử xem hiệu quả mà thôi. Tuy nói muốn thử, nhưng cũng phải tìm một người có thực lực khá một chút chứ. Râu Cổ Đại đi tới trước mặt hắn chính là một nhân tuyển thích hợp. Thế giới chuyển đổi sa mạc theo Dạ Nghị Lạ mặc niệm trong lòng. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi dưới ánh mắt kinh ngạc của Râu Cổ Đại. Cắt vàng kim từ mặt đất đen kịt bắt đầu hiện ra đến đường chân trời. Bầu trời cũng biến thành trời xanh mây trắng, còn có ánh mặt trời. Toàn bộ thế giới giống như đã đi tới sa mạc, không khí nóng bỏng, khí lưu và mèo. Râu Cổ Đại nhìn mọi thứ xung quanh cảm giác có chút ảo. Hán, đây là bị truyền tống đến vùng sa mạc sao? Đây là năng lực gì? Năng lực không gian sao? Chương 114, lĩnh vực năng lực sáng tạo, bị cắt tổn thương các người. Chương 114, lĩnh vực năng lực sáng tạo, bị cắt tổn thương các người. Râu Cổ Đại, vậy làm phiền ngươi biểu diễn một chút nhé. Gia Nghi là khẽ cười nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Hàn Cọc đang hiếu kỳ rồi bước tới. Biểu diễn? Tên gia hỏa này. Lúc này, Râu Cổ Đại nghe được lời Gia Nghi là, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hắn cũng sẽ không xoắn xuýt về năng lực Gia Nghi là nữa. Đưa hắn đến vùng sa mạc này, lại còn dám quay lưng về phía hắn. Vậy thì hắn sẽ như ý nguyện hắn, ban cho hắn cái chết. Cung Nguyệt hình cồn cắt Râu Cổ Đại đột nhiên vọt tới Dạ Nghị Lạ đang quay lưng. Cánh tay hóa khổng lồ rồi biến thành sa nhận hình trăng lưới liềm chém tới Dạ Nghị Lạ. Nguy hiểm. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm chuyển đến từ phía sau hắn. Râu Cổ Đại cưỡng ép thay đổi phương hướng, tránh sang bên cạnh. Chỉ thấy một đạo sa nhận chém qua vị trí hắn vừa đứng. Đây là? Hắn xoay người nhìn lại. Con người hơi co lại, chỉ thấy một người có dáng vẻ giống hắn như lúc xuất hiện trước mặt hắn. Không cần Râu Cổ Đại tiếp tục chấn kinh. Kẻ bắt trước mắt đã xoay tròn một cơn lốc nhỏ trên tay. Bao cắt chỉ thấy kẻ bắt trước theo đó hất về phía Râu Cổ Đại. Hô, hô, hô. Một cơn vòi rồng cao hơn 20 mét bắt đầu bao phủ. Cảm giác này, kẻ giả mạo này lại có thể sử dụng năng lực hắn. Lúc này, Râu Cổ Đại đã sa hóa rồi một lần nữa hội tụ về bên cạnh. Hắn nhìn tên giả mạo trước mắt, cả người sắc mặt âm trầm xuống. Đây là năng lực gì? Lại có thể sử dụng năng lực hắn, hơn nữa còn có thể uy hiếp đến hắn. Râu Cổ Đại có chút kiêng kỵ nhìn tên giả mạo trước mắt. Bất kể thế nào, trước tiên giải quyết tên gia hỏa này đã. Tên giả mạo thì vẫn là tên giả mạo, dù có thật sự sử dụng được lực lượng hắn thì đã sao? Hắn không cho rằng mình lại không đánh lại một tên giả mạo. Khi Râu Cổ Đại và bản sao của hắn giằng co, Gia Ni La đã trở lại bên cạnh Hàn Cốc. Nhìn thấy Gia Ni La trở về, Hàn Cốc nâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lén lút nhìn hắn một cái. Sau đó nói, ta nguyện ý. Đắc. Hàn Cốc vốn có chút đáng yêu lập tức khôi phục bình thường. Nàng che lấy chắn mình, nũng nịu nhìn Gia Ni La. Ca ca, không cần luôn đánh chắn ta, ta đều sắp trở nên không thông minh rồi. Cũng là bởi vì ngươi quá thông minh. Tuổi còn nhỏ, đừng cứ mãi suy nghĩ lung tung. Gia Ni La thản nhiên nói. Hắc hắc. Vậy có phải chờ ta lớn lên là có thể suy nghĩ rồi không? Hắn không tiếp tục đáp lời. Hai người từ trên mặt đất bắt đầu bay lên bầu trời. Tiếp đó biến thành CGC. Rất nhanh, CGC hình nón cụt rộng mấy thước bay lên giữa không trung. Từ nơi đây có thể thấy rõ ràng hai thân ảnh đối quyết phía dưới. Cao quá, ta sợ. Hàn Cốc nhìn cảnh tượng phía dưới, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Vừa nói vừa nhảy lên, giống hệt gấu túi trực tiếp treo trên thân Dạ Nghị Lạ. Dạ Nghị Lạ cũng không để ý tới. Trực tiếp tại trên CGC xuất hiện một chỗ ngồi bằng ngọc. Tiếp đó hắn trực tiếp ngồi lên. Hàn Cốc cũng thuận thế nằm gọn vào trong lòng hắn. Dạ Nghị Lạ nhìn hai thân ảnh chiến đấu phía dưới. Râu Cổ Đại đối diện đạo thân ảnh cực giống hắn mà Dạ Nghị Lạ đã mô phỏng ra. Bản chất năng lực lĩnh vực của hắn là sáng tạo, có thể tùy ý bay bổng trong không gian cũng có thể bám sát thực tế. Rõ ràng sự tiêu hao của hai người là hoàn toàn khác biệt. Việc phân bổ sức mạnh một cách hợp lý chính là điều lĩnh vực này cần có. Đương nhiên, giá trị nhất của lĩnh vực này chính là sáng tạo. Nếu như có thể thâm nhập lý giải bản chất sáng tạo, thì những việc có thể làm được sẽ quá nhiều. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá có thể từ từ rồi sẽ đến. Bây giờ, trước tiên hãy cùng Râu Cổ Đại chơi thật thú vị một chút đã. Báo cắt hai đạo báo cắt trực tiếp đối chọi nhau, hai cơn báo cắt đối chọi khiến cuồng phong tán loạn, rồi xung kích về xung quanh. Hô, hô, hô. Mặc Râu Cổ Đại cũng xông lên trước và đối chọi với đối phương. Bành. Râu Cổ Đại nhảy lùi về phía sau, chán hắn nhăn lại. Hắn đã phát hiện đối phương đang dần dần bắt chước kinh nghiệm chiến đấu hắn. Phương thức chiến đấu vốn có chút non nớt ban đầu đến phía sau bắt đầu lưu loát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một phiến đá lơ lửng trên bầu trời, con mắt hắn bùng lên ánh mắt khiếp người. Tên kia. Đây là coi hắn làm trò hề sao? Đùa gì chứ? Hắn ở đây cùng Khôi Lỗi đánh nhau, mà tên kia lại ở phía trên nhàn nhã nhìn xem. Sau khi tức giận, Râu Cổ Đại cưỡng ép bình tĩnh lại. Bởi vì từ trước mắt mà xem, hắn đang ở vào thế yếu, hắn cũng không muốn làm một kẻ yếu cùng nộ vô năng. Hiện tại hắn cần làm là đánh bại Khôi Lỗi trước mắt, tiếp đó đi qua cho tên kia một trận ra trò. Sa mạc kim cương bảo đao khi Râu Cổ Đại đang suy xét, Khôi Lỗi cũng trực tiếp sa hóa lao đến. Đối mặt Khôi Lỗi sa hóa tới, Râu Cổ Đại trực tiếp hai tay biến thành bốn thanh đại sa nhận tấn công chào hỏi đối phương. Hô. Khôi Lỗi trực tiếp sa hóa một bộ phận thân thể sớm hơn để tránh thoát công kích Râu Cổ Đại. Cung Nguyệt hình cồn cắt sau đó điều chỉnh thân hình vung ra Nguyệt Nha nhận chạm kích về phía Râu Cổ Đại. Râu Cổ Đại cũng theo đó sa hóa một bộ phận cơ bản không dám đón đỡ. Đối mặt loại công kích này hoặc là trốn tránh, hoặc là phản công bằng công kích, muốn cứng rắn chống đỡ thì e rằng cần hạ kỳ, nhưng hạ kỳ hắn còn rất yếu, cơ bản không chịu nổi loại công kích cấp độ này. Chiến đấu ở chỗ này một hồi, hắn đã phát hiện sa mạc nơi đây cùng với khôi lỗi trước mắt thật quỷ dị. Mặc dù nó không sử dụng hạ kỳ, nhưng tên gia hỏa này huy động sa nhận cùng những công kích khác cũng có thể gây thương tổn cho hắn. Phải biết hắn là kẻ sở hữu năng lực trái Tsunade Nomi, một người khác, vậy mà lại bị cắt làm thương tổn. Đây không phải đang mở trò đùa sao? Nhưng bây giờ tình huống chính là như thế. Cũng may công kích hắn cũng có hiệu quả đối với tên gia hỏa trước mắt, bằng không thì cũng không cần đánh nữa. Sa mạc đại kiếm hai đạo sa nhận cực lớn trực tiếp va chạm. Sau khi chém xé lẫn nhau, hai thân ảnh trực tiếp biến thành cát sỏi bay trở về hai bên. Râu cổ đại nhìn vết máu xuất hiện trên người mình, mà đối phương cũng tương tự. Thật là khó chơi mà. Tên gia hỏa này, chương 115, cắt cao chọc trời, hắn sẽ không lại bại chương 115, cắt cao chọc trời, hắn sẽ không lại bại râu cổ đại, ta cho ngươi thêm một chút độ khó nhé. Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai râu cổ đại. Râu cổ đại bỗng nhiên nhìn về phía vị trí của âm thanh, chỉ thấy một hình ảnh ảo xuất hiện ở đó, chính là Janila. Lúc này, râu cổ đại không còn xoắn xuýt về năng lực Janila nữa. Hắn hỏi ngược lại, tăng thêm độ khó. Thử. Ngươi có bản lĩnh gì thì cứ xuất ra đi. Đừng tưởng rằng trốn ở phía trên là vạn sự thuận lợi. Nghe ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, hy vọng tiếp sau đó ngươi vẫn có thể tinh thần như thế. Theo giản y lạ dứt lời, con ngươi của khôi lỗi đối diện dầu cổ đại bùng lên kim quang. Nó hiện tại sẽ biến thành bản nâng cấp của dầu cổ đại. Theo giản y lạ, bây giờ năng lực trái ác quỷ dầu cổ đại đã thức tỉnh. Thể chất hắn bây giờ mới là mấu chốt, trong đó thể năng hay có lẽ là sinh mệnh lực chiếm tỷ lệ lớn nhất. Mặc dù có không ít thể năng, nhưng so với những quái vật kia thì không thể nghi ngờ là kém không ít. Hơn nữa không phải nói đã thức tỉnh là vạn sự thuận lợi. Cho dù thức tỉnh, cũng có thể khai phá những chiêu thức cường đại hơn. Đương nhiên điều này cùng thể chất tóm lại là hỗ trợ lẫn nhau. Lưu Sa địa ngục theo khôi lỗi thăng cấp, nó ra tay trực tiếp mở lại chiêu. Cắt vàng đang dâng cao, còn mặt đất dầu cổ đại đang đứng trong phạm vi 10 mét thì sụp đổ xuống lòng đất. Dầu cổ đại cảm thụ cắt lún không ngừng rơi xuống dưới chân, nhìn lại cái hố xung quanh và cắt lún bay lên phía trên. Hắn trực tiếp sa hóa để theo cắt lún dâng cao mà đi lên. Sa ảnh kiếm từng thanh kiếm cắt hướng về vị trí dầu cổ đại muốn bay lên từ trên xuống dưới trực tiếp vào tới. Lưỡi đao dày đặc ép buộc dầu cổ đại trực tiếp hiện thân. Cung nguyệt hình cồn cắt dầu cổ đại trực tiếp biến cánh tay khổng lồ thành lưỡi đao cắt hình trăng lưỡi liềm để đánh nát tất cả lưỡi đao bắn về phía hắn. Chỉ có điều khi hắn hiện thân đánh nát lưỡi đao, hắn chịu sự xung kích và tiếp tục di chuyển theo cái hố cắt phía dưới. Bởi vì hố cắt thay đổi dòng chảy, cắt lún bốn dâng cao xung quanh đột nhiên di chuyển xuống phía dưới. Nếu dầu cổ đại đi lên thì có thể nhìn thấy tại cái hố hắn đứng cách mười mấy mét hai bên có cắt lún dâng cao. Hai chỗ cắt lún này chính là được rút ra từ vị trí 30 mét dưới lòng đất của cái hố dầu cổ đại. Sa chi địa quan tài cắt lún dâng cao giống như sóng biển tiếp tục chôn vùi dầu cổ đại xuống hố phía dưới. Dưới nền đất, nhìn cắt lún chìm xuống xung quanh cùng với sa lãng chôn xuống từ đỉnh đầu. Sắc mặt dầu cổ đại trực tiếp âm trầm xuống. Dùng sa mạc để chôn hắn thật là ý tưởng táo bạo đó. Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, cắt long quyển trực tiếp dũng động từ trong tay hắn. Trước khi sa lãng trên đỉnh đầu rơi xuống, trọng lượng hình báo cắt oanh. Toàn bộ cắt lún trên mặt đất phảng phất muốn nổ tung ra. Sa lãng trên đỉnh đầu dầu cổ đại cũng trực tiếp nổ tung, cuốn tất cả lên trời. Hắn theo sa hóa xông thẳng lên. Chờ sau khi đi ra, ánh mắt hắn hơi co lại. Hiu, một thanh sa thương xoay tròn đang bắn về phía hắn. Bao cắt chi thương điêu trùng tiểu kỹ nhìn thanh thương này lao vút tới. Râu cổ đã trực tiếp sa hóa vị trí mà thanh thương sắp bắn trúng, chuẩn bị dùng cách này để tránh né. Chỉ có điều khi hắn cho rằng có thể vượt qua kiếp này, toàn bộ sa thương phân tán theo lực xoay tròn bắn thẳng vào thân râu cổ đại. Hoặc râu cổ đã trực tiếp sa hóa lùi sang một bên. Khoe miệng hắn chảy ra một tia máu. Hắn không nghĩ tới thanh thương này lại âm hiểm đến vậy. Nội vàng không kịp chuẩn bị nên đã ăn một cú thiệt thòi. Làm sa lưu khi râu cổ đại lau máu trên khoe miệng. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, đột ngột xoay người. Chỉ thấy bản sao hắn đã đi tới phía sau hắn. Tên giá hỏa này lại có thể nhanh đến vậy. Khi ý nghĩ này thoáng qua trong lòng dầu cổ đại, bản sao trước mắt lộ ra nụ cười tà ác. An mòn cắt mua gió nổi lên, cắt lún tuôn trào theo gió mà chuyển động. Vị trí dầu cổ đại và kẻ kia giao phong dâng lên long quyển. Lượng nước trong không khí bị nhanh chóng ăn mòn gần như không còn, những hạt cắt trên mặt đất bị long quyển bao phủ đến cũng trực tiếp sa hóa càng triệt để hơn, biến thành một phấn. Một lát sau đó, long quyển kết thúc. Dầu cổ đại cũng đã sa hóa sang một bên. Lúc này hắn nhìn cánh tay mình trở nên có chút khô cạn, trên người hắn có không ít vết thương. Khục, khục. Hắn ho nhẹ một chút, cảm thấy cổ họng khô khốc, da mặt cũng vô cùng khô ráp. Lúc này, sắc mặt dầu cổ đã tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Là một người sở hữu năng lực trái Tsunade Nomi, hắn vậy mà lại bị một tên giả mạo trong quá trình giao thủ cưỡng ép hút khô không ít lượng nước. Điều này thật là khiến người ta tức giận mà. Hắn yên lặng hấp thu lượng nước trong không khí xung quanh để bổ sung nước cho mình. Lúc này, hắn nhìn về phía bầu trời, tên kia giống như bão cát vậy mà vẫn dừng lại trên không. Các cao chọc trời trong phạm vi mấy cây số, lượng nước tập trung về phía bầu trời. Sa mạc đang khô héo, đang vỡ vụn, đang biến thành một phấn. Đó là chiêu thức ăn mòn sinh mệnh. Thời gian trôi qua. À sở ca đảo, một khoảng đất trống dưới chân núi lớn. Râu cổ đã an tĩnh nằm trên mặt đất. Thân thể hắn trông vô cùng khô cạn, trên người tràn đầy vết sẹo. Mạc râu cổ đã ánh mắt ngơ ngác nhìn bầu trời. Trời xanh, mây trắng trôi, gió nhẹ, mọi thứ xung quanh đều tốt, chỉ bất quá tâm trạng hắn không hề tươi đẹp. Hắn rốt cuộc lại bại, vẫn là bị khôi lồi đánh bại. Không giống với Di Vãng, đó là thất bại thê thảm hơn. Bị đánh bại ngay trong lĩnh vực mà hắn am hiểu, thật là khiến người ta vô lực mà. Râu cổ đã có chút khó khăn đứng dậy, lượng nước bắt đầu hồi phục một chút. Hắn đứng dậy loạng choạng đi về một vị trí nào đó. Gia Nghị là sao? Xem ra kẻ cần đánh bại lại thêm một người. Lần tiếp theo, hắn sẽ không bại nữa. DS, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng Hoa Tươi ủng hộ. Chương 116, Dại Ổ Mèn Sủ Cụ Nạ đến nước Bản Đồ, Cụ Dồ Dụ Mị Họ Dồ Xỉ. Chương 116, Dại Ổ Mèn Sủ Cụ Nạ đến nước Bản Đồ, Cụ Dồ Dụ Mị Họ Dồ Xỉ tại thời điểm dầu cổ đại quyết định. Đại hải trình. Hoa Nô Quốc. Hà Nà No Mị Dạ Cổ, phủ tướng quân. Hoa anh đào nở rộ, xung quanh một mảnh ca múa thịnh bình. Trong một căn phòng tại phủ tướng quân. Bịch. Một tiếng thanh thúy vang lên. Một nam nhân vóc người khôi ngô, đầu và miệng đều rất lớn, khuôn mặt so sánh vương vức, trên đỉnh đầu bên trái mang theo vương miệng, ngồi trên tạ tà mì. Hắn lúc này kinh ngạc nhìn ám vệ trước mắt. Cho dù chén rượu trong tay rơi xuống, rượu vương vãi trên cổ áo màu vàng, hắn cũng hoàn toàn không để ý ngươi nói cùng cụ chi vương tới, đại hải tặc trong truyền thuyết kia vậy mà đi tới Hoa Nô Quốc, làm sao có thể? Hắn làm sao lại lên đây được? Người này chính là tướng quân đương nhiệm của Hoa Nô Quốc, Cù Dồ Dù Mì Họ Dồ Xì. Chỉ là khuôn mặt hắn bây giờ mở mịt luôn uống. Bởi vì nam nhân kia đến. Dù Họ Dồ Xì đối với tình báo hải ngoại không chú ý nhiều, đối với những đại hải tặc khác của tân thế giới cũng không hiểu rõ lắm, nhưng có một tên hải tặc hắn lại hiểu khá rõ, đó chính là khủng cụ chi vương Dại Ổ Mèn Sủ Cụ Nạ đã nổi danh khắp tân thế giới. Bởi vì nam nhân kia đã nói đoạn lời đó sau khi đánh bại băng hải tặc Bitmon, toàn bộ tân thế giới cũng là lãnh địa hắn. Trong con mắt của mọi người, không thể nghi ngờ đó là một lời tuyên chiến với toàn bộ tân thế giới. Nếu là những người khác nói ra những lời này sẽ chỉ khiến người ta cảm giác si tâm vọng tưởng, biến thành trò cười. Nhưng mà nam nhân một mình chiến thắng băng hải tặc Bitmon, một trong những ba chủ hải tặc tân thế giới, với thực lực nam nhân đó, không ai sẽ cảm thấy hắn đang đùa cợt. Chính vì hắn nguy hiểm như thế, con đường tiến tới hắn cũng bị mỗi quốc gia và những nhân vật lớn hải tặc ở tân thế giới chú ý, đồng thời cũng bởi vì mức độ nghiêm trọng của sự việc, xem như nhân vật mưu trí phía sau họ Dồ Xì, Cụ Dồ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xì đã trần thuật cho họ Dồ Xì về tính nguy hiểm của tình hình, và họ Dồ Xì cũng nhờ đó mà hiểu rõ sự tồn tại khủng cụ chi vương Dại Ổ Mèn Sủ Cụ Nạ. Hắn cũng không biết nam nhân này cụ thể mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết Cụ Dồ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xì đã nói Bitmon ở tân thế giới là một đại hải tặc cường đại hơn cả đủ, nhưng vẫn chiến bại, thì biết nam nhân kia quái vật đến mức nào. Bây giờ nam nhân này đi tới Hoa Nô Quốc, hắn chỉ cảm thấy cái đủ còn tự thân khó bảo toàn, chớ đừng nói chi là chính mình. Khu cụ, tỉnh táo lại đi. Họ Dồ Xì đại nhân. Nhìn họ Dồ Xì dáng vẻ thất kinh, một tiếng ho nhẹ dàn mua truyền đến từ phía sau họ Dồ Xì. Chỉ thấy một bà lão mùi hưng, đầu đầy tóc trắng xóa, nhắc nhở họ Dồ Xì. Bây giờ ám vệ còn đang ở phía trước, họ Dồ Xì với tư thái như vậy thì uy nghiêm đại mị đều mất sạch. Mặc dù uy nghiêm hắn cũng không có nhiều. Đúng, đúng, khi cụ Dạ Xì bà, bây giờ ta phải làm sao đây? Tên cái đủ kia dường như không đánh lại đại hải tặc đó. Lúc này, họ Dồ Xì quay đầu lại về phía Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì sau hắn, ngữ khí lo lắng hỏi. Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì lắc đầu, nàng ra hiệu ám vệ lui xuống trước. Chờ ám vệ rời đi, nàng cười âm trầm nói, nam nhân kia không phải muốn toàn bộ tân thế giới xem như lãnh địa hắn sao? Vậy chúng ta trước tiên có thể đi tiếp xúc, giả ý nương nhờ để che mắt, nếu cái đủ chiến bại, chúng ta cũng có thể thuận thế nắm giữ chỗ dựa lớn hơn. Nghe được lời Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì, sắc mặt Cụ Dồ Dù Mị Họ Dồ Xì có chút âm tình bất định. Rõ ràng hắn không hài lòng với thuyết pháp nương nhờ này, mặc dù bây giờ cái đủ đang chiếm đóng Hoa Nô Quốc đúng là ngọn núi dựa của hắn, nhưng ít ra bề ngoài cũng là lấy danh nghĩa hợp tác, chứ không phải quan hệ cấp bậc trên dưới đơn thuần. Nhìn biểu lộ Cụ Dồ Dù Mị Họ Dồ Xì, Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì cũng biết lòng tự tôn hắn đang bị phá. Nàng sở dĩ không nói thẳng hợp tác, chính là vì nàng có sự hiểu rõ nhất định về nam nhân mang biệt hiệu khủng cụ chi vương kia. Nam nhân kia tuyệt đối là tính cách duy ngã độc tôn dưới thiên hạ. Đi lên nói thẳng hợp tác quả thực là hành vi tự tìm cái chết. Cho nên vẫn là sớm cho Cụ Dồ Dù Mị Họ Dồ Xì một chút chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó không rõ ràng gây ra tai họa. Họ Dồ Xì đại nhân, đây chỉ là tạm thời, nam nhân kia chỉ là lẻ loi một mình, cho dù chúng ta thật sự đi nương nhờ hắn, Hoa Nô Quốc cũng vẫn là người quản lý. Hơn nữa cái đủ còn chưa chắc đã chiến bại đâu. Nghe được lời Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì, Họ Dồ Xì cuối cùng gật gật đầu. Vậy chuyện này liền nhờ Hỉ Cụ Dạ Xì bà. Nếu như là mọi khi, Họ Dồ Xì cũng sẽ không cung kính như thế. Nhưng đến mỗi thời khắc khẩn yếu, Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì đều giúp hắn bày mưu tinh kế. Bây giờ cũng là như thế, ngay tại lúc này, thái độ họ Dồ Xì liền sẽ tốt hơn không ít. Mà đối với thái độ họ Dồ Xì, Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì cũng không thèm để ý chút nào. Nàng chỉ cần gia tộc Cụ Dồ Dù Mị lại lần nữa thịnh vượng là tốt rồi. Vậy thì để lão bà tử ta tiến đến thương lượng nhé. Hơn nữa chúng ta còn có một lá bài. Nếu như lần này không thuận lợi, cũng có thể vận dụng nó. Nghe được lời Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì, họ Dồ Xì hơi nghi hoặc. Khủng cụ chi vương kia cường đại như vậy, ngoại trừ cái đủ, hắn cũng không nhớ kỹ hắn có lá bài nào. Chẳng lẽ dựa vào yêu thuật Cụ Dồ Dù Mị Xệ Mị mà để chống cự sao? Nhìn ánh mắt họ Dồ Xì nghi hoặc, Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì cũng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cụ Dù Kỳ ổ đèn của nhà Cụ Dù Kỳ và chín gia thần hắn. Nghe được lời Cụ Dồ Dù Mị Hỉ Cụ Dạ Xì, Cụ Dồ Dù Mị họ Dồ Xì lập tức trở về thần. Cụ Dù Kỳ ổ đèn, đúng, còn có Cụ Dù Kỳ ổ đèn, cô á á á á. Cứ làm như thế. Vừa nhắc tới ổ đèn, trong đầu Cụ Dồ Dù Mị họ Dồ Xì liền xuất hiện từng hình ảnh xấu xa. Muốn điều động tên đó, đối với họ Dồ Xì mà nói liền dễ dàng hơn nhiều. Dù sao tên ngu xuẩn kia đã nhảy mấy năm múa rồi, đến chuyện này còn làm được, muốn bóc hắn, họ Dồ Xì không cảm thấy khó khăn. Nhìn thấy họ Rồ Xi tỉnh ngộ, Kuzozumi Higurashi gật đầu. Ít nhất khi nhắm vào cổ rủ Kyo Den, đầu óc của Rồ Xi vẫn tương đối linh hoạt. Nàng hướng về cụ Kuzozumi họ Rồ Xi gật đầu ra hiệu rồi đi ra bên ngoài. Đi theo phía sau nàng chính là cụ Kuzozumi Semimaz, người có danh xưng pháp sư bị họa. Chuyến này có thể sẽ gặp nguy hiểm, Kuzozumi Higurashi cũng cần làm một chút chắc chắn. Chương 117, cổ rủ Kyo Den xuất phát, kinh bỏ mặc chương 117, cổ rủ Kyo Den xuất phát, kinh bỏ mặc quả nô quốc, tụ ổng. Đắc, đắc, đắc. Một thân ảnh đang hành tẩu trong vùng hoang dã, đó là Zao Mện Sủ Cuna. Hắn vừa đi vừa nhàn nhã nhìn cảnh tượng phía xa. Ở đây bây giờ có thể nhìn thấy một chút kiến trúc của nhà máy vũ khí, một chút khói đặc xa xa trôi về phía chân trời, phối hợp với bầu trời có chút âm trầm khiến cảnh vật trông có chút kiềm chế. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Zao Mện Sủ Cuna vẫn nhàn nhã đi về phía trước. Hành trình dọc đường đối với hắn mà nói bất quá chỉ là phong cảnh. Mặc kệ là phong cảnh gì, tùy ý nếm thử một chút cũng không sao. Lần này, Zao Mện Sủ Cuna đến Đoàn Nổ Quốc vẫn tốn không ít công sức. Xung quanh Đoàn Nổ Quốc có không ít hải lưu hỗn loạn, muốn đi qua những hải lưu đó vẫn thật phiền toái. Dù sao Zao Mện Sủ Cuna chính mình thì sẽ không lái thuyền. Đi tới tân thế giới, thuyền hắn đổi còn thường xuyên hơn đổi quần áo. Vô luận là do thời tiết, hay hỏa lực hải tặc, hay do nhân viên lái thuyền, bởi vì Zao Mện Sủ Cuna coi thường. Thuyền cứ đổi tới đổi lui, lần này cũng vậy. Khi đi tới thác nước ở biên giới Hoa Nội Quốc, người trên thuyền đã áp dụng phương pháp thông thường, trực tiếp bắt những con cá chép mang thuyền đi ngược dòng thác nước. Tiếp đó rất may mắn là giữa đường thuyền bị lật. Đối với thuyền bị lật, Zao Mện Sủ Cuna cũng lười biến quản. Hắn trực tiếp dựa vào gập bộ để bay thẳng tới. Gánh nặng của việc sử dụng gập tổ trong thời gian dài đối với cơ thể thì Zao Mện Sủ Cuna cơ bản không để vào mắt, có thể hồi phục thông qua thuật sĩ đảo ngược. Còn về sức chịu đựng thì khỏi phải nói, huống hồ quốc gia này đã nằm trong phạm vi năng lực Zao Mện Sủ Cuna. Bây giờ, Hoa Nổ Quốc có mấy triệu nhân khẩu có thể cung cấp năng lượng tiêu cực cho Zao Mện Sủ Cuna. Quốc gia này dưới sự quản lý của Kuzozumi Otoshi, phần lớn cuộc sống không hề tốt đẹp, phụ năng lượng vẫn tương đối nhiều. Bèn, bèn, bèn. Theo một hồi tiếng vang dội, một động vật lớn lên giống cự thằn lằn dài chừng hơn 20 mét lao nhanh đến cách Zao Mện Sủ Cuna không xa. Cuối cùng, dưới ánh mắt Zao Mện Sủ Cuna, một bà lao cùng một ông lão bước xuống từ trên cự thằn lằn. "Các hạ, hoan nghênh đến Đoàn Đồ Quốc." Nhìn bà lao trước mắt tự giới thiệu, Zao Mện Sủ Cuna cảm thấy có chút vô vị. Đối với bà lao trước mắt hắn không hề có chút hứng thú nào. Kuzozumi Higurashi luôn quan sát thần sắc Zao Mện Sủ Cuna, nhìn thấy hắn dáng vẻ không hề có hứng thú, cũng không lãng phí thời gian mà đi thẳng vào vấn đề chính. Lão thân đại diện cho tướng quân nọ rồ xỉ của gia tộc Cụ Rồ Dù Mỹ Hoa Nội Quốc, nguyện ý quy phục dưới quyền ngài, các hạ không phải muốn toàn bộ tân thế giới làm lãnh địa sao? Tướng quân nọ rồ xỉ chúng ta có thể giúp các hạ quản lý Hoa Nội Quốc rất tốt. Đối với lời bà lão trước mắt, Dại Ô Mện Sủ Cụ Nạ hoàn toàn không để ý, hắn không còn dừng lại mà tiếp tục hành động. Nhìn thấy phản ứng Dại Ô Mện Sủ Cụ Nạ này, Cụ Rồ Dù Mỹ Hỉ Cụ Dạ Xỉ sửng sốt một chút. Các hạ phốc. Sau khi Cụ Rồ Dù Mỹ Hỉ Cụ Dạ Xỉ gọi hai tiếng, một vòi máu phun ra ngoài. Cụ Rồ Dù Mỹ Hỉ Cụ Dạ Xỉ cúi đầu nhìn về phía bờ vai mình. Chỉ thấy cánh tay phải của nàng trực tiếp bị hắn đánh gãy tận gốc. Thật ồn ào, làm rõ một sự kiện, bà lão. Lãnh địa của ta nhưng mà không cần các ngươi đồng ý. Theo âm thanh Zao Mện Sủ Cuna chuyển tới, Kuzozumi Higurashi mới phản ứng lại. Mà Kuzozumi Semimasu bên cạnh nàng cũng trợn tròn hai mắt, vừa rồi hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu như vừa rồi yêu thuật là nhằm vào đầu lâu họ, họ bây giờ e rằng đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn Kuzozumi Semimasu bên cạnh giơ hai tay lên, Kuzozumi Higurashi cố nén cơn đau nhói kịch liệt ở cánh tay bị đứt, dùng tay trái ra hiệu hắn dừng lại. "Vâng, các hạ, là lao thân lộ mang rồi, vậy lao thân xin được cáo lui trước." Kuzozumi Higurashi có chút run rẩy cúi đầu. Tiếp đó, nàng liền rời đi mà không nhặt cánh tay cụt. Mà Zao Mện Sủ Cuna vẫn nhàn nhã đi tới, hắn biết không bao lâu nữa sẽ có kẻ địch tới cửa. Hắn chỉ cần yên lặng chờ là được, những điều khác cũng không cần lo lắng. Một bên khác, trong phủ tướng quân, Kuzozumi Otoshi rất nhanh liền biết được tin tức. Hắn không nghĩ tới chính mình phái người đi lại không được để ý tới, thực sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá bây giờ đã không phải lúc tức giận. Hắn thông qua ốc đồng, công cụ đưa tin đặc hữu của Hoa Nội Quốc, bắt đầu triệu gọi Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn. Một giờ sau, Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn đi tới phủ tướng quân. Và Cụ Rổ Rủ Mỹ Hỉ Cụ Dạ Xỉ cùng Cụ Rổ Rủ Mỹ Xệ Mỹ Mà Dư cũng đã về tới phủ tướng quân. "Họ Rồ Xỉ, ngươi nói là sự thật sao?" Lúc này, Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn có chút ngạc nhiên nhìn họ Rồ Xỉ. "Không tệ, Ổ Đèn, quốc gia này đang bị hải tặc ngoại lai xâm lấn, chỉ cần ngươi có thể mang theo gia thần ngươi đánh bại hắn, vậy tất cả con tin ta đều có thể phong thích." Nghe được lời họ Rồ Xỉ khẳng định, Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn không suy xét nhiều hơn mà liền đồng ý, tiếng lòng hắn sao động ngoài việc vì con tin còn có vì hải tặc xâm lấn. Thật muốn nói bách thú cái đủ ư, chỉ có điều quốc gia này sớm đã lâm vào trong ma trường hắn. Hiện nay, nếu như lại có những hải tặc hung ác khác xâm lấn không biết sẽ biến thành dạng gì nữa. Theo Ổ Đèn bước ra khỏi cửa, trong phòng cũng truyền tới tiếng cười càn rỡ của Cụ Rồ Rủ Mì Họ Đồ Xì. Hắn cảm thấy tốt nhất là Ổ Đèn và tên kia lưỡng bại câu thường, cuối cùng thông báo cái đủ đến nhặt lợi lộc. Đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Theo Ổ Đèn quay về, hắn bắt đầu triệu tập gia thần mình. Theo lời hắn trần thuật, chín vị gia thần cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trong đó cái nơ mân càng phản đối. "Ổ Đèn đại nhân, họ Rồ Xì tuyệt đối không có ý tốt. Chúng ta đối với tên hải tặc kia căn bản hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện đi lên quá nguy hiểm. có lẽ chúng ta ngược lại có thể liên hợp hắn để lật đổ thống trị cải đủ. Nghe được lời cãi nơ mẩn, những người khác cũng gật gật đầu. Tin tức dầu mẹn sủ cụ nạ họ không hiểu rõ hay có lẽ là không hiểu nhiều. Sớm từ khi biết dầu mẹn sủ cụ nạ nguy hiểm, những tin tức báo chí liên quan đến hắn đã bị cụ rổ rủ mỉ hỉ cụ dạ sĩ cấm tiết lộ cho cụ rủ kỳ ổ đèn. Trong quốc gia bị phong tỏa này, con đường ổ đèn có thể nhận được tin tức rất hạn chế. Có khi còn cần ỉ lại họ rổ xì. Mặc dù đám đông phản đối, nhưng cụ rủ kỳ ổ đèn vẫn kiên trì đi tới. Bởi vì bản thân hắn đã có ước định với họ rổ xì, hắn vẫn tin tưởng phần ước định đó. Khi cái đủ sắp có đại hải tặc xâm phạm, hắn bất ngờ ở điều này đã có thể nói rõ hắn là một người như thế nào. Lần này đối đầu với tên hải tặc kia, hắn cũng muốn tự mình đi tới, bất quá những gia thần cầm đầu bởi cẩm y liễu vệ rõ ràng sẽ không đồng ý sau khi để lại một phong thư trong nhà. Cô dù kỳ ổ đèn mang theo các gia thần trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một bên khác, Onigashima, những động thái giữa ổ mèn sủ cụ nạ cùng hành động ổ đèn đều bị kinh theo dõi. Hắn quay đầu nhìn cái đủ đang uống có chút say khướt và ngủ say. Hắn cũng không có ý đánh thức cái đủ. Nam nhân kia quá đối nguy hiểm. Hắn hy vọng cái đủ khi đối chiến với hắn có thể đoạn tuyệt uy hiếp tiềm tàng. Rõ ràng uy hiếp lớn nhất đối với cái đủ ở bản đồ quốc chính là cô rủ kỳ ổ đèn. Bây giờ chỉ cần chậm đợi một chút thời gian là được. Chương 118, tay cụt kỳ nệ mẩn, bởi vì hắn rất ồn ào. Chương 118, tay cụt kỳ nệ mẩn, bởi vì hắn rất ồn ào. Lưỡi ổ mẹn sủ cụ nạ vốn không có mục đích cụ thể khi lang thang trong vùng hoang dã. Đôi khi hắn dừng lại ngắm nhìn bầu trời, không biết đang suy tư điều gì. Có lúc đi ngang qua dòng suối lại ngồi thẫn thờ trên tảng đá lớn. Tất cả đều chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi. Đắc, đắc, đắc. Một tràng tiếng bước chân rồn rập vang lên. Dài ố mẹn sủ cú nạ tùy ý nhìn về phía đó. Chỉ thấy một thân hình cao lớn đang lao nhanh tới, theo sau là 9 bóng người khác. Những người đi sau có phong cách trang phục đồng nhất, từ mũ rộng vành đến ngoại bào, cùng với những thanh bội đao mang theo. Trông họ toát ra một cảm giác gáp bách không hề nhỏ. Khi họ càng ngày càng gần dài ố mẹn sủ cú nạ, tốc độ của họ dần chậm lại, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Đó chính là cổ rủ kỳ ổ đèn cùng các gia thần hắn. Nhìn nam nhân đang ngồi trên tảng đá lớn trước mắt, có người trong họ bắt đầu tự hỏi, người này thật sự là kẻ xâm lấn hung thần ác sát sao? Trông hắn hoàn toàn không có cảm giác gáp bức như cải đủ. Một tên hải tặc như vậy mà cũng cần ổ đèn đại nhân ra tay ư? Tuy nhiên, khi nghĩ đến tin tức về hắn, họ lại không dám quá khinh thường. Họ không rõ mức tiền thưởng hiện tại của Zeo Mèn Sủ Cú Nạ. Sự hiểu biết của họ về hắn chỉ giới hạn ở việc hắn từng bắt cóc Thiên Long Nhân và tên hắn, những thông tin khác có rộ xỉ không tiết lộ thêm. Thiên Long Nhân đối với quốc gia bị phong tỏa này mà nói không có quyền uy quá lớn. Trong ấn tượng của họ, Thiên Long Nhân tương đương với tầng lớp quyền hạn như đại danh. Chỉ có cổ rủ kỳ ô đèn và hai tộc mì ị nụ ạ dạ xỉ cùng nệ cổ mà mì xỉ từng ra biển mới biết trọng lượng của Thiên Long Nhân. Nhưng khi họ bây giờ nhìn nam nhân trước mắt này, dài ô mẹn sủ cụ nạ bình tĩnh lúc này lại không hề phù hợp với hình ảnh hải tặc hung ác tột cùng. Quan sát nam nhân trước mắt, cái nở mẩn sau khi thì thầm trao đổi với ô đèn liền chủ động tiến lên thương lượng. Nhìn thấy kẻ địch như vậy, hắn lập tức nhận ra cơ hội từ trong ánh mắt do dự của ô đèn. Các hạ, ngài đến đoàn nổ quốc với mục đích gì? Có phải là để đánh bại cải đủ không? Từ trước đến nay, một số đại hải tặc khi tới đây đều là để khiêu chiến cải đủ. Và những hải tặc có thể đến khiêu chiến cải đủ thì sẽ không quá yếu. Người trước mắt có lẽ không phải loại người hung ác cướp bóc quốc gia, vậy thì hắn và chúng ta không có xung đột, có lẽ có thể hợp tác một chút. Cẩm Ý Liễu Vệ đã nghĩ như vậy. Ta cảm thấy chúng ta có thể tiến hành một chút hợp tác. Vị bên cạnh ta đây là Ô Đèn đại nhân, ngài ấy vốn nên là tướng quân đoàn nổ quốc, nhưng đã bị họ rổ xỉ hèn hạ dùng thủ đoạn ti tiện mà cướp mất chức vụ tướng quân. Chúng ta có thể giúp ngài chống lại thuộc hạ cải đủ, đây là... A. Chỉ thấy cái nở mẩn đang nói thì đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tí tách. Tí tách. Cánh tay phải hắn trực tiếp nứt toát, máu tươi bắt đầu tuôn trào rơi xuống đất. Dài ố mèn sủ cụ nạ ngồi trên tảng đá lớn, một tay hắn chống cằm, hờ hững nhìn xuống nhóm người trước mắt. Những lời lại nhải của cái nở mẩn khiến hắn có chút phiền chán. Lầm bầm ngu xuẩn, im lặng đi. Lúc này, ô đèn cùng gia thần hắn đều đặt tay lên cán đao, gương mặt họ lộ vẻ kinh hãi. Lửa giận của nhóm gia thần ô đèn bắt đầu bùng cháy. Tay cái nở mẩn vậy mà đứt lìa, đây là yêu thuật gì? Còn ố đen thì tự trách. Đây là năng lực trái ác quỷ gì vậy? Vậy mà trực tiếp tấn công người. Vừa rồi hắn có phát giác một chút chấn động quỷ dị, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Nam nhân này quả nhiên là kẻ hung ác tột cùng, họ đã bị bề ngoài hắn lừa gạt. Ý nghĩ của mọi người dần dần đi đến nhất trí. Tiểu người này, một lời không hợp liền động thủ, nhất là khi cái nở mẩn không hề có lời ác ý gây thương tổn người, rõ ràng là một hải tặc hung ác. Ô đen lúc này đã rút ra hai thanh đao bên hông. Bang! Bang! Tiếng đao ra khỏi vỏ đao vang lên rõ ràng bên hai. Hai thanh đại họa giả mỏ nổ chỉ sau vô thượng khối lớn đao, đó là ẩm no hạ bạ dị kỷ và ẻn mạ. Ẩm no hạ bạ dị kỷ được xưng là có thể chém dụng cả bầu trời, còn ẻn mạ được xưng là ngay cả địa ngục cũng có thể chinh phục. Cô dù kỳ ô đèn sử dụng hai thanh danh đao như thế khi dùng nhị tỏ dịch thì cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Ngươi, tên giá hỏa này thực sự quá đáng, tại sao lại làm ra chuyện như vậy với cái nợ mẩn? Nhìn tên giá hỏa cầm hai thanh đao trước mắt tràn đầy lửa giận mà hỏi. Dài ố mèn sủ cụ nạ lộ ra nụ cười tà ác tùy ý bởi vì hắn rất ồn ào. Lúc này, dài ố mèn sủ cụ nạ bắt đầu đứng dậy, hắn nhìn xuống cổ dù kỳ ô đèn cùng gia thần hắn. Khí thế trông không tệ, vừa vặn bồi ta chơi một chút nhé. Nghe được lời dài ố mèn sủ cụ nạ đáp lại cùng với lời khiêu chiến đó, lửa giận cổ rủ kỳ ô đèn cũng bắt đầu tăng gọn, lại là một lý do như thế. Hắn vây tay ra hiệu các gia thần mang theo cẩm y rìa vệ và cánh tay cụt trên đất đi lùi lại trước. Cản Dù Dồ, người trước tiên mang theo cái nở mẩn trở về, xem có thể nối lại cánh tay không. Không cần, Ô Đèn đại nhân, ngài đang chiến đấu ở đây, ta làm sao có thể trở về chữa thương được? Điều này thực sự không phải một gia thần hợp cách nên làm. Nghe được lời cổ rủ kỳ Ô Đèn, ngoại trừ cơn đau ban đầu, cái nợ mẩn bây giờ đang chịu đựng đau đớn mà cự tuyệt ý tốt Ô Đèn. Cái nợ mẩn, đó là mệnh lệnh ta. Ô Đèn đại nhân nghe được lời Ô Đèn, cái nợ mẩn bắt đầu lệ mụn. Bên cạnh, giải ố mẹn sủ cụ nạ nhìn hai người ở đó đa tình tương tắc nhưng lại không phản bắt được. Hán, có phải hắn quá khoan dung không? Hiu. Trong ngay mắt, giải ố mẹn sủ cụ nạ liền đi đến trước mặt cổ rủ kỳ Ô Đèn. Trong tay hắn cuốn quanh hạ kỳ rung động cả bầu trời. Chỉ là một cái chớp mắt. Khi con ngươi cổ rủ kỳ Ô Đèn đột nhiên co lại, vô cùng chấn động. Vâng. Cổ rủ kỳ Ô Đèn trực tiếp bay thẳng ra như đạn tháo. Vâng. 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 Thân ảnh hắn đi qua đâu, cây cối bị xuyên thủng, tảng đá lớn bị đánh nát. Cuối cùng, Ô Đèn trực tiếp va vào một khối vách đá lấy vị trí Ô Đèn làm trung tâm trực tiếp bị va phải chi chít với dạng. Và cổ rủ kỳ Ô Đèn lấy lại tinh thần phun ra một ngụm máu, hắn lau mép một cái. Ngẩng đầu, sắc mặt hắn có chút phức tạp nhìn về phía dãy ố mẹn sủ cú nạ ở xa xa. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, hắn phảng phất nhìn thấy thân ảnh Roger. Đó là khi hắn lần đầu tiên gặp Roger. Tên giá hỏa này vậy mà lại cường đại đến thế. Ô Đèn đại nhân. Bên phía dãy ố mẹn sủ cú nạ, nhóm gia thần Ô Đèn đều cứng đờ nhìn cổ rủ kỳ Ô Đèn bay đến xa xa. Tiếp đó kinh ngạc nhìn về phía nam nhân trước mắt. Nam nhân này vậy mà cường đại đến vậy. Cho dù là cải đủ cũng không thể dạng này đánh bay Ô Đèn đại nhân. Chương 119, tạp ngư phải có tạp ngư giác ngộ, Mai Khai nhị độ chương 119. Tạp ngư phải có tạp ngư giác ngộ, Mai Khai nhị độ răng rắc. Răng rắc. Xa xa, cô dù kỳ Ô Đèn đặt tay cầm kiếm lên vách đá, dùng sức trực tiếp thoát ra khỏi chỗ lom trên vách đá. Tiếp đó, hắn nhảy xuống vách đá, vội vã bắn thẳng về phía dãy ổ mẹn sủ cụ nạ ở xa. Bởi vì cái nở mẩn và những người khác đang gặp nguy hiểm. Lúc này, trước mặt dãy ổ mẹn sủ cụ nạ, chín vị gia thần cổ dù kỳ Ô Đèn đã rút hết vũ khí của họ. Mặc kệ nam nhân trước mắt có mạnh đến mức nào, họ với tư cách gia thần nhất định phải tranh thủ phần thắng cho Ô Đèn đại nhân. Hồ hỏa lưu phân thân chi thuật diệt nam mô xuyên lúc này, chín người lần lượt thi triển bản lĩnh của mình. Ngay cả cái nở mẩn cũng dùng tay trái cầm đao chém về phía dãy ổ mẹn sủ cụ nạ. Đối mặt với đông đảo gia thần cổ rủ kỳ Ô Đèn tràn ngập quyết tâm lao vào hắn, sắc mặt dãy ổ mẹn sủ cụ nạ vô cùng bình thản. Hiu. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành một bóng hình không thể nhìn rõ, thoát khỏi vòng vây công kích của họ. Sau đó, hắn trở lại bên cạnh cái nở mẩn. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hoa. Cái nở mẩn trực tiếp nổ bắn ra xa, trên không còn vương vãi những giọt máu đỏ từ miệng cái nở mẩn phun ra. Yêu diễm xinh đẹp. Cái nợ mẩn. Cản dù dỗ bên cạnh cái nợ mẩn nhìn cảnh cái nợ mẩn bị bắn mạnh ra, cũng lao thẳng về phía dãy ổ mẹn sủ cụ nạ. Đối mặt với cản dù dỗ cầm một cây đại bút đánh tới. Vâng. Nắm đấm của dãy ổ mẹn sủ cụ nạ rắn chắc đấm vào bụng cản dù dỗ. Hắn cũng miệng phun máu tươi bay thẳng về phía cái nợ mẩn. Cái nợ mẩn. Cản dù dỗ. Lúc này, Atsu ra đủ gì, giải dỗ và những người khác đều kinh hãi. Họ không ngờ rằng chín người họ vây công, chỉ trong một khoảnh khắc đã có hai người trực tiếp bị đánh bay. Cũng không biết thương thế của họ có nặng hay không. Chỉ có điều, không đợi họ tiếp tục lo lắng, giải ố mèn sủ cụ nạ đã xuất hiện phía sau Inu Adachi và nệ cô mạm hiệu xì, hai người tổ mì. 3. Đầu hai người trực tiếp bị giải ố mèn sủ cụ nạ tóm gọn. Vành. Vành. Một tiếng vang thật lớn trực tiếp truyền ra tới chân trời. Hai cái đầu trực tiếp đụng vào nhau, đồng thời sóng xung kích của bật sổ sổ cụ phóng ra từ trong tay giải ố mèn sủ cụ nạ. Sóng xung kích trực tiếp đối nghịch tại điểm hai cái đầu va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Ánh mắt Inu Adachi và nệ cô mạm hiệu xì trực tiếp trắng dã, lông trên đầu dựng đứng rồi biến thành màu đen bốc khói. Inu Adachi, nệ cổ mạng điều gì? Trong sự phẫn nộ của Ashu ra đủ gì và giải rồ, giải ố mẹn sủ cụ nạ ném hai người tộc Mỹ đã mất ý thức về phía sau như ném rác rưởi. Chiều cao bình thường hắn và Inu Adachi, nệ cổ mạng điều gì cao lớn trong tay hắn tạo thành một sự tương phản mãnh liệt. Ngươi, tên hôn đàn này. Dám. A. Nhìn thấy thảm trạng Inu Adachi và những người khác, đèn dị rồ không nhịn được tức giận nói. Chỉ là đèn dị rồ vẫn chưa nói xong, một cánh tay hắn theo đó mà rơi xuống. Những người khác nhìn thấy cánh tay đèn dị rồ đột nhiên đứt gãy, cũng vừa sợ vừa giận, đồng thời ẩn chứa chút sợ hãi. Nam nhân này làm sao có thể cường đại đến vậy? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn Ô Đèn đang lao mạnh tới từ phía xa, giải ố mèn sủ cụ nạ nhìn đám gia hỏa trước mắt bắt đầu có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, khoe miệng hắn toét ra nụ cười tà ác. Tạp ngư thì phải có tạp ngư giác ngộ chứ. Nghe được lời giải ố mèn sủ cụ nạ chào phúng cùng với Ô Đèn đại nhân đang chạy tới, mấy người liếc nhau rồi khẽ cắn môi, chuẩn bị tiếp tục công kích. Các ngươi dừng tay lại. Nhìn thấy những gia thần chỉ sau mấy hiệp đã gần như không hay ho gì nữa, còn có Ashu dạ đủ gì vẫn muốn tiếp tục động thủ. Cổ dù kỳ Ô Đèn không nhịn được tự trách đồng thời nộ khí hắn trực tiếp bùng nổ. Mơ tưởng làm thương tổn người của ta trước mặt ta. Cổ dù kỳ Ô Đèn nói xong, toàn thân hắn tốc độ đột nhiên bùng tăng. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh song đao trong tay hắn, hắn bung đao với tốc độ cao về phía dãy ổ mèn sủ cụ nạ. Ô Đèn mỉ to rạch hứa, đao nguyên bạch lang một vệ ánh đao thoáng hiện. Dãy ổ mèn sủ cụ nạ trực tiếp nhảy lên. Ánh đao xoay tròn lướt qua. Vành, vành, vành. Những tảng đá lớn, cây cối, chỉ cần cản đường ánh đao đi tới đều bị chém đứt. Trảm kích cường đại khiến xung quanh vang lên tiếng chấn động mãnh liệt, đó là tiếng đá lớn trượt xuống và đại thụ rơi đổ. Thật là một cú chém cường đại, không hổ là Ô Đèn đại nhân. Nhìn cô dù kỳ Ô Đèn thể hiện cú chém cường đại, mấy người còn sót lại không khỏi lấy lại lòng tin. đại danh của họ cũng không hề kém cạnh. Trong ý nghĩ họ, thắng bại với kẻ địch cường đại trước mắt còn chưa thể biết được. Không tệ, kiếm thuật cũng không tệ lắm. Tài nghệ kiếm thuật cổ rủ kỳ ổ đèn thể hiện khiến giáo ổ mèn sủ cù nạ hơi hứng thú. Lời khen của giáo ổ mèn sủ cù nạ không gây nên sự đáp lại cổ rủ kỳ ổ đèn. Hắn quay đầu nhìn về phía giải rổ, Aspu ra đủ gì và những người khác. Giải rổ, các ngươi mau chóng đưa thương binh đi điều trị, ở đây cứ giao cho ta là được. Ổ đèn đại nhân, không được, chúng ta muốn ở lại giúp ngài. Lời cổ rủ kỳ ổ đèn khiến giải rổ và những người khác lập tức lắc đầu. Kẻ địch cường đại như vậy, làm sao họ có thể bỏ lại đại danh mình mà rời đi? Các ngươi nghe lời đi, bây giờ kẻ địch quá mạnh, các ngươi ở đây ta không thể tập trung toàn lực. Nhìn dáng vẻ giải rổ và những người khác lắc đầu, ổ đèn có chút nóng nảy. Bây giờ kẻ địch có chút quá mức cường đại. Hơn nữa hắn còn có trạng kích xuất quỷ nhập thần, bây giờ mới chỉ chém vào cánh tay, nếu chém vào cổ thì sẽ không giữ được mạng đâu. Hắn bây giờ không rõ giải rổ và những người khác có kịp thời sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng hộ hay không, cũng không rõ cường độ hạ kỳ có thể phòng được những trạng kích quỷ dị đó hay không. Ổ đèn đại nhân nghe được lời ổ đèn, giải rổ và những người khác cắn răng, họ không thể ở đây trở thành vướng víu cho ổ đèn đại nhân. Bì bì bì. Khi ổ đèn và gia thần hắn lại lần nữa mai khai nhị độ, giải ổ mèn sủ cụ nạ lại cảm thấy vô hình có chút hài hước. Hắn, có phải hắn thật sự quá khoan dung không? Lại có thể ở trước mặt hắn hai lần tương tác. Điều này thật sự là không coi hắn ra gì mà. Kẻ trước mắt vừa sử dụng kiếm thuật chém, đã như vậy, vậy thì cứ đùa giỡn một chút đi. Suy nghĩ về lĩnh vực vừa mới tăng lên cách đây không lâu, giải ổ mèn sủ cụ nạ tùy ý kết một tấn trên tay. Bành trướng lãnh địa phảng phất có giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất. Hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu ảm đạm, thế giới xung quanh giống như là chuyển đổi, mặt đất đen xám, bầu trời đỏ sẫm. Cảm thụ hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, ổ đèn và những người bên cạnh giải rổ vừa mới quyết định ở cách đó không xa đều giật mình. Họ đều nhìn về phía giải ổ mèn sủ cụ nạ. Lập tức, họ phảng phất cảm giác nam nhân trước mắt này phía sau có một quái vật huyết sắc đang nhìn họ. Phục ma ngự chủ tử theo chú ngữ cuối cùng của giải ổ mèn sủ cụ nạ rơi xuống. Một cánh cổng hồng kỳ dị cùng với những bộ xương khô chất đống phía dưới xuất hiện, mặt đất cũng biến thành cái bóng xanh lam kỳ dị. Đây là cái gì? Chương 120, thật coi ta là người chết. Thảm bại cổ rủ kỳ ô đèn chương 120, thật coi ta là người chết. Thảm bại cổ rủ kỳ ô đèn nhìn xem không gian quỷ dị xung quanh. Lúc này, ô đèn cùng giải rổ và những người khác không khỏi khiếp sợ. Đồng thời, một cảm giác rợn tóc gáy dâng trào trong người họ. Nơi này là chỗ nào, rốt cuộc là yêu thuật gì, trông vô cùng quỷ dị và cường đại. Nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh, giải rổ không khỏi chấn kinh nói. Mà cổ rủ kỳ ô đèn khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh cũng giật mình. Cảm quan hắn mách bảo rằng ở đây vô cùng nguy hiểm, cần nhanh chóng rút lui. Nhìn về phía lĩnh vực tận cùng ánh sáng. Thế là, hắn nói với giải rổ và những người khác, các ngươi mau chóng rời đi, đừng chần chừ. Nhìn thân sắc nóng nảy trên mặt cổ rủ kỳ ổ đèn, giải rổ và những người khác cũng cảm thấy không ổn. Lập tức, họ nghiêm túc gật đầu. Ổ đèn đại nhân, chúng ta đợi ngài chiến thắng trở về. Không vấn đề. Giải rổ. Lúc ổ đèn vừa trả lời không vấn đề trong con người hắn đột nhiên co rút lại. Giải rổ trực tiếp bị chém đứt ngang. Hắn cảm thấy chính mình đang rơi xuống mặt đất, nhìn cổ rủ kỳ ổ đèn với vẻ mặt kinh ngạc và phẫn nộ. Giải rổ nói ra câu nói cuối cùng, ổ đèn đại nhân phanh. Âm thanh vật nặng rơi xuống mặt đất vang lên, máu đỏ tươi tranh nhau chảy ra. Tiếp đó, máu từ từ thấm qua lĩnh vực và hòa vào đất. Ta nói, các ngươi rốt cuộc có chịu yên hay không? Thật coi ta là người chết sao? Lúc này, âm thanh giải ố mèn sủ cù nạ cũng theo đó chuyển tới. Chỉ có điều, cô dù kỳ ố đèn đã không nghe lọt điều gì nữa. Hắn nghe giải rồ hô lên tiếng ố đèn đại nhân cuối cùng, chỉ cảm thấy phẫn nộ không ngừng trào lên, con mắt hắn phóng đại như một manh thú. Giải ố mèn sủ cù nạ. Đối mặt với giải ố mèn sủ cù nạ, cô dù kỳ ố đèn bắt đầu hô lên tên hắn. Trong tay, hai thanh danh đao bị hắn nắm chặt. Bành. Cô dù kỳ ổ đèn dùng sức đạp đất, lao thẳng về phía giải ổ mèn sủ cù nạ. Không khí phảng phất bị hắn xé toạc thành bức tường âm thanh. Đào nguyên bạch lang đối mặt với vũ khí chém tới. Giải ổ mèn sủ cù nạ khỏe miệng hắn hơi nết lên một chút. Vô số chạm kích trực tiếp xuất hiện trên vũ khí cổ dù kỳ ổ đèn. Len keng, len keng, len keng. Những âm thanh sắc bén không ngừng va chạm với lưỡi đao cổ dù kỳ ổ đèn. Mà cú xung kích cổ dù kỳ ổ đèn cũng theo đó kết thúc. Chỉ là thân hắn đã tới trước mặt giải ổ mèn sủ cù nạ. Mà giải ổ mèn sủ cù nạ cũng đưa tay ra chộp lấy mặt cổ dù kỳ ổ đèn. Nhìn kẻ trước mắt vậy mà to gan như vậy, cô dù kỳ ổ đèn cũng không khách khí, chuẩn bị vung đao trong tay để chém đứt cánh tay hắn. Xoẹt, âm thanh chạm kích vạch phá thân thể vang lên, hai cánh tay cô dù kỳ ổ đèn trực tiếp bị chém ra mấy vết thương sâu tận xương thủy. Đây là vết thương xuất hiện lập tức khiến cô dù kỳ ổ đèn tỉnh táo lại, trên mặt hắn lộ vẻ giật mình. Vừa rồi đòn chạm kích vô hình hắn đã không bắt được dấu vết, cánh tay chưa kịp cổ cả bật sổ sổ cù hạ kỳ. Lúc này hắn bắt đầu chú ý tới một điểm khác biệt giữa chạm kích trong lĩnh vực giữa ổ mèn sủ cù nạ và chạm kích không sử dụng lĩnh vực. Hắn chuẩn bị mở ra toàn thân bật sổ sổ cù hạ kỳ. Chỉ có điều, khi hắn định phòng ngự, đầu hắn đã bị giải ổ mèn sủ cù nạ bắt được. Vâng, cô dù kỳ ổ đèn trực tiếp bị giải ổ mèn sủ cù nạ hung hăng đập xuống mặt đất. Đồng thời, sóng xung kích bật sổ sổ cù hạ kỳ từ trong tay giải ổ mèn sủ cù nạ bùng nổ ra. Hoa, trong tay giải ổ mèn sủ cù nạ, ổ đèn trực tiếp cảm thấy đau đầu một nước, không khỏi hét thảm một tiếng. Nhưng tố chất cơ thể cường hãn khiến hắn không bị choáng váng. Hắn cắn răng vùng xong đao. Giải ổ mèn sủ cù nạ buông tay, ổ đèn thành công thoát khỏi tay phải tựa như kìm sắt của giải ổ mèn sủ cù nạ. Nhìn cô dù kỳ ổ đèn thoát khỏi sự kiểm soát mình, giải ổ mèn sủ cù nạ tà ác nở nụ cười. Dốc hết toàn lực đi. để ta thật tốt vui vẻ một chút, bằng không thì bọn hắn sẽ không giữ được mạng đâu. Nhìn nam nhân trước mắt chỉ ngón tay về phía Ashu Dạ Đủ Dị và những người khác, Cổ Dù Kỳ Ổ Đèn không khỏi kinh sợ. Hắn dốc hết toàn lực lao về phía nam nhân trước mắt, lưỡi đao trong tay hắn phảng phất có sấm sét vần quanh. Đó là cảnh giới đỉnh cấp vạn vật hô hấp của một đại kiếm hào đỉnh cấp. Bản chất hắn chính là ý chí diễn sinh, cùng Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ quấn quanh có sự diệu kỳ tương đồng. Ổ Đèn mỉ to rạng rỡ, đào nguyên thập quyền thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, lĩnh vực giấu mẹn sủ cụ nạ thu về. Xung quanh hắn, cảnh tượng như thể đầy giấy thi thể đầy vết thương. Hắn không để ý nhiều, bắt đầu thản nhiên tiếp tục đi lại. Sau một lát, một con đại thần lằn đùng đùng chạy tới hiện trường. Từ trên đó, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ cùng với Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ và mấy người, cùng với một số nhị dạ võ sĩ bước xuống. Lúc này, họ nhìn cảnh tượng trên mặt đất phảng phất như thi thể tầm thường, không khỏi dùng mình. Sau đó, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ cùng Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ và những người khác nhanh chóng đi tới trước mặt Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn đang ngã xuống đất. Nhìn hắn thân thể đầy vết thương, thậm chí cánh tay trái đã mất một cái. Thảm trạng hắn khiến Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ không khỏi khiếp sợ. Trận chiến này, kẻ khiến bách thú cái đủ kiên kỵ lại nhanh chóng bại vào tay Dỗ Mện Sủ Cụ Nạ như vậy, còn rơi vào thảm trạng đó. Nam nhân kia quả nhiên vô cùng khủng khiếp, không hổ là kẻ đã chiến thắng đại hải tặc bị ở một người được xưng là khinh khí cầu thép chưa từng thụ thương. May mắn phía trước không chọc giận hắn, bằng không thì nam nhân kia chính là khủng cụ chi vương sao? Thật là đáng sợ. Ngay cả Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn cũng bại thảm như vậy. Lúc này, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ không khỏi tim đập nhanh, nhưng rất nhanh trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Cô a a a a, bất kể thế nào, bây giờ Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn đã rơi vào tay ta, ta nhất định phải hành hạ hắn thật tốt. Khi Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ nói như vậy, những người phía sau cũng mang theo một số còng tay hải lâu thạch và gông xiềng bắt đầu đeo cho người đang ngã xuống đất. Lần này, Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ ở phía xa dùng kính viễn vọng quan sát động tĩnh bên này. Nàng không nghĩ tới trận chiến kéo dài không bao lâu liền kết thúc. Mặc dù không đạt được hiệu quả lưỡng bại câu thương, nhưng ít ra, Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn của gia tộc Cổ Dụ Kỳ đã bị họ nhặt được lợi lộc. Họ Dỗ Xỉ đại nhân, những người khác có lẽ có thể giữ lại để sau này xử trí, nhưng Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn tốt nhất là mau chóng giải quyết. Nam nhân kia còn chưa rời khỏi quốc gia này đâu. Phía sau có những biến số không thể đoán trước, phải chuẩn bị sẵn sàng. Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ nghe họ Dỗ Xỉ còn muốn hành hạ Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn liền lập tức quên đủ. Điều này nghe được lời khuyên Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ do dự một chút rồi cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo lời khuyên Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ. Thế là, hắn từ trong ngực lấy ra một khẩu súng lục. Tiếp đó, hắn chĩa về phía đầu Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn đang nằm trên đất. Khi hắn sắp nổ súng, ánh mắt Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn đột nhiên chợt mở. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn tỉnh táo trở lại. Họ Dỗ Xỉ âm thanh tựa như u linh vang lên. Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ giật mình bởi Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn đột nhiên mở hai mắt, khẩu súng trong tay hắn suýt chút nữa bay ra ngoài. Chương 121, Ổ Đèn vẫn lạc, bề ngoài nhìn qua không tệ. Chương 121, Ổ Đèn vẫn lạc, bề ngoài nhìn qua không tệ. Ổ Đèn. Nhìn Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn đang nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mình, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ không khỏi kêu to lên. Đồng thời, nội tâm hắn bắt đầu sợ mất mật. Bình tĩnh, Họ Dỗ Xỉ đại nhân, hiện tại hắn chỉ là nhỏ mạnh hết đà, đừng để hắn dọa ngã. Nghe lời Cụ Dỗ Dụ Mị Hỉ Cụ Dạ Xỉ, nhìn lại Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn trên mặt đất chỉ đang nhìn chằm chằm vào mình, không hề có ý định đứng dậy. Trong lòng Họ Dỗ Xỉ lập tức an định, hắn chợt nhớ bên cạnh còn có Cụ Dỗ Dụ Mị Sệ Mị Mã. Cho dù Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn không bị thương cũng chẳng làm gì được mình, chớ nói chi hắn bây giờ trông có vẻ đến đứng dậy còn tổn sức. Hơn nữa, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ đặt ánh mắt vào mấy bóng người đã bị thủ hạ hắn dùng xiềng xích hải lâu thạch bắt giữ. Đây đều là gia thần Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn. Ánh mắt vừa chuyển, ý nghĩ xấu lập tức xuất hiện. Ổ Đèn, ngươi chiến bại, thật sự là sỉ nhục của Hoa Nổ Quốc năm 90. Hiện tại nên mang theo nỗi sỉ nhục này xuống hoàng tuyển mà chịu tội. Nghe Họ Dỗ Xỉ nói những lời đó một cách vội vã, đồng thời hắn cầm súng lục bắt đầu chĩa vào trán Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn. Con mắt Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn trên đất mở càng lớn, lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Nhìn Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn phảng phất muốn đứng dậy bất cứ lúc nào, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ vội vàng nói, Ổ Đèn, nhìn các gia thần ngươi bên cạnh đi, thương thế của họ xem ra rất nghiêm trọng đó. Ngươi tốt nhất đừng phản kháng, như vậy sau này ta còn có thể giúp họ điều trị. Nhưng nếu ngươi phản kháng, cho dù ngươi có thể chạy thoát, nhưng bọn hắn sẽ không còn mạng đâu. Nghe lời Họ Dỗ Xỉ, Ổ Đèn trên mặt đất có chút khó nhọc quay đầu nhìn Đèn Dị Dỗ và những người xung quanh. Ngọn lửa trong mắt hắn cũng dần dần dập tắt. Cô ha ha ha, không tệ, Ổ Đèn, ta thậm chí có thể thả bọn hắn, vậy nên đừng động đậy. Tiếng cười Họ Dỗ Xỉ bắt đầu vang vọng, con mắt hắn trợn rất lớn. Hắn cũng không đợi Ổ Đèn đáp lời, chỉ nhắc nhở một tiếng rồi cấp bách bóc cỏ. Phanh, máu tươi bắt đầu chảy ra từ trán Cổ Dụ Kỳ Ổ Đèn. Phanh, phanh, phanh. Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ hai tay nắm súng, không ngừng nổ súng, giống như sợ Ổ Đèn trên đất không chết. Hô, hô, hô. Một lát sau, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ mới buông cánh tay xuống, bắt đầu thở hổn hển nặng nề, mồ hôi ở sau lưng hắn chảy ra, thấm ướt lưng hắn. Chết, chết rồi. Cô ha ha ha. Cụ Dỗ Kỳ Ổ Đèn cuối cùng đã chết, cô ha ha ha. Nhìn Cụ Dỗ Kỳ Ổ Đèn không nhúc nhích trên mặt đất, Cụ Dỗ Dụ Mị Họ Dỗ Xỉ bắt đầu cười ha ha ngạ mạn. Đến lúc này, chúa cứu thế của Hoạn Nổ Quốc từng được thờ phụng, vị thần hộ mệnh, nay là điện hạ ngốc đốc. Lặng yên vô tiếng mà ngã xuống ở một góc u ổng nào đó. Một bên khác, Kim của Ổn Nghị Gạ Sĩ Mã cũng bắt đầu biết được tin tức Cổ Dụ Kỳ Ô Đen chiến bại cùng với Cụ Dụ Dụ Mị Họ Dụ Sĩ chạy tới nhặt nhạnh lợi lộc. Nội tâm hắn cũng không hề vui vẻ, ngược lại còn trùng xuống. Cũng không phải Cổ Dụ Kỳ Ô Đen chiến bại là không tốt, mà là hắn bị đánh bại quá nhanh. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc hắn có thể quyết định, nam nhân kia tới Hỏa Nộ Quốc khả năng cao là nhắm vào Cải Đủ. Trừ phi Cải Đủ nguyện ý trốn đi, bằng không thì cuối cùng vẫn phải đánh một trận. Kim nhìn Cải Đủ vẫn còn ngủ say sưa, cuối cùng bắt đầu đánh thức hắn. Cải Đủ tiên sinh theo tiếng Kim gọi, Cải Đủ bắt đầu thức tỉnh. Một lát sau, ngươi nói Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen chết. Âm thanh điếc tai nhức óc chấn động Ổ Nị Gạ Xỉ Mạ. Cải Đủ vừa tỉnh rượu nghe Kim nói ra tin tức không thể tin được, hắn mới ngủ được bao lâu chứ? Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen đã không còn. Thật là quá đột ngột. Nghe được tin tức này, Cải Đủ xưa nay vẫn coi Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen như cái đinh trong mắt lại không hề vui vẻ, ngược lại là một vẻ mặt phức tạp. Nam nhân kia là một chướng ngại mà hắn phải vượt qua ở Bản Đồ Quốc. Dù Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen đầu óc không thực sự tốt, quá mức ngây thơ, nhưng thực lực hắn lại không thể nghi ngờ. Từ trước đến nay, hắn ở Bản Đồ Quốc vẫn luôn tích lũy thực lực, hắn khát khao một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính đánh tan Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen một lần nữa. Nhưng bây giờ, kẻ đó vậy mà chết, lại còn bị tên ngu xuẩn Nọ Rồ Xi kia dùng súng giết chết. Chết thật là quá dễ dàng, thật là bất tức mà. Cải Đủ bưng một chén rượu uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt chủ trừ chỉ kéo dài một lát. Tiếp đó, hắn một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Người chết đã là quá khứ, hắn bây giờ phải đối mặt một đối thủ càng cường đại, đáng sợ hơn Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen. Nam nhân kia, Giải Ô Mèn Sủ Cuna, đã chiến thắng Lìn sau đó lại chiến thắng Ổ Đen. Hãy để hắn xem bản chất hắn mạnh đến mức nào. Bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện bốc lên, cuồng phong dần dần nổi. Theo tiếng sấm chợt lóe, tiếng lôi đình anh minh cực lớn bắt đầu vang vọng chân trời. Ầm ầm, ầm ầm, giống, giống. Một tiếng giống lớn của Dở Dạ Gồng bắt đầu át đi tiếng sấm trên bầu trời. Chỉ thấy một con thanh long khổng lồ cưỡi mây đạp gió đang giống giận lên bầu trời. Âm thanh điếc tai nhức óc cùng tiếng lôi đình anh minh cộng hưởng, không khí phảng phất muốn nổ tung. Động tĩnh bầu trời bắt đầu yếu bớt. Chỉ có thể nhìn thấy con thanh long đó dần dần bay đi xa theo một phương hướng. Bên cạnh nó còn có một bóng hình nhỏ bé mọc hai cánh đen đi theo, gáy có ngọn lửa vờn quanh, trông vô cùng kỳ lạ. Hoa Nô Quốc, Hà Nà No Mị Dạ Cổ. Giải Ố Mẹn Sủ Cụ Nạ bắt đầu đi lại trong khu vực cảnh sát tươi đẹp này. Hắn đã đi qua cầu nối từ ủ ổng đến Hà Nà No Mị Dạ Cổ. Trên đường coi như thuận lợi. Cho dù gặp phải tạm ngư, hắn cũng tiện tay giải quyết. Nhìn phía xa những ngọn núi cao, rừng cây xanh cùng với kiến trúc liên miên và những cây hoa anh đào nhỏ màu hồng, trông có một phong vị độc đáo. Hắn tùy ý đi tới, dáng vẻ hắn thưởng thức phong cảnh khiến hắn trông không giống một kẻ hung ác. Không biết đã qua bao lâu, Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ bắt đầu dần dần tới gần biên giới khu kiến trúc. Giống, giống. Âm thanh điếc tai nhức óc truyền đến từ bầu trời. Tại khu kiến trúc hoặc đường đi, núi non trùng điệp, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trong bầu trời, một con thanh long khổng lồ cưỡi mây đạp gió đang tiến gần về phía này. Là Cải Đủ. Bách thú Cải Đủ tới rồi. Cải Đủ đại nhân. Quái vật đó. Tại Hà Nạ No Mị Dạ Cổ, những người nhìn thấy thanh long trên bầu trời có phản ứng khác nhau. Có kẻ cung kính, có kẻ e ngại, có kẻ nghiến răng nghiến lợi. Chính vì Cải Đủ mới khiến Cụ Rồ Dù Mì Họ Rồ Xỉ có chỗ dựa, họ Rồ Xỉ mới có thể không chút kiêng kỵ ban bố những pháp lệnh hà khắc, hơn nữa một số hương cũng vì nhà máy vũ khí mà ô nhiễm đất này, dòng nước. Đối với Cải Đủ, cảm quan người Hỏa Nổ Quốc đa số là e ngại, sự tồn tại hắn giống như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bình dân Hỏa Nổ Quốc. Đương nhiên, đối với đám người có điều kiện sinh hoạt tốt hơn một chút ở Hà Nạ No Mị Dạ Cổ thì sự chấp nhận chiếm đa số. Kia chính là bách thú Cải Đủ sao? Vẻ ngoài này trông rất đẹp mắt, thật thú vị. Nhìn con thanh long khổng lồ ở chân trời phía xa, Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ đang hành tẩu trên đường cũng cảm thấy mới mẻ, một con dở dạ gồng lớn như vậy hắn là lần đầu tiên gặp. Chương 122, thiên hai một dạng Cải Đủ, mới chúa cứu thế. Chương 122, thiên hai một dạng Cải Đủ, mới chúa cứu thế. Cách Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ một vị trí không xa, nhìn thanh long khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Đại ca rốt cuộc đã đến, Kim, tên biến thái kia tại sao lại chậm chạp vậy chứ? Ta đều sắp bị hụ chết. Chỉ thấy một nam nhân hình thể mập mạp, tròn vo, trên đầu có một bím tóc vàng, đeo kính đen đang chửi tới. Đó chính là ổ cản bằng quyền của bách thú hải tập đoàn. Hắn nhìn bóng hình khổng lồ của Cải Đủ hóa rồng trên bầu trời, rồi nhìn lại bóng đen nhỏ bé gần như không thể nhận ra bên cạnh Cải Đủ. Trong lòng hắn cũng có chút oán trách. Hôm nay, hắn vừa vặn ở ủ ổng, dù sao bình thường hắn cũng hay ở đó. Ngay từ khi Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ xuất hiện ở ủ ổng, hắn đã thông qua thuộc hạ phát hiện ra dấu vết của Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ. Chỉ có điều, khi nhìn thấy Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ, hắn suýt chút nữa bị hù chết. Vội vàng đi báo cáo đại ca, nhưng lại bị Kim nghe thấy. Sau đó, hắn từng bước một quan sát Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ từ xa, căn bản không dám tới gần. Kẻ đó vô cùng khủng khiếp, ngay cả Bít Mom đáng sợ cũng bị đánh gục. Không phải đánh lén, không phải mưu lợi, mà là dùng sức mạnh thuần túy đánh một ngày một đêm trực tiếp hạ gục nàng. Kẻ như vậy có mức độ nguy hiểm quá cao. Quỳnh cảm thấy chính mình vẫn có sự tự biết mình, nên sợ thì vẫn cứ sợ một chút. Sau đó, điều đó cũng xác nhận phỏng đoán hắn. Dưới sự giật dây của Cụ Rồ Dù Mì Họ Đồ Xì, Cụ Dù Kỳ Ô Đen cùng gia thần hắn tiến đến thảo phạt Giải Ố Mèn Sủ Cụ Nạ. Quỳnh cũng vì thế mà trực tiếp chứng kiến chiến lược cường đại của nam nhân kia. Cụ Dù Kỳ Ô Đen bị truy bay, gia thần hắn cũng kẻ bay, người nằm. Hai bên sau đó đại chiến một trận trong không gian quỷ dị kia, Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen và đám người hắn cuối cùng chiến bại. Đến tận cùng, Cổ Dụ Kỳ Ổ Đen thậm chí còn bị họ Rồ Xi nhặt lợi lộc bằng khẩu súng tên liêu. Điều này khiến người ta kinh sợ tột độ, khiến Bỉ lần nữa kiên định quyết định của mình là không đi nộp mạng. Bây giờ, đại ca đã tới, hắn cuối cùng cũng có một chút cảm giác an toàn. Đương nhiên cũng không phải quá nhiều. Bất quá, hắn cảm thấy ổ đèn sở dĩ bại rất nhanh, nguyên nhân tất nhiên là không gian quỷ dị kia. Trước đó, báo chí cũng có xem qua một chút, tựa như có thể tấn công vào người hoặc vật bằng những đòn chém hụt trong không gian đó. Không gian như vậy sẽ khá khắc chế cổ rủ kỳ ổ đèn, thân thể hắn chắc chắn không cứng rắn bằng đại ca. Bằng không thì cũng sẽ không nhanh chóng bị đánh bại như vậy. Phải biết, trước đây Bitmon cũng phải một ngày một đêm mới chiến bại. So với Bitmon, ổ đèn còn kém quá nhiều. Bất kể nói thế nào, bây giờ giải ố mèn sủ cụ nạ cùng cổ rủ kỳ ổ đèn sau đại chiến chắc chắn tiêu hao không ít. Thêm vào thể phách cường đại như kim cương bất hoại của đại ca, vẫn còn một ít phần thắng. Bất quá, Quỳnh không tiến lên. Trận chiến đấu này thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hắn vẫn cứ yên tĩnh quan sát, ổn định là được. Một bên khác, Cải Đủ bay vút qua chân trời vô biên. Hắn liếc mắt đã thấy nam nhân đang hứng thú nhìn mình ở bên ngoài khu kiến trúc hạ nạ no mì giả cổ. Nam nhân kia, không sai, tiền truy nã 3.980.000.000 bờ ly, khủng cụ chi vương giải ố mèn sủ cụ nạ. Đến đây đi. Đây chính là đối thủ ta mong đợi. Thật là sôi máu mà. Không khí đang ấm lên. Ánh lửa nóng bỏng đang lóe lên. Chỉ thấy miệng giờ dạ gồng Cải Đủ mở ra. Giờ dạ gồng một luồng hơi thở rồng rực lửa khổng lồ và nóng bỏng đột nhiên phun xuống bóng hình đang nhàn nhã trên mặt đất. Tất cả những người nhìn về phía bóng hình long trên bầu trời đều sợ ngây người, trong nháy mắt đầu óc họ chỉ thoáng qua một loạt nghi vấn. Chuyện gì đang xảy ra? Là ai dám chọc giận Cải Đủ? Vâng. Đại địa đang bốc hơi, cây cối, tảng đá lớn, kiến trúc, phàm là những gì bị giờ dạ gồng bật lướt qua đều bốc hơi gần như không còn. Cùng phong theo sóng xung kích lan tỏa, ánh sáng chói mắt khiến những người ở gần đó không thể mở hai mắt ra. Tiếng oanh minh mãnh liệt đang rung chuyển. Rất lâu sau, động tĩnh dần dần ngưng. Đại địa vốn thất sắc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều, đại địa đã lưu lại một vết thương dài hơn ngàn mét. Nhìn cảnh tượng này tựa như một thiên tai. Người Hà Na no mị dạ cổ như tỉnh ngộ, nhao nhao thét lên, chạy trốn, muốn tìm một nơi an toàn để trốn đi. Tại ranh giới kiến trúc Hà Na no mị dạ cổ, một nhóm người lại nhìn thấy một nam nhân tóc hồng bước ra từ chỗ khói đặc bên cạnh giờ dạ của bờ dịch. Trông hắn giống như đang đi du lịch. Người kia là ai? Là hắn chọc giận Cải Đủ sao? Bất kể là ai, dám chọc giận Cải Đủ, quái vật kia chắc chắn phải chết. Rất nhanh, mọi người liền không rảnh bận tâm điều khác, bởi vì bách thú Cải Đủ đang bay tới vị trí này. Ngoại trừ một số võ sĩ hoặc những kẻ có lòng hiếu kỳ và dũng khí tương đối lớn, những người khác đều chạy trốn vào trong khu kiến trúc. Nơi đó là trung tâm Hà Nạ No Mị Dạ Cổ, cũng là khu vực phồn hoa nhất. Cải Đủ dù có đánh nhau điên cuồng đến mấy cũng không đến mức phá hủy nơi đó chứ. Giải ố mẹn sủ cụ nạ, hoan nghênh đến đoàn đồ quốc. Nhìn thanh long khổng lồ trước mắt, Cải Đủ nói như vậy. Giải ố mẹn sủ cụ nạ vừa đi vừa nở một nụ cười tùy ý trên mặt. Bách thú Cải Đủ sao? Ngươi rất không tệ, lễ gặp mặt ta rất ưa thích. Thân hình này trông cũng rất bền. Chỉ có điều, ta không thích kẻ khác bay lượn trên đầu. Cho nên hưu. Chỉ trong nháy mắt, giải ố mẹn sủ cụ nạ vốn còn đang đi trên đường đã xuất hiện trên đỉnh đầu Cải Đủ. Nắm đấm tay phải hắn lộ rõ ý chí rung động cả bầu trời. Vâng. Đầu rồng Cải Đủ trong nháy mắt bị truy rơi. Vâng. Mặt đất bị đầu rồng trực tiếp nện đứt gãy thành hai khối. Thân rồng dài của Cải Đủ cũng vì đầu rồng rơi mạnh mà mất quán tính trên không, vặn bèo theo đó mà rơi xuống. Cuốn phong khuyết tán tàn phá bừa bãi về bốn phía. Những người đang dừng lại ở cách đó không xa đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Cải Đủ, bách thú Cải Đủ vậy mà bị đánh gục xuống. Nhìn nam nhân đứng trên đỉnh kiến trúc bên cạnh đầu rồng rơi. Nam nhân kia là ai? Vậy mà nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy. Hoa nổ quốc được cứu rồi sao? Một chúa cứu thế mới xuất hiện sau ổ đèn điện hạ sao? Một số võ sĩ âm thầm ẩn nấp, ánh mắt bắt đầu không chắc, lập lòe. Hành vi khiêu vũ của ổ đèn mấy năm qua khiến mọi người thất vọng. Họ cũng hy vọng có thể xuất hiện một chúa cứu thế giúp Hoa nổ quốc thoát khỏi bách thú Cải Đủ, thoát khỏi sự kiểm soát của Dô Dù Mì Họ Dô Xì. Bây giờ, chẳng lẽ là chúa cứu thế mới xuất hiện sao? Cải Đủ té xuống đất có chút choáng váng, khóe miệng hắn thậm chí chảy ra một chút máu. Hắn lắc đầu, phát ra tiếng cười cực lớn. Ư lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Không hổ là nam nhân đánh bại Lìn và ổ đèn, thực sự là sức mạnh khó có thể tin. Ta vẫn luôn chờ mong nam nhân như vậy xuất hiện. Đến đây đi. Giải ố mèn sủ cụ nạ. Nhìn thanh long trước mắt buộc phát chiến ý mãnh liệt, giải ố mèn sủ cụ nạ cũng bắt đầu cười. Không tệ chiến ý, tới thật tốt chơi một chút đi. Cải Đủ. Tiếng nổ thật to bắt đầu vang lên, kéo theo tiếng lòng của mọi người Hà Nạ No Mị Dạ Cổ, một trận chiến bắt đầu bùng phát. Chương 123, mặc gẳng kinh người ngôn luận, sản xuất phát chương 123, mặc gẳng kinh người ngôn luận, sản xuất phát. Hai ngày sau đó, một phần tờ báo mới được chuyển khắp nơi. Đại hải tặc bách thú Cải Đủ đã chiến bại. Đại hải tặc bách thú Cải Đủ bại trận, tân thế giới lại thêm một kẻ thất bại. Khủng cụ chi vương giải ổ mèn sủ cụ nạ hiên ngang tiến bước trên con đường sừng vương. Phần báo chí này, qua lời lẽ của mặc gẳng, đã miêu tả rằng khủng cụ chi vương giải ổ mèn sủ cụ nạ lại một lần nữa chiến thắng một đại hải tặc tại tân thế giới. Chỉ cần dâu trắng tân thế giới cũng thất bại dưới tay hắn, như vậy cục diện tân thế giới chắc chắn sẽ lại biến. Bởi lẽ những đại hải tặc nổi danh nhất tân thế giới đều đã lần lượt bại trận. Nam nhân ấy dưới sự chú ý của muôn người cuối cùng sẽ đăng lâm ngôi vị hải tặc vương không ai. Dẫu cho hắn không tìm được anti hệ sơ, hắn vẫn sẽ là tân hải tặc vương. Bởi hắn chính là kẻ đã dùng võ lực bản thân để chinh phục tân thế giới, là vương giả mạnh mẽ nhất trong hải tặc, là kẻ tự do nhất thế giới này. so với hải tặc vương Roger đã đạt tới hòn đảo cuối cùng để có được đại bí bảo. Điều này chẳng phải là một sự lãng mạn thuần túy khác, một sự lãng mạn tột cùng khác hay sao? Những kẻ chiến bại sẽ hóa thành châu ngọc trên ngai bằng hắn, tô điểm cho thành tựu hắn, và tân thế giới cũng sẽ hóa thành lãnh địa hắn. Theo lời bình luận kinh động của mọt gặng trên báo chí, tiếng lòng của đám đông trên toàn thế giới cũng theo phần báo chí này mà bắt đầu dậy sóng kịch liệt. Mọi người dồn hết sự chú ý vào khủng cụ chi vương Dao Mện Sủ Cù Nạ. Họ muốn xem hắn liệu có thể chiến thắng dâu trắng và băng hải tặc hắn hay không. Cùng với cái danh hiệu hải tặc vương đầy thèm khát kia, dùng sức một mình chiến thắng tất cả đại hải tặc, cuối cùng giành lấy tước hiệu hải tặc vương. Hải tặc nắm giữ tài phú, danh tiếng và quyền thế lớn nhất sẽ được xem là hải tặc vương. Nếu nam nhân kia dùng sức một mình biến tân thế giới thành lãnh địa hắn, vậy thì điều này liệu có thể được xem là hải tặc vương chăng? Mọi người bắt đầu suy tư về khả năng này. Tại nửa đầu đại hải trình, quần đảo Xạ Bạ Học Đi, trong quán ba gõ chống đòn khiêng của Sakuku. Dây Ôi nhìn lời bình luận kinh ngạc của Mọt Gặng trên tờ báo. Hắn trầm mặc uống cạn một chén rượu, rồi lập tức cười ha hả. Mọt Gặng, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Tân hải tặc vương. Ha 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 ha. Sakuku thì vẫn giữ im lặng bên cạnh. Nàng yên lặng hút thuốc. Một lát sau, Sakuku mới lên tiếng. Mọt Gặng e rằng thiên hạ chưa đủ loạn, hắn đây là muốn mở ra con đường thứ hai để trở thành hải tặc vương sao? Thật sự là đủ quấy rối. Nghe lời Sakuku, Dây Ôi cũng cầm tờ báo lên xem mấy dòng chữ phía trên. Một loại lãng mạn cực hạn khác. Gia hỏa Mọt Gặng này nói chuyện quả nhiên đầy chất kích động. Hắn đây là đang dẫn dắt hải tặc đi theo con đường vũ lực cá nhân cực hạn. Dây Ôi Mện Sủ Cù Nạ, gia hỏa này cũng vậy. Nếu không phải lúc trước hắn nói những lời đó, mọi chuyện cũng không đến nỗi thế này. Thật là khiến người ta đau đầu mà. Dây Ôi nói đau đầu nhưng khỏe miệng hắn vẫn nhếch lên. Hắn bây giờ chỉ là một người chứng kiến của một thời đại. Thời đại đại hải tặc do Roger khai sáng sẽ diễn ra, hắn chỉ cần chứng kiến là đủ rồi. Tên dâu trắng kia chắc là khó chịu lắm đây, không biết hắn có bị Dây Ôi Mện Sủ Cù Nạ đánh bại không. Giờ đây Dâu Mện Sủ Cụ Nạ có thể lần lượt hạ gục Bitmon và Cải Đủ, đã đủ để gây uy hiếp mạnh mẽ cho dâu trắng. Thật muốn biết biểu cảm dâu trắng bây giờ thế nào. Nhìn dáng vẻ mong đợi Dây Ôi, Sakuku có chút im lặng. Ngươi thật đúng là có thú vị ác đó, Dây Ôi. Đại hải trình, tân thế giới, hộ lệ cả kẻ island. Trong tòa thành màu hồng mới được xây dựng. Cải Đủ cũng chiến bại sao? Lúc này, Bitmon trừng mắt hổ nhìn tờ báo, ánh mắt nàng phảng phất bốc lên quang mang đáng sợ. Trong tay, nàng không khỏi siết chặt tờ báo. Tờ báo bị lực mạnh bóp nát, phát ra tiếng két két. Mạ. Gia hỏa Dao Mện Sủ Cù Nạ này quả nhiên có bản lĩnh. Bitmon trực tiếp ném tờ báo trong tay ra. Hai tay nàng đột nhiên túm lấy toàn bộ bánh gạ tổ trên bàn trước mặt và bóp nát. Mụ mụ. Bẹp bẹp. Lộc cộc. Theo tiếng nuốt chiếc bánh gạ tổ khổng lồ vào bụng, tiếng kêu quỷ dị của bánh gạ tổ cũng đột nhiên ngừng lại. Tờ rột tờ rồ. Theo âm thanh âm trầm của Bitmon vang lên. Trưởng tử của gia tộc chặt lọt hẹ, tờ rột tờ rồ, đội vàng đáp lời. Là, mụ mụ, có phân phó gì không ạ? Mồ hôi có chút thấm ướt sau lưng hắn. Bây giờ Tờ rộ chỉ cảm thấy khí trường xung quanh mụ mụ âm trầm đến đáng sợ. Chuẩn bị thuyền, ta muốn đi trước bản đồ quốc. Nghe lời Bitmon, chán tờ rộ cũng chạy mồ hôi. Mụ mụ đây sẽ không phải muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó chứ. Thời gian này cũng không đủ mà. Là, mụ mụ. Bất kể thế nào, lúc này, tờ rộ căn bản không dám phản bác mụ mụ. Ở một góc tường, cả tạ cụ gì lại có ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mụ mụ nàng không phải là muốn. Tân thế giới. Một hòn đảo với chủ thể là quần thể núi lửa. Một chiếc quân hạm neo đậu bên cạnh hòn đảo. Trên một ngọn núi lửa trong quần thể núi lửa. À kẻ nụ nhận lấy tờ báo do phó quan gã nạ hạ đưa tới. Sau nửa ngày, dung nham trên cánh tay hắn bắt đầu bốc lên. Tờ báo trong nháy mắt bị thiêu rụi, sau đó hóa thành tro tàn. Những mảnh vụn đen theo gió bay tán loạn. Trán gã nạ hạ lại chảy dòng mồ hôi. À kẻ nụ có chút âm trầm, âm thanh hắn vang lên, "Dao Mện Sủ Cù Nạ, muốn làm hải tặc vương, trước tiên hãy vượt qua cửa ải ta đã. Vô luận là Dao Mện Sủ Cù Nạ hay Hỉ Dỗ Cạ đột nhiên xuất hiện kia, ta đều sẽ chôn vùi tất cả." Sau đó, à kẻ nụ không để ý đến gã nạ hạ, trực tiếp xoay người và bắt đầu đi lại. Phía sau hắn, con người gà nạ hạ hơi có rút lại. À kẻ nụ liền nhảy thẳng vào miệng núi lửa ngay trước mắt gà nạ hạ. Nhìn cảnh tượng này, gà nạ hạ không khỏi xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Bây giờ, Sạ Cạ Rủ Kỳ trung tướng thật đáng sợ. Đông Hải, một vùng biển nào đó. Trên một chiếc thuyền, một nam nhân tóc đỏ nhìn tờ báo trong tay, ánh mắt hắn có chút hoảng hốt, sau đó thản nhiên nói, lấy võ lực cá nhân để đoạt lấy ngôi vị hải tặc vương sao? Hải tặc vương như vậy ta cũng không tán thành. Thuyền trưởng Roger phải đợi cũng không phải là người như vậy. Ha 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 ha. Sas, ngươi bây giờ còn chưa nổi danh mà. Đại hải tặc người ta cần gì ngươi tới tán thành. Bên cạnh Sas, một người mặc quần áo sọc lục trắng, đeo kính râm có màu cỡ nhỏ, mập mạp đang cắn một cây chân gà. Tiếp đó, hắn cười ha hả trêu chọc. Ha ha ha. Lù Kỳ Dụ, ngươi nói không sai. Bây giờ ta đây đúng là không có tư cách mà. Nghe lời Lù Kỳ Dụ, thần sắc vốn có chút lạnh nhạt của Sas không còn sót lại chút nào, lập tức trở nên bất cần. Mấy thuyền viên bên cạnh cũng đều cười vang. Một lát sau, Sas ngừng cười. Các vị, thời đại đã bắt đầu dậy sóng, vậy thì tiếp theo chúng ta hãy cùng đi tới đại hải trình một chuyến đi. Theo tiếng reo hò của đám người, con thuyền bắt đầu chuyển hướng, thẳng tiến về đại hải trình. Chương 124, chính nghĩa không bị thua, kinh nhiệm vụ chương 124, chính nghĩa không bị thua, kinh nhiệm vụ đại hải trình nửa đoạn trước, hải quân bản bộ mạ gì nệ phò. Phòng họp. Phanh. Một phần báo chí bị Sẻn gỗ cụ đập mạnh xuống trên bàn. Chán hắn nhíu chặt. Mặc cẳng, tên kia thật sự là càng lúc càng lớn mật, thậm chí ngay cả loại lời này cũng dám thốt ra. Ha ha ha. Sẻn gỗ cụ, tên kia đang bị thế giới chính phủ truy sát mà, ngươi còn trông cậy vào hắn nói ra lời lẽ tốt đẹp gì sao? Nghe lời Sẻn gỗ cụ, gặp bên cạnh vẫn say sưa ăn xẻ bê ấy đến răng rắc văn rồi tùy ý nói. Gặp nói rất đúng, bây giờ đặc công thế giới chính phủ đang đuổi giết mặt cẳng đó. Trông cậy vào hắn nghe theo lời thế giới chính phủ là không thể nào. Tsuzu ở bên cạnh cũng bình tĩnh nói. Hiện tại, lời lẽ một gẳng đã bắt đầu chạm tới tâm lý hải tặc, nếu nam nhân kia quả thật đánh bại dâu trắng mà nói, e rằng sẽ trở thành một mặt cờ, khiến hải tặc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Công ngồi trên ghế chủ tọa, lời phân tích Tsuzu khiến hắn có chút đau đầu. Khủng cụ chi vương Zou Mèn Sủ Cuna, hiện tại hắn đã đánh tan 4 băng hải tặc của đại hải tặc rồi nhỉ. Thật sự là đáng sợ mà. Đắc. Trên một ghế ngồi, Kiz vừa cắt móng tay vừa chậm rãi nói. Biểu cảm trên mặt hắn trông có chút muốn ăn đòn. Đúng vậy. Bít mong chặt lọt kẻ lìn, bách thú cái đủ, chiến phủ giỏ ít, ác trương bạ dìn tờ S.U.G.U. nói ra mấy cái tên đại hải tặc. Đây đều là những đại hải tặc mạnh mẽ nhất mà Zou Mèn Sủ Cuna đã đối đầu tại Tân Thế Giới. Bây giờ, Tân Thế Giới vẫn chưa hoàn toàn phân chia địa bàn, số lượng đại hải tặc hoạt động còn không ít. Suốt đoạn đường này, ngoài việc đi đến địa bàn Bít mong và cái đủ, những vị trí khác cũng có đại hải tặc chiếm cứ. Đương nhiên, trong những đại hải tặc mà Zou Mèn Sủ Cuna đã giao thủ, Bít mong và cái đủ vẫn là cường đại nhất. Riêng chiến phủ giỏ ít và ác trương bạ dìn, tiền truy nã họ lần lượt là 1.300.000.000 và 910.000.000. Ngoại trừ ác trương bạ dìn, những đại hải tặc khác đều còn sống. Nói đến đây, Tsuzu cũng lắc đầu. Xưa nay, cuộc tranh giành giữa nhiều đại hải tặc, nếu phân định thắng bại, một bên hoặc là thần phục hoặc là tử vong. Trong con đường hải tặc, đó là một mặt rất tàn khốc. Mà bây giờ, Zou Mèn Sủ Cuna lại không giết chết tất cả bọn họ. Điều này đối với hải quân mà nói là một tin tức không mấy tốt đẹp. Bây giờ thì chỉ còn chờ xem Zou Mèn Sủ Cuna có thể đánh bại dâu trắng hay không. Cho dù hắn đánh bại dâu trắng thì cũng phải đối mặt với cuộc phản công của toàn bộ Tân Thế Giới. Công cầm lấy một ly trà uống một ngụm rồi tiếp tục nói, cho dù là kết quả tồi tệ nhất, chúng ta vẫn còn át chủ bài. Nói đoạn, ánh mắt hắn nhìn về phía một bóng hình trên một ghế ngồi, và đám đông cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn qua. Chỉ thấy một nam nhân tóc vàng già dặn, với 3 vết sẹo cao ngất, cùng với một khuôn mặt trang nghiêm đang khoanh hai tay, ánh mắt hắn phảng phất chứa đựng sức mạnh bức người, khiến tiếng lòng kẻ khác phải khiếp sợ. Nam nhân này chính là Kim. Lúc này, Kim nhìn đám đông đột nhiên dồn ánh mắt vào mình, hắn cảm thấy có chút không ổn. Hắn vừa rồi thất thần liệu có bị bọn họ phát hiện không? Kim, ngươi có ý kiến gì về khủng cụ chi vương Zou Mèn Sủ Cuna không? Lúc này, Sengoku nhìn Kim với vẻ mặt trang nghiêm và hỏi thẳng. Nghe lời Sengoku tra hỏi, tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng loạt nhìn chằm chằm Kim. Không hề nghi ngờ, quan điểm nam nhân này cực kỳ quan trọng, bởi vì hắn có được sức mạnh khó có thể tưởng tượng, chính là sức mạnh ấy cũng khiến công nhận định là át chủ bài cuối cùng hải quân. A, điều này. Nhìn tất cả mọi người đều nhìn mình, Kim trong lòng có chút mơ hồ, bất quá hắn vẫn đáp lời. Thái độ ư? Chính nghĩa không bao giờ thất bại. Trong hải quân, Kim không học được điều gì khác, nhưng cái từ chính nghĩa vạn năng này thì hắn vẫn biết. Không hổ là Kim. Đã vậy còn quá tự tin. Đó là đương nhiên, có thể tạo ra thái dương mà. Quả nhiên, chính nghĩa nam nhân này vô cùng chói mắt. Theo câu trả lời ngắn gọn của Kim, một số tướng lĩnh nao nao nghị luận. Đối với những người đã tận mắt chứng kiến Kim trực tiếp tạo ra vòng thái dương thứ 2 trên bầu trời, loại vĩ lực đó khiến họ cảm thấy sợ hãi nhưng lại yên tâm. Bởi vì bây giờ hắn là người hải quân. Rất tốt, Kim, vậy thì tiếp theo ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Sau đó, công đã giao cho Kim một nhiệm vụ trong khi Kim vẫn còn đang mơ màng trong tâm trí hắn. Đó là một băng hải tặc được thành lập bởi những phạm nhân vượt ngục từ địa ngục vô hạn, giờ đây vẫn đang hoành hành ở nửa đầu đại hải trình. Công cảm thấy bây giờ là lúc để Kim lập một chút công vân, nếu có thể, công hy vọng Kim có thể đảm nhiệm quân hàm đại tướng còn trống. Thế nhưng, điều đó cần công vân, chiến tích và danh vọng nhất định. Đại hải trình nửa đoạn sau, Tân Thế Giới, vùng biển nào đó do dầu trắng thống trị. Trong một chiếc thuyền khổng lồ có hình dáng của một cá voi trắng. Gù dạ 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 dạ, không nghĩ tới kẻ đó đã đánh bại cả tên tiểu quỷ cái đủ sao? Lúc này, dâu trắng ung dung ngồi trên một ghế lớn. Xung quanh, các đội trưởng và đội viên cũng đều đang xem tờ báo. Lao cha, nam nhân kia đã đánh bại cả Bít Mom và cái đủ, mục tiêu kế tiếp của hắn chắc chắn là nơi này rồi. Lúc này, Marco có chút lo lắng nói. Gù dạ 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 dạ, không cần lo lắng, Marco, ta chính là dâu trắng mà. Dâu trắng bắt đầu an ủi. Và bên cạnh hắn, các đội trưởng và đội viên cũng lấy lại tinh thần. Trước khi thực sự giao chiến, họ tin tưởng hơn vào sức mạnh lao cha mình. Ngay cả hải tặc vương Roger cũng chỉ có thể cùng lao cha bất phân thắng bại. Kẻ nắm giữ danh hiệu nam nhân mạnh nhất thế giới, đồng thời có được sức mạnh có thể hủy diệt thế giới. Vô luận thế nào cũng khó có thể bị một kẻ mới nổi danh vài tháng chiến thắng. Dâu trắng sau tiếng cười cũng bắt đầu suy tính. Và nổ quốc gương. Cũng không biết tên ổ đèn kia thế nào rồi. Khi dâu trắng đang suy tính, trong số đông đảo thuyền viên dâu trắng, một nam nhân với thân hình và bỡ, khôi ngô, trong lòng hắn có chút khao khát, chính là Tịp. Dùng sức một mình đánh tan tất cả đại hải tặc Tân Thế Giới sao? Tịp trong lòng có chút hướng tới. Hắn nhìn về phía dâu trắng. Lao cha thật sự có thể đánh bại nam nhân kia sao? Đại hải trình nửa đoạn trước, một hòn đảo nào đó. Một nam nhân với vóc người cường tráng cao lớn, nắm giữ ánh mắt tựa như quỷ đang nhìn tờ báo trong tay. Chính là Dulat Bule, kẻ đã vượt ngục từ địa ngục vô hạn mà ra. Dùng sức một mình áp đảo Tân Thế Giới, rồi trở thành hải tặc vương sao. Thật không tệ chút nào. Bule nhìn nam nhân trong tấm ảnh, ánh mắt hắn tỏa ra quang mang nhiếp hồn. Để ta đi xem một chút đi. Lúc này, Vũ Lệ cảm thấy chính mình có lẽ không cần đợi lâu đến vậy. Vậy thì, hãy đến tân thế giới xem một chút đi. Nam nhân kia, có lẽ hắn có thể đánh bại kẻ đó để chứng minh sức mạnh tối cường của mình. Chương 125, Robin cầu cứu, trong truyền thuyết bất tử điểu. Chương 125, Robin cầu cứu, trong truyền thuyết bất tử điểu. Ngày thứ hai. Đến gần thời khắc hoàng hôn, tại một hòn đảo bí ẩn thuộc nửa đầu đại hải trình, dưới ánh tà dương, trên trung tâm đảo, giữa những tảng đá trơ trụi, một vật thể màu đen khổng lồ đang lay động, bề ngoài nó phảng phất như bị đao trực tiếp chặt đứt, chỉ còn lại những sợi rễ hay những sợi dây sắt cực lớn. Cảnh tượng đó khiến người ta không rét mà run. Hàng trăm bóng người đang điên cuồng chạy trốn, nhưng lại bị vô số xúc tu như sợi sắt vươn ra từ mặt cắt bên trong vật thể màu đen khổng lồ kia. Những xúc tu này cuốn lấy đám người, cuốn họ lên, cuối cùng dung nhập vào mặt cắt quỷ dị đó. Không cần, ta không cần tham gia thí luyện nữa. Cứu mạng, tên hôn đáng chết, đây là quái vật gì vậy? Những hải tặc bị xúc tu quỷ dị bắt được đều biến sắc mặt, vô cùng hoảng sợ. Tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu vang lên không ngừng. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị kéo vào mặt cắt kia, hòa nhập vào vật thể khổng lồ quỷ dị đó. Những người khác cũng hận không thể mọc thêm mấy chân mà chạy. Trong đám đông đang phi nước đại, có một thân ảnh vóc dáng thấp bé. Đó là một tiểu nữ hải trông chừng 10 tuổi. Mái tóc màu đen, mặc quần áo cũ rách, tên nàng là Nghị Cổ Robin. Là một thành viên của băng hải tặc đang chạy thủ mạng. Chính xác mà nói, nàng là thuyền viên bị ép buộc gia nhập. Bởi vì thuyền trưởng băng hải tặc này đã coi trọng năng lực có thể giải đọc lịch sử của nàng. Dưới sự kích thích của một loạt sự kiện lớn, thuyền trưởng nàng cũng đã dẫn theo băng hải tặc gian nan vạn khổ từ Tây Hải đi tới Đại Hải Trình. Và Nghị Cổ Robin cũng đi theo vị thuyền trưởng đầy dã tâm này đến nơi đây. Chỉ có điều, bây giờ xem ra, tất cả đều sắp kết thúc. Thuyền trưởng băng hải tặc này đã bị chủ đạo quỷ dị trên hòn đảo này dùng một mũi tên kết liễu. Hiện tại hắn cũng đã dung nhập vào vật thể khổng lồ quỷ dị kia, không biết còn sống hay không. A, cứu mạng, mau cứu ta. Ha ha ha, muốn chết thì chết cùng nhau đi. Trong nguy hiểm cận kề sinh tử mãnh liệt, băng hải tặc bắt đầu tan rã, sụp đổ, những kẻ chạy thục mạng bắt đầu ngáng chân những người khác, chỉ để tăng xác suất sống sót của mình. Nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến bên hai, Robin che lấy lỗ tai mình và điên cuồng di chuyển. Nơi đây tất cả đều là ác mộng, hòn đảo quỷ dị, cự vật màu đen quỷ dị, không khí ngột ngạt, cùng với những kẻ đồng bọn đang bộc lộ sự ghê tởm, nàng thật sự rất đáng sợ. Chỉ có điều, dù sợ hãi đến mấy, nàng cũng không thể dừng lại. Nàng còn muốn sống sót, phải sống cho thật tốt. Thằng tiểu quỷ thối tha, tránh ra. Lúc Robin đang hoảng sợ chạy trốn, phía sau nàng, một tên hải tặc vượt qua và tiện tay đẩy nàng ngã xuống. Chỉ cần tên tiểu quỷ này ngã xuống là có thể trì hoãn những xúc tu quỷ dị phía sau, tăng thêm tỷ lệ sống sót của hắn. Tất cả những điều này đều được đảo chủ bá tước cuồng hoan của hòn đảo này nhìn rõ trong mắt. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả những điều đang diễn ra. Những kẻ vốn là đồng bọn, giờ đây bắt đầu diễn trò hề, đây chính là điều hắn muốn thấy. Trên vai hắn còn có một đóa hoa đáng yêu, chỉ có điều trong không khí bây giờ, nó trông có chút quỷ dị. Xúc tu quỷ dị như dây leo kéo dài ra trong hư không. Cuối cùng, trong đầu góc Robin đang trống rỗng, chúng quấn quanh cổ chân nàng. Cả người nàng lập tức bị nhấc lên. Theo xúc tu thu trở về, Robin cũng nhìn thấy mặt cắt của sợi hắc tuyến khổng lồ này, thật giống như một cái miệng khổng lồ. Bên trong xen lẫn vô số bóng người đang dung nhập vào đó, phản phất như đang ăn. Robin đang treo ngược nhìn mình bị chậm rãi đưa đến trên khung mặt cắt kia. Tí tách, tí tách. Nước mắt nàng bắt đầu chảy ra. Thật đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ. Trong lòng thật là khó chịu. Robin chỉ cảm thấy trong lòng mình dâng trào cảm giác trống rỗng tột cùng, bắt đầu thở không nổi. Nàng phải chết sao? Ai có thể tới cứu nàng? Thật sự có người tới cứu nàng sao? Ai lại sẽ đến cứu nàng? Cảm thấy cổ chân mình được thả ra, Robin lóe lên ý niệm cuối cùng, rồi nhắm mắt lại. Có lẽ, nàng đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi. Chịu. Một tiếng chim hót to rõ vang lên. Một con chim phát ra ánh sáng vàng nhạt tựa như vượng hoàng đột nhiên từ phía chân trời bay tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp chợt lóe lên. Robin chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một lồng ngực ấm áp. Đây là... Nàng mở mắt. Đập vào tầm mắt nàng là một đôi mắt thâm thúy, bình hòa. Xem ra đến kịp lúc, không hổ là may mắn. Người tới chính là Dạ Ni Lạ, lúc này nội tâm hắn không khỏi suy nghĩ. Nếu hắn không kịp thời chạy đến, bé gái trước mắt có thể thật sự đã bỏ mạng. Bề ngoài này chính là Nghị Cổ Robin, không sai. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được nàng. Dạ Ni Lạ duỗi một tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nơi khỏe mắt Robin. Hắn ôn tồn nói. Không sao chứ. Tiểu cô nương. Nhìn khuôn mặt hắn cùng với động tác dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ vốn đang ngốc lăng của Robin không khỏi đỏ lên. Không có, không có việc gì. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ca ca. Nàng không biết xưng hô thế nào, gọi ca ca chắc không có vấn đề gì chứ. Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Lúc Giang Ý là nói, tiểu hoàng đã bay xuống mặt đất. Giang Ý là ôm Robin và trực tiếp nhảy xuống đất. Bên cạnh hắn, Hàn Cốc cũng đi theo xuống. Bây giờ, Hàn Cốc vẫn có một chút thực lực, chiều cao này đối với nàng mà nói không đáng là gì. Chỉ có điều, lúc này, khuôn mặt nhỏ của Hàn Cốc có chút ghen tị nhìn Robin trong lòng Giang Ý lạ. Gia hỏa này sao con mắt lại nhìn chằm chằm ca ca chứ? Lại còn chiếm lấy vị trí của nàng, thật tức giận. Bất quá, nghĩ lại nàng vừa mới được cứu, liền tạm thời không so đo. Ngươi, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lúc này, bá tước cuồng hoan nhìn kẻ cưỡi một con chim kỳ dị từ xa xông ra cứu một cô gái. Hắn cảm thấy có chút không ổn. Con chim bay đó là huyễn thú sao? Nhìn dáng vẻ nó hơi phát sáng. Bá tước cuồng hoan không khỏi suy nghĩ. bởi vì hoa tái sinh và tử vong trên vai hắn chính là một loại dị thường, cho nên hắn đối với sinh vật kỳ lạ như loài chim này càng thêm coi trọng. Chớ nói chi huyễn thú trong truyền thuyết vốn là những tồn tại sở hữu lực lượng cường đại, con phi điểu trước mắt này nhìn thế nào cũng không thể yếu được. Gian ý là nghe lời chất vấn bá tước Ổn Hoan từ xa, hắn không đáp lời, mà là đặt Robin trong lòng hắn xuống mặt đất. Cảm nhận được cái ôm ấm áp đưa ra, Robin có chút không muốn. Bất quá, nàng rất nhanh bị con chim phát ra ánh sáng nhạt trước mắt thu hút. Đây là chim gì? Vậy mà có thể phát ra ánh sáng? Trông có chút giống bất tử điểu trong truyền thuyết. Lúc này, những câu chuyện kỳ thú mà Robin đã từng đọc trước đây đã phát huy tác dụng. Chương 126, Xí Dương Phong Bạo. Chương 126, Xí Dương Phong Bạo. Tiểu Hoàng, kế tiếp nhờ cả vào ngươi. Gian ý là khẽ vuốt ve đầu chú chim đang xả xuống trước mắt. Chịu. Tiểu Hoàng nghe vậy cũng cất tiếng hót trong trèo đáp lại. Là niệm thú do Gian ý là sáng tạo, nó sở hữu trí thông minh không hề kém cạnh người thường. Tại cách đó không xa, Cuồng Hoan Nam Tước đang chăm chú dõi theo với vẻ mặt nghiêm trọng. Huyễn thú trước mắt bắt đầu vỗ cánh bay vút lên, sau đó lượn về phía vật thể đen kịt khổng lồ gần đó. Ánh sáng vàng cùng màu lửa đỏ lan tỏa. Vốn dĩ, theo màn đêm hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời, nay lại một lần nữa tỏa ra quang mang ngập trời, bao phủ khắp nơi. Những người còn sót lại trên hòn đảo chỉ cảm thấy trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một thái dương mới, chiếu sáng thế giới đang dần chìm vào u tối, rực rỡ như ban ngày. Xí Dương Phong Bạo. Giữa luồng ánh sáng chói lòa khó thể nhìn thẳng, đôi cánh khổng lồ đang không ngừng vẫy vùng, mang theo quang mang hừng hực tựa như sóng lớn của trào, ào ạt bao phủ vật thể đen kịt con quỷ dị trên đảo. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Cuồng Hoan Nam Tước, vật thể đen kịt khổng lồ kia tan chảy như băng gặp ánh dương, rồi hoàn toàn biến mất không dấu vết. Một vài hải tặc chưa kịp biến hóa thành bản thể khi rơi vào trong đó cũng theo đó mà ngã xuống đất. Đóa hoa đang yêu trên vai Cuồng Hoan Nam Tước phát ra tiếng kêu chói tai, rên rỉ đầy đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đó, sắc mặt Cuồng Hoan Nam Tước cực kỳ khó coi, huyết thú kia dường như rất khắc chế đóa hoa cẩm chướng của hắn. Nếu nó công kích thẳng vào bản thể trùng sinh cùng tử vong chi hoa, đóa hoa cẩm chướng kia e rằng sẽ vỡ lạc. Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép. Đồng bọn của hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy tiêu thất. Hắn không muốn lâm vào trong cô tịch một lần nữa. Trong não hải Cuồng Hoan Nam Tước không ngừng dũng động ý niệm, mà đóa hoa cẩm chướng trên vai hắn dù đang kêu thảm nhưng hoàn toàn không hề lộ ra ý định chống cự. Con chim bay tựa như vượng hoàng kia khiến nó hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn còn biện pháp, chỉ cần chế phục thiếu niên kia, chỉ cần chế phục hắn, huyền thú này liền sẽ không đánh mà tan. Một bên khác, Hàn Cốc nhìn quang ảnh thần thánh trên bầu trời, không khỏi hưng phấn siết chặt bàn tay nhỏ bé. Thật lợi hại, Tiểu Hoàng thật sự quá lợi hại. Nàng không ngờ Tiểu Hoàng, vốn thường ngày chỉ dẫn bọn họ đi đường, lại mạnh mẽ đến thế. Bất quá, quả nhiên vẫn là ca ca lợi hại nhất, dù sao Tiểu Hoàng vẫn nghe lời ca ca mà. Bên cạnh Hàn Cốc, Robin lại ngơ ngác nhìn quang ảnh trên bầu trời. Thật đẹp. Đây có phải là bất tử điểu trong truyền thuyết không? Thật ấm áp. Robin cảm thấy những mệt mỏi tích lũy trong nội tâm bấy lâu nay dường như đang dần tan biến. Nàng lại lén lút nhìn Dạ Nhi lạ bên cạnh. Đó là cái gì? Là thần minh sao? Ai? Ta không chết sao? Thật lợi hại. Con quái vật khổng lồ kia đã chết. Ha ha ha. Chúng ta được thần minh chiếu cố rồi. Sức mạnh thật cường đại, nếu có thể đạt được nó lúc này, một vài hải tặc ôm nhau khóc giống, trong khi một vài hải tặc khác lại ánh mắt lấp lánh, sau đó nhìn về phía thiếu niên đằng xa cùng Robin bên cạnh hắn. Mà Cuồng Hoan Nam Tước thì đã chuẩn bị động thủ. Hắn gơ cung tiễn xuống. Đó là cung tiễn do hoa cẩm chướng huyễn hóa cho hắn, được tạo thành từ những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, đau đớn. Chỉ cần chúng tên, mục tiêu sẽ suy yếu, bất lực, đồng thời còn mang theo ảo ảnh nhất định. Lúc này, hắn bắt đầu dương cung nhắm thẳng vào Dã Nị Lạ. Chịu. Chỉ tiếc là không kịp nữa rồi. Chim bay trên bầu trời với tốc độ khó thể tưởng tượng đã lao tới. Móng vuốt khổng lồ ấn chặt đầu Cuồng Hoan Nam Tước. Oeng. Mặt đất truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc, đá vụn vỡ nát. Cuồng Hoan Nam Tước chỉ cảm thấy đầu óc quanh minh vang dội, hai mắt trực tiếp trợn trắng, cơ thể khẽ run rẩy dãy rủa. Đóa hoa cẩm chướng trên vai Cuồng Hoan Nam Tước lại bất động, chỉ sợ bị con cự điểu bên cạnh chú ý. Tiểu Hoàng khẽ nhìn đóa hoa cứng nhắc bất động kia, sau đó cũng không làm gì nữa, mà đứng yên một bên. Dã Nị Lạ cùng Hàn Cốc cũng đi tới. Thật đáng tin cậy. Tiểu Hoàng. Nghe được Dã Nị Lạ tán thưởng, Tiểu Hoàng kêu lên một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, trông có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Dã Nị Lạ thấy vậy bật cười. Bất quá, hắn không quá chú ý đến những điều này, mà đặt ánh mắt xuống đóa hoa đáng yêu trên vai Cuồng Hoan Nam Tước đang nằm gục dưới đất. Trong mắt Dã Nị Lạ, đóa hoa nhỏ này đang liên tục truyền năng lượng tiêu cực vào Cuồng Hoan Nam Tước, và Cuồng Hoan Nam Tước cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Chờ Cuồng Hoan Nam Tước tỉnh lại, e rằng còn muốn bạo trùng một chút. Thật là một đóa tiểu hoa xinh đẹp. Nghe được Dã Nị Lạ tán thưởng, Hàn Cốc bên cạnh cũng phụ họa nói: "Đóa hoa này trông rất đáng yêu, chỉ là có chút kỳ lạ. Một đóa hoa lại mọc trên vai người, trông thật quái dị, hơn nữa nó vừa rồi còn kêu, tiếng quá khó nghe." Dã Nị Lạ nghe lời Hàn Cốc nói cũng cảm thấy buồn cười. Hắn nói xinh đẹp không phải là vẻ bề ngoài hiện tại của nó, cũng không phải là chân dung nó thể hiện. Trong mắt Dã Nị Lạ, đóa hoa này là một sinh mạng thể được cấu tạo tỉ mỉ từ vô số năng lượng tiêu cực, lấy năng lượng tiêu cực làm chủ thể, vô cùng có giá trị tham khảo. Chờ nghiên cứu một chút, sau đó giao cho giới ô mẹn sủ cù nạ để tên kia xử lý. Sáng tạo ra thế giới này một tộc lấy năng lượng tiêu cực làm tập hợp, có lẽ có thể gọi là chú ác. Đã nói ra lời muốn biến tân thế giới thành lãnh địa, trong lòng bàn tay dù sao cũng nên có mấy tên đáng tin cậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bước đệm, hiện tại điều kiện cứng nhắc của giới ô mẹn sủ cù nạ còn chưa thể làm được điều này, cần chú ác hấp thực của hắn tiến thêm một bậc thang nữa mới có thể thành công. Hơn nữa, trong đó còn dính dáng đến sinh mệnh cùng với bản chất của lĩnh vực lực lượng cần tham khảo, không phải là chuyện có thể thành công đơn giản, cần đại lượng tri thức. Như vậy, đóa tiểu hoa thú vị này, ta cất giữ. Trong mắt mọi người, Giani là chỉ đơn giản là hái đóa hoa nhỏ trên vai cuồng hoan nam tức xuống. Bên cạnh cuồng hoan nam tức bỗng nhiên xuất hiện một vài thân ảnh. Đây đều là những hải tặc chưa bị hoa cẩm chướng tiêu hóa. Những hải tặc này rất nhanh tỉnh lại, đồng thời vẫn còn sợ hãi. Dưới sự xôn xao của đồng bọn tụ tập xung quanh, họ cũng nhanh chóng hiểu chuyện đã xảy ra. Mà thuyền trưởng băng hải tặc này thì ánh mắt nóng rực nhìn huyền thú cách đó không xa. Hắn đặt ánh mắt lên thiếu niên bên cạnh. Có lẽ, Robin. Lúc này, thuyền trưởng hướng về Robin nháy mắt ra dấu, năng lực của đứa con của quỷ vừa bạn có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần cưỡng ép khống chế thiếu niên này, huyền thú này liền sẽ thuộc về bọn họ. Từ đầu đến cuối, Giani là không hề biểu hiện sức mạnh rõ ràng trong mắt bọn họ, trong lòng họ vẫn ôm may mắn. Hơn nữa, tuổi tác bề ngoài của Giani là cũng có chút tính chất mê hoặc. Nhìn thấy ánh mắt mà thuyền trưởng trước đây đã dành cho nàng, Robin trưởng thành sớm làm sao có thể không rõ ý hắn. Nàng nhìn về phía bóng lưng Giani là, hắn đã cứu nàng, lần này nàng làm sao có thể phản bội. Giani là cảm giác gác ý nồng đậm xung quanh mình nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Tâm tình của hắn cũng sẽ không vì những điều này mà dao động. Nhìn Robin chậm chạp bất động, tên thuyền trưởng tên Dạ Xạ cười ha ha. Ha ha ha. Vị tiểu huynh đệ này, thật là đại ân nhân của băng hải tặc chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thật lòng cảm tạ ngươi. Dạ Xạ vừa nói vừa tiến lại gần Giani là. Trước khi có một khoảng cách nhất định, hắn không dám vọng động, vì huyền thú kia đang ở ngay bên cạnh. Kaka thấy Dạ Xạ tiếp cận, Robin cũng muốn nhắc nhở. Câm miệng. Dạ Xạ gầm lên một tiếng lớn át hẳn lời nói của Robin, sau đó hắn bước nhanh đến bên cạnh Giani là, vừa đi vừa nói. Tiểu gia hỏa trên thuyền chúng ta đã làm phiền ngươi rồi. Sau này ta sẽ dạy dỗ nàng. Đắc thủ. Lúc này, nhìn thấy Giani là ở gần ngay trước mắt, Dạ Xạ trong lòng cũng thiếu, chỉ cần nghĩ đến việc có thể đạt được huyền thú xinh đẹp cường đại kia, dục vọng của hắn bắt đầu sao động. Ác ý quá rõ ràng. Cái gì? Nghe thiếu niên trước mặt nói, Dạ Xạ vô thức hỏi lại. Không có gì. Ngủ đi. Đây là... Dạ Xạ trong lòng kinh hãi. Trong mắt Hàn Cốc cùng Robin, Dạ Xạ nói xong lời cảm tạ liền trực tiếp cùng hải tặc của hắn rời đi. Đến nỗi Robin cũng không xen vào một chút nào, khiến nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hảo, ta gọi Giani là... À à. Kaka, ta gọi Robin. Vậy, Robin, ngươi bây giờ có nơi nào để đi không? Nghe Giani là nói, Robin có chút đau thương lắc đầu. Không có. Vậy, ngươi có nguyện ý đến nữ nhi nào không? Nơi đó có một quốc gia có thể xưng tụng mỹ hảo. Kaka, đó là quốc gia của người sao? Robin có chút mong đợi nhìn Giani là. Cứ coi là vậy. Ta muốn đi. Theo lời đáp của Robin, Phượng Hoàng bắt đầu một lần nữa xuất phát. Phía sau bọn họ, cùng phong cuốn lên cho tàn phiêu linh, đó là hoa tàn lủi của những kẻ không tự lượng sức. Chương 127, đạn pháo mau đập mặt còn không ra tay, đều đang diễn hắn. Chương 127, đạn pháo mau đập mặt còn không ra tay, đều đang diễn hắn. Mấy ngày sau, tại một vùng hải vực thuộc nửa đoạn trước đại hải trình, một chi hạm đội hải quân đang tiến thẳng về một hòn đảo nào đó. Đó là hải quân tới. Một thành viên của băng hải tặc đang chiếm cứ trên đảo cầm kính viễn vọng nhìn đội quân hạm đang tiến tới từ đằng xa. Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó lại trấn tĩnh. Nơi đây chính là lãnh địa bị băng hải tặc mang tên Vô Hạn Tội chiếm giữ. Đây là một băng hải tặc được xây dựng bởi nhiều vị đại hải tặc vượt ngục từ ỉm kẹo đao Vô Hạn Địa Ngục. Hải quân thông thường đến đây cũng chỉ có thể dâng đồ ăn mà thôi. Mà đội quân hạm trước mắt, những đại tướng hay trung tướng lừng danh của hải quân đều không có mặt trên tòa hạm. Cũng không rõ là chi hải quân nào mà lại dám tới chịu chết. Mặc dù trong lòng tên hải tặc Trị Cương nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không dám thất lễ. Nhanh chóng truyền lại tình báo vừa thấy được cho các đại hải tặc trên đảo. Không lâu sau đó, trong một tòa kiến trúc trên đảo, mấy vị đại hải tặc với trang phục khác nhau đã hội tụ. Hoắc la la la. Lần này hải quân phái hạm đội đến đây, các ngươi có ý kiến gì không? Một nam nhân mặc trang phục màu đỏ, miệng có vài chiếc răng sứt mẻ, tóc xóa tung, bề ngoài thô kệch cười ha hả. Hắn chính là đại hải tặc vượt ngục từ ỉm kéo đao Vô Hạn Địa Ngục, trọng chú ý ký Lokis, tiền truy nã hiện tại là 680 triệu bờ ly. Ký Lokis cười xong rồi hướng về các đại hải tặc khác đang ngồi trên ghế dò hỏi. Thấy thế nào? Trực tiếp giết a. Không có gì đáng để thảo luận. Một âm thanh chói tai vang lên, tựa như tiếng kính bị tạo. Chỉ thấy một đại hán râu ria rậm rạp, mặc trang phục có phần lộng lẫy, đang cắt móng tay, thờ ơ nói. Hắn là Yêu Quyền Hèn, một trong những thủ lĩnh của Vô Hạn Tội, tiền treo thưởng hiện tại là 900 triệu bờ ly. Chuyện này không đơn giản như vậy, hải quân biết do thực lực của chúng ta, sẽ không trực tiếp phái hạm đội hải quân tới chịu chết. Một nam nhân gầy gò, bên hông thắt một thanh đao, nghiêm túc nói. Hắn là Trảm Đao Nhân Mẹ Lộ, một trong những thủ lĩnh của Vô Hạn Tội, tiền treo thưởng hiện tại là 380 triệu bờ ly. Nghe lời Mẹ Lộ nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Ân, cho dù là vậy, vẫn phải ra nên chiến. Ai biết bọn họ có phải chỉ phô trương thanh thế không? Chúng ta cũng không phải bị dọa mà lớn lên. Chỉ tiếc là Hèn vẫn phản bác. Hoắc la la la. Hèn nói cũng có lý, chỉ là nếu không phải những đại tướng cùng trung tướng quái vật kia tới, chúng ta không hề sợ hãi. Kilokis cũng đưa ra kết luận. Sau cuộc chiến tranh kia, bọn họ đã biết rõ những cường giả với chiến lược mạnh mẽ. Vì vậy, bọn họ khá cẩn thận. Nếu đối phương thật sự phái những đại tướng hay trung tướng quái vật kia tới, bọn họ có lẽ sẽ phải bỏ chạy. Dù sao cứ điểm này bọn họ cũng không quý hiếm lắm, bọn họ cuối cùng vẫn muốn tiến vào tân thế giới. Đương nhiên, cho dù là đại tướng đến đây, bọn họ cũng không quá sợ hãi. Bọn họ cũng có át chủ bài, ân, át chủ bài chuyên dụng để chạy trốn. Đó là một tù nhân địa ngục cực hàn có năng lực trái ác quỷ phún phún vừa gia nhập bọn họ, hắn có thể một lần phun ra cuồng phong kịch liệt siêu quy mô. Đứng ở đuôi thuyền, đủ để khiến thuyền tăng tốc bỏ chạy. Cho dù là quân hạm của hải quân cũng không đuổi kịp. Thời gian chậm rãi trôi qua, hạm đội hải quân cũng dần dần tiến đến gần bờ biển hòn đảo. Khi hạm đội hải quân tới nơi, hải tặc trên đảo bắt đầu lên thuyền hải tặc, sau đó bắt đầu di chuyển. Dù sao đứng yên tại chỗ chính là một điểm ngắm, xác suất bị quân hạm bắn trúng quá lớn. Hơn 10 chiếc thuyền hải tặc bắt đầu phân tán, đồng thời nhắm nòng pháo trên thuyền vào hạm đội hải quân. Trong khi đó, trên hạm đội hải quân, bài hạm, chỉ thấy một nam nhân tóc vàng giả dặn, cao lớn với ba vết sẹo đứng trên bong thuyền, đó chính là Kim. Phía sau hắn còn có một nhóm hải quân, trong đó bao gồm ba trong nhất đại tứ kiệt khác, kỵ sĩ thép mẹ Ỷ Cả, Đi Lì Cả và kiếm hào Trạm Thác Nước Dầu, cùng với hai thiếu tướng hải quân lâu năm. Bọn họ đều có quân hàm riêng, coi như đã gia nhập phe của Kim, hợp thành một phe phái do Kim cầm đầu. Đối với những người được đại trưng binh mà gia nhập hải quân, họ có lòng trung thành hơn với những tướng lĩnh thăng chức từ đại trưng binh như Kim. Thú hồ, bây giờ Kim đã được coi là hải quân mạnh nhất, điểm này ngay cả đám cấp cao của hải quân bản bộ cũng không trực tiếp phản đối. Vì vậy, một vài thiếu tướng thậm chí trung tướng trong hải quân đều rất coi trọng Kim. Do đó, phe phái mới nổi này cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Trên bông thuyền, ngoài Tứ Kiệt, còn có Hệ Thản Báo Trảo, vị phó quan của hắn cùng một nhóm thuộc hạ khác của Kim. Lúc này, Kim nhìn thấy các thuyền hải tặc đằng xa bắt đầu nhắm hỏa lực về phía này. Hắn cũng có chút hoảng, hắn có nên tránh một chút không? Nếu có thể, hắn muốn thử xem liệu có thể vượt qua cửa này mà không cần bật Kim hẹn gìn hay không. Mỗi ngày chỉ ăn cơm đã chiếm của hắn một đống lớn thời gian, thật sự không muốn lãng phí sức mạnh. Nã pháo! Nã pháo! Theo mệnh lệnh, bất kể là bên quân hạm hay bên thuyền hải tặc, hỏa lực đỏ rực của hai bên bắt đầu lóe sáng qua lại. Ầm ầm, ầm ầm. Đạn pháo của quân hạm trực tiếp bay vút ra từ nòng pháo, hướng về các thuyền hải tặc đối diện, mà đạn pháo của các thuyền hải tặc đối diện cũng bay về phía quân hạm. Chỉ là xét về độ dày đặc, hỏa lực của quân hạm hải quân lại áp đảo hơn một chút. Mặc dù chi hạm đội quân hạm này chỉ có vài chiếc, nhưng lượng hỏa lực thậm chí có thể áp chế đối phương. Hô, hô, hô. Cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Một phần lớn đạn pháo 350 vốn đang bay về phía thuyền hải tặc đối diện trực tiếp bị thổi bay. Đó là, trong lúc Kim còn đang nghi ngờ, đạn pháo từ phía thuyền hải tặc bên kia cũng đã bay đến trước mặt quân hạm. Trong số đó, có một viên đạn bay thẳng đến vị trí Kim đang đứng. Các tướng lĩnh phía sau Kim nhìn thấy vẻ mặt Kim vẫn không hề đổi sắc. Ai nấy đều cảm thấy kính nể, không hổ là Kim, cho dù đạn pháo sắp đập vào mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Chỉ là Kim hẹn gìn vậy mà đang khởi động. Chẳng lẽ Kim bây giờ bắt đầu có chiến ý sao? Cho dù đối phương so với Kim yếu ớt như vậy, nhưng Kim vẫn tràn đầy chiến ý, loại chiến ý thuần túy này, không hổ là Kim. Trong lúc các tướng lĩnh phía sau Kim đang nhao nhao náo bổ, sự thật là nội tâm Kim đang không ngừng gầm thét. Đám người phía sau kia đều đang diễn hắn sao? Viên đạn pháo này sắp đập vào mặt hắn mà còn không ra tay. Xong đời. Không ngờ đã ăn hơn 10 ngày mà lại sắp bị hủy hoại chỉ vì một viên đạn pháo sao? Lúc này, tốc độ của viên đạn pháo trong tầm mắt hắn có chút chậm, bởi vì Kim hẹn gìn của hắn đang khởi động. Khi đã hoàn tất khởi động thì vài viên đạn pháo này không đáng sợ, chỉ tiếc là đến lúc đó lại phải ăn lại. Điều này thật quá khổ cực đi. Kim nội tâm tiêu thảm. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu a. Chương 128, kẻ yếu không có tư cách tới gần, thủy cắt lưu áo nghĩa Hàn Quang. Chương 128, kẻ yếu không có tư cách tới gần, thủy cắt lưu áo nghĩa Hàn Quang hưu. Bang, bang, bang. Chỉ thấy vô số đào quang lướt qua. Tất cả những viên đạn pháo sắp nện vào chiến hạm này đều trực tiếp bị chém đôi, nổ tung giữa không trung. Sóng gió từ vụ nổ bốc lên phấp phới, phía tà áo và mái tóc của đám người trên bong tàu bay phần phật. Tại sao ngay từ đầu đã để Vương Bài đăng tràng vậy chứ? Lúc này, chỉ thấy Trạm Thác Nước Kiếm Hào dọc vận y phục trường sang màu xanh hẫm, tay cầm bảo đao hàn quang óa hỏa giả mò nổ. Hắn vừa nói xong câu đó liền xoáy khí cắm bảo đao vào vỏ. Là do thiếu tướng ra tay rồi. Thật lợi hại, vậy mà trong nháy mắt đã chém đôi tất cả những viên đạn pháo kia. Ha ha ha. Do thiếu tướng thế nhưng là tại tân thế giới nắm giữ ngoại hiệu Trạm Thác Nước Kiếm Hào, thao tác này còn xa mới là toàn bộ bản lĩnh của hắn. Đi theo Kim đại nhân quả thực quá an toàn, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng khiến người ta yên tâm. Đó là đương nhiên, đây chính là Ngục Nhật Kim đại nhân, người có thể sáng tạo Thái Dương. Nhìn thấy Dọc ra tay, các hải quân trên bong tàu cũng bắt đầu nhao nhao bàn tán. Trong lúc bọn họ nghị luận, tiếng tim đập vốn đang oanh minh vang dội của Kim cũng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng tan biến trong thai mọi người. Hắn khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn Dọc một cái, ngắn gọn nói một câu: "Làm rất tốt." Nghe được lời khen ngợi của Kim, Dọc cũng nở nụ cười cởi mở. Đi Lỉ Cạ thì đứng bên cạnh cắn một góc áo, nàng vừa rồi vậy mà không kịp thời ra tay. Nếu như xuất thủ, người được Kim khen ngợi chính là nàng. Những người khác nghe lời Dọc nói cũng đều gật gật đầu. Không tồi. Nếu để Kim ra tay, trận chiến e rằng sẽ rất nhanh kết thúc. Như vậy bọn họ theo tới thì có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ chính là lúc để phô bày sức mạnh của bọn họ. Không chỉ là để Kim nhìn, đồng thời cũng là để những hải quân khác nhìn. Phanh, phanh, phanh. Trên mấy chiếc quân hạm khác, những viên đạn pháo của hải tặc đánh út tới cũng phần lớn bị nhân viên trên quân hạm giải quyết. Là những hải quân trực thuộc hải quân bản bộ, thực lực của bọn họ đều rất khá. Một vài chuẩn tướng trên quân hạm còn là những người mới gia nhập từ cuộc đại trưng binh. Tuy nói là cấp bậc chuẩn tướng nhưng thực lực lại cao tới thiếu tướng hải quân. Lần này bọn họ đến đây cũng là muốn đi theo Kim và cũng là để lập công. Có Kim ở đó, dù thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chính là lúc để thể hiện thực lực. Đối phương, băng hải tặc lần này cũng không thể khinh thường. sở hữu nhiều tội phạm từ vô hạn địa ngục tạo thành một đại hải tập đoàn. Trong đó còn có một số cường giả từ cực hàn địa ngục. Dựa vào hy vọng của những người này, chi băng hải tặc này đã liên tục chiêu mộ người trong thời gian cực ngắn. Bây giờ quy mô đã tăng lên gần 1 người. Đương nhiên, người tuy đông nhưng cũng không quá mạnh mẽ, bởi vì trong đó rất nhiều cũng chỉ là người bình thường, hoặc là những tên tạp ngư có chút sức lực. Nếu tiến hành trận giáp lá cả, nhất định sẽ bị chém cho kêu cha gọi mẹ. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, nếu tất cả thành viên đều có súng ống thì vẫn rất đáng sợ. Dù sao trên chiến trường, ngay cả tướng lĩnh hải quân có bật sổ sổ cụ cũng phải đề phòng kẻ khác bắn lén, vì bật sổ sổ cụ không thể mở mọi lúc mọi nơi. Còn kẻ bùn sổ cụ thì lại dễ bị quấy rầy trong chiến trường hỗn loạn. Tuy nhiên, chi băng hải tặc vô hạn tội trước mắt trong thời gian ngắn còn không thể có được nhiều súng ống đến vậy. Nã pháo, nã pháo. Theo lệnh của cả hải quân và hải tặc lần nữa được hạ xuống, hỏa lực tiếp tục cầm ầm vang dội. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi quân hạm đều tự mình thi triển bản lĩnh né tránh những viên đạn pháo kia. Trong tình huống này kéo dài, thuyền của hai bên cũng càng ngày càng sát lại gần nhau, chuẩn bị tiến vào chiến đấu cận chiến. Tại quân hạm của Kim, dốc nhìn những chiếc thuyền hải tặc đối diện từ từ tiến đến gần, hỏa lực của hai bên cũng bắt đầu ngừng bắn. Hắn đã có thể nhìn thấy những tên hải tặc đang rục dịch trên bong thuyền đối diện. Kẻ yếu lại không có tư cách tiếp cận Kim. Dốc khép túi đầu nói, gội đao bên hông cũng một lần nữa được rút ra. Khí chàng cường đại bước lên từ người hắn, các hải quân trên bong quân hạm cũng bị cảm giác tồn tại cường đại của dốc hấp dẫn. Thủy thiết lưu áo nghĩa, hàn quang. Một đạo hàn quang chợt lóe. Bất kể là hải quân bên này hay hải tặc đối diện đều cảm thấy một vệt ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Ầm ầm, ầm ầm. Một đại hải tặc từ cực hàn địa ngục trên con thuyền đối diện hoàn toàn không kịp phản ứng. Chiếc thuyền dưới chân hắn từ đầu đến cuối chợt nứt ra, trực tiếp biến thành hai nửa, còn có vài hải tặc không may mắn bị chém đứt đương nhiên đã nhận cơ hội. Nước biển bắt đầu tràn vào từ đáy thuyền bị đứt gãy, con thuyền cũng bắt đầu chìm xuống biển cả. Thuyền bè đắm chìm cũng tạo ra những xoáy nước nhỏ trong biển. Đây là cái gì? Thuyền vậy mà bị chém đứt. Thật đáng sợ. Nam nhân kia là quái vật sao? Cứu mạng. Một vài hải tặc trên những con thuyền khác bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhìn chiếc thuyền bị chém làm đôi mà nhao nhao chấn kinh. Mà trên chiếc thuyền bị gãy vỡ, cũng có mấy trăm hải tặc bắt đầu kêu cứu. Tên đại hải tặc của chiếc thuyền gãy vỡ kia cũng có sắc mặt khó coi. Hắn sẽ không dùng bộ, mặc dù có thể nhảy đến chiếc thuyền hải tặc gần đó, nhưng khoảng cách này quá lớn. Ở trước mặt vị kiếm hào này mà thực hiện nhảy vọt giữa không trung không nghi ngờ gì là tự sát. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhảy về phía chiếc thuyền trước mắt. Đông. Chỉ trong nháy mắt, tên đại hải tặc này đã vượt qua khoảng cách đó và đi tới quân hạm của Kim. Ngươi là? Mãi cho đến khi đặt chân lên quân hạm, hắn mới phát hiện một nam nhân tóc vàng quen thuộc. Đây là Ngục Nhật Kim. Bởi vì đầu chiến hạm này được làm hình dạng quấn quanh màu đỏ sậm, khiến cho Kim ở vị trí này rất khó bị hải tặc đối diện nhìn rõ bằng kính viễn vọng. Lúc này, tên đại hải tặc vừa nhìn thấy nam nhân đó, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Đáng chết, lại là Kim đến đây. Mấy tên nhìn xa kia làm ăn gì vậy? Xong đời, ta thế mà ở gần như vậy, chết chắc rồi. Người có tên tây có bóng. Mặc dù rất nhiều người cho rằng Kim vừa gia nhập hải quân đã bị thần hóa, nhưng hắn tất nhiên là sở hữu thực lực quái vật, nếu không cũng sẽ không được hải quân ban tặng xương hào đó. Cái luận mới ngày trên bầu trời kia, có người nhìn thấy, có người không thấy. Và tên đại hải tặc này chính là một trong số những người đã tận mắt chứng kiến. Mặc dù hắn nhìn thấy chỉ là một mặt trời rực lửa nhỏ bé như ánh trăng hoặc thậm chí nhỏ hơn một chút, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được loại lực lượng kinh khủng đó. Cách bầu trời không biết bao xa mà vẫn có thể nhìn thấy lớn đến vậy. Rất khó tưởng tượng viên thái dương kia rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Chương 129, cuộc đụng độ khốc liệt. Chương 129, cuộc đụng độ khốc liệt. Khi tên đại hải tặc kia đang toát mồ hôi lạnh, phía sau Kim, Đi Lì Cạ đã không kịp chờ đợi ra tay. Lần này, không ai có thể tranh đoạt lời tán thưởng của Kim với nàng. Chỉ trong nháy mắt, phụ trọng mà Đi Lì Cạ thường ngày ra chỉ trên người đều tiêu tan. Và anh, trên quân hạm, tên đại hải tặc kia chỉ cảm thấy đầu mình bị một bàn tay khổng lồ nắm chặt. Chết cho ta. Đi Lì Cạ bay vút tới, trực tiếp nắm đầu tên đại hải tặc này hung hăng nhấn xuống bong tàu. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quân hạm dường như trực tiếp lún xuống một đoạn rồi lại bật lên. Các hải quân trên quân hạm cũng trở tay không kịp mà lảo đảo suýt ngã. Bọn họ ứng thanh nhìn lại, chỉ thấy Đi Lì Cạ một tay trực tiếp ấn chặt đầu tên đại hải tặc kia. Bong thuyền trực tiếp lom sâu vào, cả cái đầu của tên hải tặc kia cũng đã lọt thỏng xuống. Nhìn thấy cơ thể tên đại hải tặc kia khẽ co quắp, tất cả hải quân đều bỗng nhiên dùng mình một cái. Lộc cộc. Một tên hải quân nhìn cảnh tượng này cũng nuốt nước miếng, kinh ngạc nói, Đi Lì Cạ thiếu tướng thật lợi hại. Đại hải tặc dưới tay nàng tựa như cơ nam ái, với tiền truy nã 104 triệu bờ ly, vậy mà hắn bị Đi Lì Cạ thiếu tướng trong nháy mắt miểu sát. Tốc độ thật nhanh, vừa rồi ta còn chưa kịp phản ứng, đây chính là thực lực của Đi Lì Cạ thiếu tướng sao? Là một trong nhất đại tứ kiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia ở lôi đài còn không có cảm giác xung kích mạnh như lần này. Theo các hải quân nhao nhao ca ngợi, Đi Lì Cạ cũng ngẩng đầu lên, thả tay ra. Sau đó nhìn về phía Kim, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Đi Lì Cạ, khóe miệng Kim khẽ run rẩy. Trong lòng hắn có chút rên rỉ, nữ nhân này thật bạo lực, thật là dọa người, làm tốt lắm. Lời tán thưởng ngắn gọn khiến Đi Lì Cạ lập tức vui vẻ ra mặt, mà đám người cũng nhao nhao nghiêng người, không hổ là Kim, quả nhiên chỉ có nam nhân như Kim mới có thể đánh bại và thu phục nữ bạo long này. Một bên khác, chiếc thuyền bị gãy vỡ bên này cũng thu hút sự chú ý của các thuyền khác. Một vài đại hải tặc trên thuyền hải tặc ra lệnh cho tiểu nhân tránh xa chiếc thuyền này một chút. Dù sao, xem ra chiếc quân hạm kia có một khúc xương tương đối khó gặm. vẫn nên để đám thủ lĩnh vô hạn tội đi giải quyết thì hơn. Sở dĩ bọn họ gia nhập vô hạn tội là để hưởng thanh phúc chứ không phải để liều mạng. Hoắc la la la, xem ra chiếc quân hạm kia có một khúc xương khá cứng rắn đây. Cho thuyền ta ngang nhiên xông qua. Hắn nghĩ chúng ta là ai vậy? Trình độ này sao có thể dọa được chúng ta? Nghe lời của thủ lĩnh Kỳ Lokis, các thuyền viên bên cạnh nhanh chóng truyền lệnh. Thuyền cũng bắt đầu tiến gần về quân hạm của Kim. Không có vấn đề sao? Nếu trên đó có nhân vật khó giải quyết, đến lúc đó muốn rút lui sẽ khá phiền phức. Metlo có chút lo lắng nói. Nghe lời Metlo nói, Kỳ Lokis cười ha hả, hoặc la la la. Không có vấn đề, khoảng cách này nếu đối diện là những quái vật kia đã sớm giết tới rồi, cho nên trên đó chắc chắn là không có vấn đề. Kết luận điều này của Kỳ Lokis khiến Metlo có chút xấu hổ. Thật là tự đại a. Loại kết luận này có ngàn vạn chỗ hở mà. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ không cho là đúng của những người khác, hắn cũng chỉ có thể nuốt lời vào trong miệng. Bọn họ đã từng đều là những đại hải tặc hăng hái. Nếu là vào thời điểm trước kia, cho dù gặp phải tọa hạm của đại tướng cũng có thể xông lên nên chiến. Mặc dù bây giờ trải qua bị đánh đập, bớt phóng túng đi một chút, nhưng bản tính có rời, bây giờ làm được đến trình độ này đã rất khá rồi. Nào có hải tặc còn chưa chiến đấu đã nghĩ chạy trốn. Sự hung tàn khắc sâu vào xương cốt không dễ dàng thay đổi như vậy. Theo thuyền của Kỷ Lộ Kịch bắt đầu tiến gần quân hạm của Kim. Rồi một lần nữa vung ra một đạo chạm kích cực lớn, hướng về chiếc thuyền cách đó không xa mà thẳng tiến. Kiếm Hào a, lần này cũng không thể để ngươi tùy ý làm vậy a. Nhìn thấy đạo chạm kích bay thẳng tới, chạm đao nhân Mẹ Lộ cũng rút đao ra xung lên. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh thân đao, sau đó trực tiếp ngăn cản đạo chạm kích cực lớn này. Thật mạnh, ý chí quá hung mãnh. Trong lúc ngăn cản chạm kích, Mẹ Lộ cũng cảm thấy ý chí kia tựa như nước chảy, như sóng lớn dì dào không dứt, mãnh liệt tập tới. Bành! Chạm kích cường đại bị Mẹ Lộ trực tiếp đánh lệch sang một bên khác. Hiu! Nước biển trực tiếp bị cắt mở một khe hở dài mấy chục thước, sau đó dần dần yếu bớt rồi tan biến. Hoặc la la la, không hổ là chạm đao nhân Mẹ Lộ, lần này ngươi làm rất tốt. Tên kia muốn ngăn cản chúng ta tiếp cận cũng không dễ dàng như vậy đâu. Chúng tiểu nhân, cho thuyền ta ngang nhiên xông qua, sau đó giết sang bên kia. Kỳ Lộ Kịch ngửa mặt lên trời cười điên cuồng rồi lớn tiếng ra lệnh. Vâng, thủ lĩnh Kỳ Lộ Kịch. Những tên hải tặc đông nghịt trên bong thuyền cũng đều mài đao xoèn xoèn, hưng phấn hô to. Mấy vị thủ lĩnh của bọn họ đều là những đại hải tặc đi ra từ vô hạn địa ngục. Còn có không ít đại hải tặc treo thưởng hơn 100 triệu bờ lì gia nhập liên minh. Cho dù đối phương có thể chém đứt quân hạm thì vẫn bị một trong các thủ lĩnh chặn lại. Thủ lĩnh Meslow cũng không phải là thủ lĩnh mạnh nhất. Bọn họ thua bằng cái gì đây? Cách đó không xa, các quân hạm khác nhìn thấy chiếc thuyền hải tặc hùng mạnh kia ngang nhiên xông tới quân hạm của Kim Trung tướng. Nhao nhao cười lạnh, những tên hải tặc này đúng là tự tìm đường chết. Tất cả đều sẽ bị Kim đại nhân một ngón tay nghiền chết. Trên quân hạm của Kim, dốc nhìn chiếc thuyền hải tặc kia không biết sống chết mà tiến đến gần. Hắn cũng sẽ không ngăn cản. Chờ những giá hỏa này sẽ phải hối hận vì sự cuồng vọng tự đại của bọn họ. Rất nhanh, quân hạm và thuyền trực tiếp áp sát vào nhau. Va chạm kịch liệt khiến quân hạm hơi lay động. Kỳ Lộ Kịch là người dẫn đầu, trực tiếp nhảy sang, vừa nhảy còn vừa cười đến cuồng, hoắc la la la. Hải quân, các ngươi cuối cùng. Ai? Chỉ nghe Kỳ Lộ Kịch một tiếng hoảng sợ, hai mắt trực tiếp lồi ra. Da mặt hắn khẽ rung động nhìn thân ảnh bị đầu hạm che khuất, ngươi ngươi ngươi. Hô. Kỳ Lộ Kịch hít sâu một hơi rồi thở ra. Bình phục thủy triều dâng trào trong nội tâm. Các đại hải tặc và thủ hạ khác cũng đã nhảy sang. Lúc này, bọn họ cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Lộ Kịch đang hướng đến. Sau đó đầu góc một mảng trống rỗng, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra sau lưng, xong rồi. Ngục Nhật Kim, gia hỏa này lại ở đây. Đây không phải là đùa giỡn sao? Hôm nay sao lại xui xẻo đến thế? Chương 130, không có chút nào may mắn, ngươi còn nói ngươi không phải biến thái. Chương 130, không có chút nào may mắn, ngươi còn nói ngươi không phải biến thái. Khi những đại hải tặc khác còn đang kinh ngạc, Kỳ Lộ Kịch đã tỉnh táo trở lại. Hiện tại bọn hắn đã là cá trong chậu. Ở khoảng cách gần thế này, nếu Kim thật sự sở hữu cố lực lượng trong truyền thuyết kia, thì bọn hắn không tài nào thoát được, thậm chí còn không thể chạy. Nếu như bỏ chạy mà bị hắn ném một thái dương tới, bọn hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ở khoảng cách này, nam nhân kia ngược lại không dám tùy ý ra tay mới đúng. Ít nhất không cách nào sử dụng loại sức mạnh đáng sợ đó. Như vậy sinh mệnh ít nhất còn có bảo đảm, chỉ cần giữ được tính mạng, xấu nhất vẫn là vào im đéo đao. Nếu có cơ hội thậm chí còn có thể vượt ngục. Lúc này, trong lòng Kỳ Lộ Kịch đã bắt đầu nghiên cứu cách bảo toàn tính mạng, đến cả việc chạy trốn cũng không còn là hy vọng xa vời. Chỉ cần mệnh còn giữ, tất cả đều có khả năng. Dù sao, ngay cả ỉm kẹo đao kiên cố không thể phá vỡ cũng trực tiếp bị toàn thể bật ngủ. Nếu không phải vì đại nhân kiêm lưu đồ mở ra chiến tranh, hơn một nửa tù nhân của ỉm kẹo đao đều đã chạy thoát. Trong lòng Kỳ Lộ Kịch, ngay cả khi vào ỉm kẹo đao cũng có cơ hội. Đối với các đại hải tặc từng ở ỉm kẹo đao, bọn hắn đã không còn e ngại như dĩ vãng. Đây chính là ảnh hưởng của nam nhân tên Hỉ Dỗ cả kia. Điều này khiến tính chất hung tàn của rất nhiều hải tặc bắt đầu tăng thêm. Hoặc la la la, lại là Ngục Nhật Kim đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ lại gặp phải ở đây. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thật sự cường đại như vậy không. Kỳ Lộ Kịch hào phóng cười điên cuồng khiến các hải tặc bắt đầu hoàn hồn. Bọn hắn không khỏi bội phục Kỳ Lộ Kịch, nam nhân này gặp phải Kim, cái quái vật này mà không muốn chạy trốn, ngược lại còn muốn giao thủ. Kỳ Lộ Kịch có thể trở thành đại thủ lĩnh quả nhiên không phải đại hải tặc bình thường có thể sánh ngang. Nhìn thấy dáng vẻ kỳ nhân của Kỳ Lộ Kịch, những người khác cũng nâng cao tinh thần. Chuyện đã đến nước này cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể xung lên. Nhìn thấy đám hải tặc trước mắt đột nhiên không hiểu sao lại có sĩ khí, Kim cách đó không xa cũng là không còn gì để nói. Hắn còn hy vọng những tên hải tặc này sẽ khuất phục trước uy danh của hắn mà trực tiếp đầu hàng cơ. Về uy danh của mình, bây giờ Kim cũng biết chút ít. Dù sao hắn cũng xem báo chí. Mặc dù hệ thản luôn tạo ra những tin đồn về hắn nghe rất đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận chính bản thân hắn nhìn thấy cũng cảm giác bản thân trong tin đồn đó dường như rất khó dây vào. Nhưng không ngờ tên cầm đầu trước mắt lại có vẻ cứng đầu như vậy, khiến hắn có chút khó xử. Vì cớ gì mà sự việc không thể phát triển theo hướng đơn giản hơn, điều này có chút không may mắn chút nào. Trong khi Kỷ Lộ Kịch vừa dứt lời, hắn cũng đột nhiên bung một tay cự truy màu xám đen về phía Kim. Ánh mắt kính nể của những người xung quanh khiến hắn lâng lâng. Hôm nay cho dù là đại tướng tới cũng không ngăn được hắn làm mẫu một trận. Những người khác cũng bị sự gan lớn của Kỷ Lộ Kịch làm cho giật mình. Gia hỏa này quả nhiên phong khoáng, dám nói dám làm. Nhìn thấy người dẫn đầu đều to gan như vậy, sĩ khí của những người khác cũng đều dâng cao. Hôm nay, cho dù là Kim, hải quân mạnh nhất, bọn hắn cũng muốn xông lên. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn chấn động quân hạm. Chỉ thấy cự truy của Kỷ Lộ Kịch trực tiếp nện vào một cây súng mặt bên của kỵ sĩ. Cũng không thể cứ như vậy để cho chạm trán Kim tiên sinh a. Chính là kỵ sĩ thép mẹ Ỷ Cạ đã ngăn cản cự truy của Kỷ Lộ Kịch. Nhìn thấy mẹ Ỷ Cạ chặn mình, Kỷ Lộ Kịch cũng có chút thanh tỉnh. Vừa rồi chính mình quả nhiên vẫn là quá lơ đễnh. May mắn ra hỏa này tới ngăn cản. Lúc này, ánh mắt cảm kích của Kỷ Lộ Kịch khiến mẹ Ỷ Cạ đối diện có chút không hiểu. Nhưng bất kể thế nào, hai người cũng đã bắt đầu đại chiến. Một bên, Kim nhìn qua khí định thần nhàn. Chỉ có điều nội tâm hắn đang sụp đổ, bởi vì hắn cảm giác mình bị ù thai. Cự truy kim loại và thương kỵ sĩ của hai người đều là vũ khí vô cùng nặng nề. Tiếng đánh nhau quá lớn, nhưng hắn lại không dám động đậy lung tung, bây giờ rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Cái này khẽ động sợ là sẽ khiến người khác nghi hắn muốn ra tay. Dưới ánh mắt của mọi người, đối phương chưa ra tay trước thì hắn không có lý do để phản công. Đến lúc đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảnh tượng nhất định rất lung túng. Hi hi hi. Hôm nay ngược lại để Kỷ Lộ Kịch gia hỏa này nổi danh một phen rồi. Để ta cũng tới góp vui chút nào. Chỉ thấy một đại hán râu ria rậm rạp, mặc trang phục có phần lộng lẫy, tiếng cười chói tai vang lên. Tiếp đó hướng về Kim mà tiến đến. Nhìn thấy đại hán trông rất biến thái kia đi tới, Kim có chút hoảng, hắn cũng không muốn giao thủ với loại người này a. Cút đi, đồ biến thái chết tiệt nhà ngươi. Đừng hòng động vào Kim. Chỉ thấy Đi Lì Cạ ngăn lại trước mặt Kim. Lần đầu tiên, Kim cảm giác giọng nói của Đi Lì Cạ có chút êm tai, nhìn qua vẫn rất thuần mắt. Chờ đã. Kim lắc đầu, cũng không thể bị mang lệnh. Yêu quyền hán cách nhìn nữ hán tử mập mạp to con trước mắt chạy đến nói hắn như vậy, sắc mặt hắn cũng có chút âm trầm xuống. Ta thế nhưng là nhân yêu, không phải biến thái. Nghe đại hán trước mắt nói như thế, Kim phía sau Đi Lì Cạ không khỏi ác hàn. Ngươi còn dám nói mình không phải biến thái, rõ ràng là biến thái trong thực phẩm. Rõ ràng biến thái, vậy mà nói mình không phải. Mặc kệ, ngươi trước tiên chết cho ta. Đi Lì Cạ nghe đại hán trước mắt nói như vậy cũng là chửi bậy một lần, sau đó trực tiếp xông lên. Đồ đàn bà như đàn ông, ngươi mới chết cho ta. Nhìn thấy Đi Lì Cạ xông lên, yêu quyền hán cách cũng là không yếu thế chút nào. Ồ cả mạ kẹ nổ tư thế xinh đẹp. Chỉ thấy hán cách với tư thế cực kỳ diêm dúa loẹt loẹt tránh né công kích của Đi Lì Cạ. Cái tư thái diêm dúa loẹt loẹt đó khiến không ít người suýt nữa nôn ra bữa cơm tối qua. Ngay cả Kim cũng là một hồi ác hàn. Quả nhiên, loại biến thái này hắn thật sự không muốn động thủ cùng hắn. Trong lúc Đi Lì Cạ và yêu quyền hán cách đại chiến, Trảm Đao Nhân Mẹ Lộ cũng cùng dọc bắt đầu giao thủ. Còn hệ thản cũng đối đầu với một trong số các đại hải tặc của vô hạn địa ngục bên phía đối phương. Rất nhanh, bong tàu vốn còn khá rộng rãi trên quân hạm bắt đầu chật chội. Bởi vì giao chiến cần không gian, trên chiến trường cỡ nhỏ này, chỉ có bên phía Kim còn giữ được một điểm tỉnh thổ. Chỉ có điều hắn nhìn xung quanh, các hải quân bắt đầu chém giết lẫn nhau. Một lát sau, hắn cũng không khỏi cảm khái. Lam hải quân vẫn rất liều mạng. Hắn hiện tại dường như không cách nào thật sự khoanh tay đứng nhìn. Trung binh là ăn lương hải quân, nên xuất lực thì vẫn phải ra chút lực. Kim thở dài một chút rồi bắt đầu di chuyển. Chương 131, sức mạnh của Kim chương 131, sức mạnh của Kim đát. 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 Kim khẽ động, tất cả những người đang chiến đấu trên quân hạm này đều ngừng lại. Mắt hải quân sáng rực nhìn Kim, còn phần lớn hải tặc thì tràn ngập e ngại. Tuy nhiên, cũng có những kẻ ngẽ con mới để không sợ cọp, với ánh mắt đe dọa nhìn thân ảnh của Kim. Cảnh tượng bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của bọn hắn tụ tập trên thân Kim, di chuyển theo từng bước của hắn. Đắc. Chỉ thấy nam nhân này đứng bước giữa sân, lãnh đạm nói một câu, ra tay đi. Ta cho các ngươi một cơ hội. Ánh mắt của hắn phảng phất tràn ngập cảm giác gáp bước lạnh lùng, khiến tất cả những người nhìn về phía hắn đều không tự chủ được phải quay đi ánh mắt của mình. Nghe lời hắn nói, đông đảo hải quân không khỏi nhớ tới những lời đồn liên quan đến Kim. Nghe đồn bởi vì sức mạnh của Kim quá cường đại, đến mức hắn vừa ra tay là trận chiến đã kết thúc, cho nên để có niềm vui thích lớn hơn, hắn luôn để địch nhân ra tay trước, để địch nhân thể hiện thực lực, dùng điều này để thu được niềm vui thích trong chiến đấu. Bây giờ xem xét, quả đúng là như vậy. Hoặc la la la, quả thực tràn ngập cảm giác gáp bức a. Kim, hải quân mạnh nhất. Một tiếng cười điên cuồng phá vỡ không khí yên tĩnh trên quân hạm này. Chỉ thấy Kỷ Lộ Kịch vung lên một cây cự truy cao hơn 2 mét, hướng về Kim mà tiến đến. Con mẹ Ỷ Cạ bên cạnh hắn cũng không ngăn cản, bởi vì đây là quyết định của Kim. Cũng tốt, đồng loạt ra tay, để cho hải quân mạnh nhất này mở mang kiến thức một chút, chúng ta cũng không phải chỉ là hư danh. Kim trước mắt cũng đã nói đến mức này rồi, bọn hắn đã không cách nào trốn tránh, như vậy thì cần tận lực thể hiện phong thái của mình, cũng không thể để cho hải quân mới này coi thường. Các thủ lĩnh vô hạn tội khác cũng nghe được lời Kỷ Lộ Kịch nói, nhao nhao vượt qua đám đông hướng về Kim, tất cả hải quân cũng không ngăn cản. Bọn hắn đối với Kim tràn ngập lòng tin. cho rằng chiến cuộc đã định, có Kinh ra tay, những đại hải tặc này chắc chắn bại trận. Kinh là nam nhân truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới, có hắn ra tay, những hải tặc khó giải quyết sẽ bị quét sạch. Đến lúc đó, những hải tặc còn lại thì không cần Kinh ra tay nữa, bọn hắn tự ra tay là được. Nhiệm vụ lần này cũng sẽ hoàn thành viên mãn. Trong khi đông đảo hải quân đầy cõi lòng tin nhìn về phía Kinh, tiêu điểm của đám đông, thì Kinh cũng cảm thấy tất cả ánh mắt đều đang nhìn về phía mình. Quan trọng nhất là xung quanh hắn đang đứng đầy mấy tên đại hán, còn có một kiếm hào tương đối gầy yếu. Nhưng bất kể thế nào, tình huống hiện tại của hắn chính là đầy người đại hán, nam càng thêm nam. Nếu kim engine của hắn gặp vấn đề, hắn sẽ chết khó coi lắm. Lúc này, hắn âu sầu trong lòng, cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề. Nhất là nhìn thấy nam nhân trang điểm lộng lẫy đứng trước mặt, nhìn ánh mắt hắn tỏ vẻ rất hứng thú đối với mình. Kim càng lo lắng ra hỏa này đột nhiên xông lên làm cho hắn cái gì đó kỳ quái. Ví như chạm vào hắn, ôm hắn, áp mặt vào. Theo ý niệm của Kim xâm nhập, giờ khắc này, Kim đột nhiên cảm thấy nguy cơ cực lớn, nguy cơ trinh tiết thất thủ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình rất không có cảm giác an toàn. Hóa ra sức mạnh của mình có chỗ sơ hở. Nếu gặp phải loại đối thủ không có sát ý, ra tay cũng chỉ là để chấm mút. Với thân hình nhỏ bé bình thường của hắn, hắn dường như đại khái có lẽ thật sự không phản kháng được. Nếu có người đánh bậy đánh bạ phát hiện việc chấm mút hắn mà hắn không phản kháng được, nộ nhận là hắn dễ tính. Vậy hắn sẽ xong đời. Nghĩ tới đây, Kim trong lòng có chút kêu rên. Bì bì bì. Điều này cũng quá nguy hiểm a. Tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này. Phải làm sao để tránh đây? Trong khi nội tâm Kim sóng lớn mãnh liệt, các đại hải tặc đã đứng xung quanh hắn chỉ cảm thấy khí chàng cường đại đang chấn động. Phối hợp với đôi mắt tràn ngập cảm giác gáp bức của Kim cùng với ba vết sẹo cao ngất ở khóe mắt trái. Trong lòng các đại hải tặc xung quanh nhao nhao cảm khái, đây chính là Kim, hải quân mạnh nhất sao? Rõ ràng không phải hạ sổ cụ Haki, vậy mà lại có cảm giác gáp bức lớn đến thế. Quả nhiên, nam nhân có thể có được những tin đồn kia thật sự là đáng sợ. Hoặc la la la, coi như chúng ta đứng gần như vậy, lại như cũ thờ ơ. Thật sự là tự tin a. Ngươi thật đúng là danh bất hư truyền a, Kim. Ánh mắt Kỳ Lộ kịch lóe lên khen ngợi. Một bên tán thưởng vừa hướng về phía các hải tặc xung quanh hắn nháy mắt. Chỉ là một cái chớp mắt, cự truy của hắn hung hăng giơ lên, hướng về Kim mà tới. Đồng thời một tiếng thanh âm dồn dập cũng theo đó vang lên, "Động thủ." Những người khác sớm đã ngầm hiểu, cũng đồng thời động thủ. Đại rung động, rất động xung kích. Ổ cạ mạ kẹ nổ bóng lưng mùa hạ trong hồ. Trảm đao áo nghĩa nhất đao lưỡng đoạn. Theo Kỳ Lộ kỳ sám chỉ, vòng vây tấn công chợt khởi động tất cả sát chiêu của bọn hắn. Khoảng cách gần như thế, ngay cả Kim bọn hắn cũng muốn xông lên, để cho hắn ăn một đòn. Có lẽ dưới sự khinh thường của hắn, bọn hắn sẽ thắng. Sau khi những đại hải tặc này ra tay, trong lòng các tướng lĩnh hải quân xung quanh không khỏi thoáng qua mấy đạo ý niệm, thật hèn hạ. Kim đã để bọn hắn ra tay rồi mà còn đánh lén. Thật sự là không biết xấu hổ. Cảm thụ được vòng vây tấn công xung quanh, nội tâm Kim lại bình tĩnh trở lại. Thế giới phảng phất yên tĩnh. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Tiếng tim vang minh đột ngột vang lên, những hạn chế bắt đầu được gỡ bỏ. Khúc nhạc dạo của sức mạnh đang dần hiện ra. Kim lúc này cũng nhìn những đại hải tặc đang di chuyển chậm chạp trước mắt. Cũng may cuối cùng không có phát sinh ngoài ý muốn. Hiện tại hắn cuối cùng lại có thể lấy ra phần sức mạnh đó sao? Hơi có chút hưng phấn. Khi Kim bắt đầu giải trừ hạn chế, các đại hải tặc xung quanh cũng cảm nhận được sự dị thường. Loại âm thanh này, tiếng tim đập, Kim engine trong truyền thuyết sao? Âm thanh đó chỉ có thể nghe được khi Kim bắt đầu chiến đấu nghiêm túc. Không đợi các đại hải tặc tiếp tục nghi hoặc, ngay sau đó, bọn hắn liền thấy phía sau Kim một đạo bóng tối cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn. Bóng tối hình người cực lớn giống như Kim, đôi mắt cực lớn đỏ nhạt, giống như thần minh. Đây là cái gì? Thật mạnh, thật khủng khiếp. Gia hỏa này thật sự là bọn hắn có thể đánh bại sao? Khí chàng cường đại của Kim phảng phất tràn ngập trong hư không, ngưng kết thành ảo ảnh. Cho dù là các hải quân và hải tặc ở gần đó cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng chấn động kia. Trong lòng bọn họ nhao nhao chấn động. Đây chính là Kim engine trong truyền thuyết. Quan sát ở khoảng cách gần như thế này quả nhiên thật khủng khiếp. Không hổ là Kim. Đây chính là lực lượng có thể hủy diệt thế giới a. Chương 132, Kim giống như chiến thần trở về, thì rồ cả đến chương 132, Kim giống như chiến thần trở về, thì rồ cả đến hô. Thời gian phảng phất một lần nữa kéo về trạng thái cảm quan bình thường. Âm thanh công kích phá không của các đại hải tặc vẫn còn vang vẳng. Tiếng Kim engine oanh minh cũng chẳng ngừng, nhưng tính nguy hiểm của Kim lại tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với các đại hải tặc đang công kích về phía mình, nội tâm Kim không hề dao động, thậm chí còn muốn cười. Bởi vì, giờ phút này, hắn chính là vô địch, không có thêm chút do dự nào. Lực lượng của hắn chợt bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thoát khỏi vòng vây công, thân hình cũng đã ở bên cạnh Kỳ Lộ Kỳ. Oanh! Tay trái của Kim mang theo sức mạnh có thể đánh nát núi cao, từ dưới lên trên, lướt qua một đường cong duyên dáng rồi hung hăng nện vào bụng Kỳ Lộ Kỳ. Ngay sau đó, sóng xung kích bật sổ cụ phóng ra ngoài trực tiếp xuyên qua bụng hắn hướng về bầu trời. Hoa! Thân hình Kỳ Lộ Kỳ số lượng trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, ngay cả cự truy trong tay cũng không giữ vững được mà rơi xuống. Không đợi Kỳ Lộ Kỳ bị đánh bay ra ngoài, tay phải Kim một quyền nện vào mặt hắn, cưỡng ép thay đổi quỹ đạo bay lên của hắn xuống bong quân hạm. Một lực từ trên xuống dưới, hoàn toàn đối ngược, khiến Kỳ Lộ Kỳ một lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Cả người hắn hung hăng nện vào bong tàu, nhưng bởi vì lực đối ngược nên sức mạnh va chạm vào bong không quá lớn. Bong tàu vẹn vẹn chỉ lõm xuống một chút. Kỳ Lộ Kỳ. Lúc này, các đại hải tặc xung quanh cũng thoát khỏi trạng thái công kích thất bại, chỉ có điều mới thoáng nhìn. Kỳ Lộ Kỳ vậy mà đã ngã xuống. Gia hỏa này dù sao cũng là đại hải tặc treo thưởng vượt qua 600 triệu bợ ly. Vậy mà lại bị dễ như trở bàn tay miểu sát. Không đợi các đại hải tặc khác tiếp tục suy nghĩ, Kim đã bắt đầu di chuyển xung quanh bọn họ.
Vâng.
Quân hạm trực tiếp chấn động mấy lần. Các hải quân và hải tặc ngước nhìn chỉ cảm thấy chỉ là mấy cái chớp mắt. Những đại hải tặc vây công cơ hồ đều ngã xuống bong thuyền. Chỉ còn Yêu Quyền Hán Cách còn đứng tại chỗ. Lúc này Hán Cách nhìn xung quanh, toàn bộ đại hải tặc đều đã ngã xuống, nội tâm cũng vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy Kim chậm rãi đi đến bên cạnh mình, Hán Cách cổ họng cô lô một tiếng nuốt nước miếng. Quả nhiên, tên trước mắt này chính là một con quái vật đích thực. Đánh không thắng, căn bản không có khả năng đánh thắng a. Nội tâm Hán Cách kêu thảm. Các hải quân bên cạnh nhìn Kim giống như chiến thần trở về, chỉ vài lần đã cơ hồ đánh tan các thủ lĩnh hải tặc và đánh gục bọn hắn, trực tiếp miểu sát. Thấy cảnh này, cũng bắt đầu reo hò không ngừng. Quả nhiên, sức mạnh của Kim quá cường đại, chỉ cần hắn vừa ra tay thì những đại hải tặc thông thường này căn bản không có sức chống trả. Thật sự là quá có cảm giác an toàn. Lúc hải quân hoan hô, trái ngược với điều đó là sự bề bại, suy sụp của hải tặc. Các thủ lĩnh chiến bại cơ hồ mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này thất bại. Tiếp theo bọn hắn sẽ khó lòng tự bảo toàn. Lúc này, một số hải tặc đã bắt đầu nghĩ đến đường lui. Bên phía Kim, lúc này hắn nhìn Hán Cách trước mắt, trực tiếp một trận đánh tới bời. Ước chừng đánh hơn 10 quyền, chiêu nào cũng nhắm vào mặt hắn, đây chính là bí kíp hắn học được từ lão bản, đưa ta phiêu phiêu quyền. Và Hán Cách cũng theo tiếng mà ngã xuống. Vừa rồi chiêu thức của Hán Cách có chút kinh tởm đối với hắn. Hán, cuối cùng vẫn là phàm nhân, không cách nào phớt lờ loại hình ảnh này. Chiến bại, tất cả thủ lĩnh vô hạn tội đều chiến bại, tiếp theo hải tặc sẽ bị đánh bại. Không tệ, trận chiến tranh này chúng ta thắng lợi. Đây đều là công lao của Kim đại nhân. Ha ha ha. Bây giờ chính là thời cơ bắt tù binh hải tặc. Theo các thủ lĩnh vô hạn tội chiến bại, các hải tặc trên quân hạm của Kim nhao nhao không còn ý chí chiến đấu, bắt đầu bỏ chạy. Mà hải quân cũng bắt đầu truy kích, bản thân chất lượng của hải quân vốn đã cao hơn nhiều so với hải tặc. Bây giờ hải tặc lại vô tâm ham chiến, trận chiến căn bản chính là nghiêng về một bên. Lúc hải tặc chạy tán loạn trở về thuyền của bọn hắn, một bóng người lại bị mẹ Y Ca nhìn chằm chằm không rời. Chỉ thấy hắn đội một chiếc mũ hải tặc, diện mạo có chút tranh banh, miệng hơi giống viên hồ khẩu. Hắn chính là đại hải tặc cồn phú nạt cự của vô hạn tội, đồng thời cũng là một thành viên chạy thoát khỏi ỉm đèo đao cực hàn địa ngục. Năng lực là trái phun vốn, có thể phun ra sóng gió từ miệng. Lần này, các tướng lĩnh hải quân xuất kích cũng từng nhận được nhiệm vụ chú ý tên đại hải tặc này. Dù sao, có người này tồn tại, các thủ lĩnh hải tặc của vô hạn tội nếu không cẩn thận là sẽ bỏ chạy. Chỉ có điều bây giờ các thủ lĩnh hải tặc vô hạn tội cũng đã chiến bại, tên đại hải tặc trước mắt này cũng không còn đủ đáng sợ. Nhưng dù sao cũng là một phần công ơn, không thể để hắn chạy. Nhìn thấy tên kia đã lén lút chạy đi, mẹ Y Cả cầm lấy thương thép trực tiếp xông lên. A Cự khi sắp nhảy trở về thuyền hải tặc, cũng phát hiện một hải quân cương giáp cầm thương thép vào tới. Hắn chỉ cảm thấy vong hồn đại bạo, bởi vì hải quân xông tới phía trước kia thế nhưng là từng giao phong với đại thủ lĩnh Kỳ Lokis. Bây giờ thân thể nhỏ bé này làm sao có thể chịu nổi loại đả kích đó? Trong lúc đội vàng, hắn chắp hai tay lại trước miệng, hô, 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 chỉ thấy luồng gió kịch liệt trực tiếp hóa thành một đạo sóng xung kích hình trụ tròn hướng về ạt cự đột ngột công kích tới. Hắn chặn đánh lui tên hải quân này, chỉ cần hắn trở lại thuyền là còn có thể chạy trốn. Hắn cũng không muốn trở lại ỉm đèo đao, nhất là cực hàn địa ngục. Nơi đó căn bản không phải nơi con người nên ở muốn chạy, nằm mơ giữa ban ngày. Đối mặt sóng xung kích do ạt cự thi triển, mẹ Ỷ Ca mặt lộ vẻ khinh thường, trong thời gian ngắn đã tụ lực, hướng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phun trào trên thương thép. Đột nhiên quan ra, đâm xuyên người thắng chi thương. Hưu, thương thép phảng phất như đạn pháo nghịch lưu lại sóng xung kích do ạt cự thi triển. Đột nhiên xuyên qua bụng ạt cự. Qua trong nháy mắt ạt cự phun ra một ngụm máu lớn. Tiếp đó thân hình bị thương thép kéo theo, trực tiếp bị đóng đinh vào tấm ván bên cạnh quân hạm. Những người xung quanh cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thật là lợi hại. Tên quần phú nạt cự bị mẹ Ỷ Ca thiếu tướng trong nháy mắt miểu sát. Không hổ là tồn tại gần với kinh trong nhất đại tứ kiện. Không tệ, quân phún giả ạt cự bây giờ tiền truy nã đã cao tới 250 triệu bản ly, có được tiền truy nã gần bằng các thủ lĩnh vô hạn tội. Bây giờ cũng đã gục ngã, bây giờ vô hạn tội không còn đáng sợ nữa. Theo quân phún giả ngã xuống, đông đảo hải quân càng thêm hưng phấn, hướng về hải tặc phát khởi xung kích mãnh liệt hơn. Mà biến cố bên này rất nhanh liền bị những thuyền hải tặc khác nhìn thấy từ xa. Một số thậm chí còn chứng kiến thân ảnh của Kim, không khỏi vong hồn đại mạo. Tin tức các thủ lĩnh chiến bại cũng bắt đầu được truyền điên cuồng trên mỗi thuyền hải tặc. Tất cả thuyền hải tặc bắt đầu muốn thoát ly phạm vi quân hạm để chuẩn bị chạy trốn. Toàn bộ hải vực bắt đầu hỗn loạn tương mừng, mà bên phía Kim cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếp theo hẳn là cũng không cần hắn ra tay nữa rồi nhỉ? Trong khi Kim đứng tại chỗ chuẩn bị chờ đợi các hải quân khác thu dọn tàn cuộc. Chịu. Đột nhiên một tiếng chim hót to rõ ràng vang lên trên chân trời. Đó là một số hải quân và hải tặc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Có một số hải tặc nhìn thấy cự ứng kia có chút quen thuộc, chỉ hồi tưởng một chút, trên mặt bắt đầu mừng rỡ như điên. Là Hỉ Dụ Cả đại nhân, đại hải tặc tà ác nhất lịch sử trong truyền thuyết a. Chương 133, Hỉ Dụ Cả xuất hiện. Chương 133, Hỉ Dụ Cả xuất hiện. Hỉ Dụ Cả, chẳng lẽ là nam nhân kia? Hỉ Dụ Cả, đại hải tặc tà ác nhất lịch sử, hắn vậy mà tới. Hỉ Dụ Cả đại nhân vậy mà lại xuất hiện ở đây. Được cứu rồi, hắn chắc chắn là tới cứu các thủ lĩnh vô hạn tội. Chúng ta còn chưa thua. Khi một số thuyền hải tặc bắt đầu reo hò, các tướng lĩnh quân hạm khác lại lộ vẻ ngưng trọng, đến nỗi một số hải quân thông thường càng thêm kinh hoàng. Cự ưng trên bầu trời bọn hắn đều có chút quen thuộc, bởi vì Hỉ Dụ Cả liên tiếp sử dụng nó để di chuyển. Bởi vậy, hải quân thậm chí đã đưa con cự ưng này vào danh sách truy nã. Cự ưng Hỉ Dụ Cả, tiền truy nã 100 triệu Berkeley. Chỉ cần có người chặt đầu con ưng này là có thể nhận được 100 triệu Berkeley. Đây là một số tiền lớn, không ít hải tặc đều đỏ mắt. Đây chính là một trong những thủ đoạn của hải quân hoặc có lẽ là chính phủ thế giới để kiềm chế Hiroka. Chỉ cần con cự ưng kia là đàn, nó có khả năng bị những hải tặc đỏ mắt xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó Hiroka sẽ không thể di chuyển tùy ý như bây giờ, khả năng bắt giữ hắn sẽ tăng lên đáng kể. Theo phi ưng tiếp cận, quân hạm của Kim thậm chí có thể nhìn rõ bóng người đứng yên trên đó. Hiroka, đại hải tặc tà ác nhất lịch sử, tiền truy nã 3 tỷ 780 triệu. Hắn cũng dám tới, là bởi vì không biết Kim đang ở đây sao? Mặc kệ, cho dù hắn tới có Kim ở đây thì tất cả đều không có vấn đề. Theo các tướng lĩnh quân hạm bắt đầu thảo luận, cuối cùng đã đạt được sự nhất trí tán thành. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Kim tạo ra Thái Dương thì mới biết sức mạnh đó cường đại đến mức nào. Cho dù tới là Hiroka, đại hải tặc cực ác với uy danh hiển hách, bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Ngay cả anh hùng hải quân Gạt, người có thể đuổi theo đua hải tặc Roger chạy, cũng đã chính miệng thừa nhận mình bại trận. Sức mạnh của Kim căn bản không thể nghi ngờ. Mà Kim nhìn cự ưng không ngừng đến gần trên bầu trời, trong lòng cũng có chút vi diệu. Đối với Hiroka hắn tự nhiên là biết. Dù sao, đây coi như là tiền bối của hắn a. Mỗi lần Dạn Nhĩ là tạo ra phân thân, tên của phân thân mới cũng sẽ được Dạn Nhĩ là thông qua liên hệ tiết điểm để tất cả phân thân biết. Thậm chí chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt là sẽ có hiểu rõ, đây là tọa độ tự động nhắc nhở từ phía Dạn Nhĩ là. Cho nên, giữa các phân thân bọn hắn biết đại khái thân phận của nhau. Lúc này Kim có thể biết thân phận Hiroka cũng chẳng có gì lạ. Hiroka, đại hải tặc tà ác nhất lịch sử a. Lần này hắn tới, có mục đích gì sao? Cuối cùng không đến mức thật sự tới cứu những người này a. Kim trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng nội tâm hắn vẫn tương đối ổn định. Bởi vì Hiroka tới coi như kịp thời, Kim ẻn dịn của hắn vẫn chưa tắt. Có thực lực, nội tâm Kim tự nhiên là tương đối vững vàng. Mặc kệ gia hỏa này chạy tới làm gì, chỉ cần có xung đột thì cứ đánh một trận thôi. Kim ung dung nghĩ, dù là Kim, Hiroka hay Zao Mèn Sủ Cuna, mỗi người bọn hắn đều có hỉ nộ ai ô riêng, trừ phi Dạn Nhĩ là ra lệnh để bọn hắn phối hợp. Nếu không thì bọn hắn đều sẽ làm việc theo quy tắc của mình. Mà sự thật cũng không cần Dạn Nhĩ là ra lệnh. Những gì nên phát sinh tự nhiên sẽ phát sinh, chỉ cần chậm rãi chờ đợi. Dù sao, việc đề cao danh vọng là nhu cầu chung của bọn hắn. Chịu. Theo tiếng chim ngày càng to rõ, Hiroka cũng nhảy lên quân hạm của Kim trước mắt bao người, trực tiếp đứng cách Kim không xa trên bong thuyền. Nhìn thấy Hiroka xuống, hải quân cũng nhao nhao tụ tập xung quanh Kim cùng hắn giằng co. Mà một số hải tặc cũng tự phát hướng về phía Hiroka, đầu gối vàng này mà tụ tập. Khi cả hai bên hết sức căng thẳng, Hiroka dán mắt nhìn Kim trong hải quân, tiếp đó nhếch khóe môi nở nụ cười. Ha ha ha. Kim, hải quân mạnh nhất, quả thực cửu ngưỡng đại danh đâu. Lời nói của Hiroka khiến tất cả hải quân trên quân hạm đều căng thẳng. Bởi vì người trước mắt này thế nhưng là người khởi xướng cuộc bạo động lớn nhất lịch sử ỉm kéo đao, đồng thời vì ý nghĩ sảng bậy của bản thân mà dẫn phát trận chiến cực ác. Trận chiến đỉnh cấp được mệnh danh là trận chiến cực ác chính là kiệt tác của người trước mắt. Tiền truy nã cũng cao đến đáng sợ. Do các hành vi cướp bóc thiên thượng kim, tiền truy nã của hắn sau cực ác chi chiến vẫn còn tăng lên. Có thể nói là hải tặc khủng khiếp nhất nửa đầu đại hải trình. Cho dù có kim ở đó, có lẽ tên hải tặc này sẽ bại. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn hắn an toàn. Nghe đồn hắn có năng lực huyễn tượng kinh khủng, bọn hắn bây giờ khoảng cách quá gần, không biết còn có thể xảy ra tình huống gì nữa. Thợ săn quả táo Hiroka, ngươi qua đây là có chuyện gì không? Kim mặt ngoài lạnh nhạt nói. Mà Hiroka nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Kim, hắn lại cười lên, đôi mắt phảng phất muốn cong thành một nha. Ta ư? Nhưng chuyên môn vì ngươi mà đến đó. Kim, uy danh của ngươi bây giờ thế nhưng là rất có lực hấp dẫn. Coi như tiền bối, ta nhưng muốn thử xem lực lượng của ngươi thế nào. Nghe lời Hiroka nói, các hải quân xung quanh Kim đều nổi giận. Những lời đồn liên quan đến người thí luyện của Hiroka bọn hắn cũng đã nghe qua. Không ngờ lần này vậy mà lại tìm đến Kim đại nhân. Thái độ bề trên như thế, hắn cho là Kim đại nhân là ai vậy? Khi quần chúng xúc động phẫn nộ, kỵ sĩ thép mẹ Ika ra tay, hắn muốn thử xem sức mạnh của Hiroka. Mặc dù Hiroka có tiền truy nã cao, nhưng những lời đồn liên quan đến sức mạnh của Hiroka lúc nào cũng có tranh cãi. Nghe đồn Hiroka đã chiến thắng Thất Vũ Hải cá sấu sa mạc dầu cổ đại trước đây, nhưng trên báo chí lại lạc dầu cổ đại tấn công hải quân, từ bỏ vị trí Thất Vũ Hải. Như vậy, lời đồn và thực tế thật thật giả giả. Nam nhân này rốt cuộc có sức mạnh mạnh đến mức nào, vẫn chưa thể biết được, thật là thần bí. Vậy thì, để hắn giúp Kim thử xem sức mạnh của người đàn ông này a. Vâng. Trước sự không thể tin của đông đảo hải quân, mẹ ỷ cả vọt tới bên cạnh Hiroka, hướng về phía không khí mà đâm mấy cái, sau đó một đạo sóng xung kích từ thường kỵ sĩ của hắn đâm xuyên ra ngoài. Lực xung kích cực lớn làm một mảng tấm ván bên cạnh quân hạm đều bị thủng một lỗ. Ha ha ha. Cái gì hải tặc gắt, xem ra cũng chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Nhìn Hiroka vẫn đứng yên tốt lành ở bên cạnh, mà mẹ ỷ cả thường ngày tỉnh táo lại hướng về một chỗ đất trống cười to, thể hiện ra một vẻ cuồng vọng. Bất luận là hải quân hay hải tặc đều lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng. Đây chính là năng lực của Hiroka sao? Thật sự là quỷ dị và khủng khiếp. Chương 134, chỉ có hắn là người bình thường. Cung cầu ra cao một dạng tiếp cận người. Chương 134, chỉ có hắn là người bình thường. Cung cầu ra cao một dạng tiếp cận người đủ rồi, Hiroka. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị Hiroka chơi bừa, Kim thản nhiên nói. Chỉ có điều trong lòng Kim cảm thấy có chút không ổn, sức mạnh của Hiroka dường như khắc chế hắn. Không biết năng lực khiến người ta sinh ra ảo giác của hắn có thể phát huy tác dụng bao nhiêu trên người Kim. Một bên khác, Hiroka nghe được lời Kim nói, cũng khẽ cười nhạo một tiếng. xem ra can thiệp vào hải quân này cũng chẳng có gì đáng kể. Vậy thì, trả hắn lại cho ngươi đây. Nói đoạn, khi dồ cả hướng về phía ảo ảnh mẹ ỉ cả vẫn còn đứng cạnh hắn mà tung một quyền vào bụng. Và anh, mẹ ỉ cả bay thẳng đến bên chân kim, sau đó đập vào mặt đất. Hoa, vốn đang đắm chìm trong huyễn tượng và cảm xúc bị kích thích, mẹ ỉ cả lập tức tỉnh táo lại, đồng thời trong miệng tuôn ra máu đặc sệt. Vừa rồi một quyền kia, khi dồ cả đã sử dụng kỹ thuật bật sổ sổ cụ đả thương nội tạng, thêm vào việc mẹ ỉ cả hoàn toàn không chủ động phòng ngự, hoặc có lẽ lớp cương giáp trên người hắn chỉ là một lớp phòng ngự bề ngoài. Dưới tình huống đó, cho dù mẹ ỉ cả bản thân ra dày thì thô, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Hắn nằm bất động trên mặt đất, cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Tất cả hải quân và hải tặc trên quân hạm thấy cảnh này đều chấn kinh. Quả nhiên Hiroka, đại hải tặc tà ác nhất lịch sử, thực lực của nam nhân như vậy sao có thể kém? Kỵ sĩ thép mẹ Ika, vừa rồi thực lực của người đàn ông này rõ như ban ngày. Đã giao phong với đại thủ lĩnh treo thưởng hơn 600 triệu bờ lì của vô hạn tội, miểu sát tên cuồng phún treo thưởng 250 triệu bờ lì. Mà bây giờ, nam nhân này lại tương tự bị Hiroka miểu sát. Nhìn mẹ Ika nằm trên đất, Kim vẫy tay ra hiệu cho người khiêng hắn đi. Tiếp theo hắn muốn giao đấu với Hiroka, xem tiền bối này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Và tất cả mọi người nhìn thấy tư thế của Kim đều nhao nhao lùi lại. Mặc dù bong tàu quân hạm rất lớn, nhưng hai người trước mắt đều là hải quân hoặc hải tặc trong truyền thuyết. Vị trí này đối với bọn hắn mà nói chắc chắn là nhỏ. Bọn hắn cần phải để phòng bị dư chấn trực tiếp giết chết. A, Kim, ngươi cần phải thật tốt sử dụng lực lượng của ngươi đó. Ta thế nhưng là rất mong chờ đó. Nhìn thấy Hiroka trước mắt phô bày tư thế và nhan nghệ đáng xấu hổ, Kim trong lòng cũng có chút không tìm được. Chẳng lẽ một tên khác cũng là loại biến thái này sao? Chỉ có hắn là người bình thường ư? Mặc dù trong lòng Kim đang chửi thầm, nhưng mặt ngoài hắn vẫn không chút biểu cảm, dáng vẻ phong khinh vân đạm, phảng phất không có gì có thể làm hắn động lòng. Vậy thì ta tới. Hiroka nói câu nói cuối cùng, tiếp đó bắt đầu xông thẳng về phía Kim. Với anh, hai nắm đấm của hai người trực tiếp đối bính, tiếng vang đinh tai nhức óc bắt đầu vang tận mây xanh, sóng xung kích cũng hướng về xung quanh mà lan tỏa. Một số hải tặc thậm chí bị trực tiếp thổi bay, rơi xuống biển, xung quanh bong tàu trực tiếp vỡ nát. Thật mạnh, hai người chỉ đối quyền một chút lại có xung kích lớn đến thế. Tất cả những người quan chiến không khỏi trong lòng thất kinh. Hiu, chỉ thấy một thân ảnh bay thẳng ra ngoài, tập trung nhìn vào chính là Hiroka. Bây giờ Kim sau khi Kim Engine mở ra, toàn bộ thuộc tính đều tăng vọt đến cực hạn S, lại thêm sóng xung kích bật sổ sổ cụ cấp S phóng ra ngoài. Hiroka trực tiếp bay ngược ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thuộc tính của Hiroka bây giờ ngoại trừ tinh thần là S, còn lại cũng chỉ là A. Kim nhìn Hiroka bay ngược ra ngoài, trực giác lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng hắn không chú ý nhiều như vậy. Vừa rồi Hiroka đã sử dụng kỹ thuật bật sổ sổ cụ đả thương nội tạng đối với hắn, bây giờ cánh tay của hắn đều có chút đau nhức. Bây giờ thời cơ này đúng lúc là cơ hội để học kỹ thuật này. Bình thường hắn căn bản không cách nào luyện tập, dù sao bình thường sức mạnh đều không thể dùng ra thì làm sao mà luyện. Trong lúc Kim đang suy đoán kỹ thuật Hiroka vừa thi triển, đột nhiên cảm giác cơ thể bị cánh tay kéo theo nghiêng về phía trước. Đây là Kim nhìn theo hướng cánh tay nghiêng về, chính là hướng Hiroka đang ở, chỉ thấy Hiroka từ đằng xa giữa không trung giống như một sợi dây thun đột nhiên bật ngược trở lại. Theo hắn bật ngược, Kim cũng cảm giác cánh tay của mình buông lỏng, không còn cái cảm giác bị kéo nữa. Và anh, theo Hiroka bay tới, hai nắm đấm của hai người một lần nữa hung hăng đối quyền, sóng xung kích lại một lần nữa quyết tán ra xung quanh. Lần này Hiroka không tiếp tục bay ngược, ngược lại cùng Kim giằng co. Thậm chí Kim trong khoảnh khắc va chạm còn lùi về sau nửa bước. Trong mắt Hiroka, niệm của hắn đã quấn quanh cánh tay Kim. Trong tình huống thông thường, Kim đừng hòng thoát khỏi hắn. Không chỉ như vậy, niệm của hắn vẫn còn lan tỏa khắp quân hạm. Phản phất từng đạo mạng nhện bắt đầu được dệt nên trên quân hạm. Và anh, sau khi giằng co một lát, Kim một lần nữa đánh lui Hiroka. Kim à, lại dùng thêm chút sức nữa đi. Chẳng lẽ ngươi chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Nhìn Hiroka trước mắt một lần nữa bật ngược trở lại, hơn nữa trên mặt còn mang theo nhan nghệ biến thái, Kim chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Đây là năng lực gì? Cứ như kẹo cao su bám người vậy. Thật sự là phiền phức quá. Kim chỉ có thể liên tục đánh bay Hiroka, mà Hiroka cũng liên tục bật ngược trở lại để đối quyền với Kim. Giang co rồi lại bị đánh bay. Sóng xung kích không ngừng đánh thẳng vào xung quanh. Hải quân và hải tặc đều lùi đến vị trí rất xa ranh giới, đồng thời dùng hai tay che chắn cuồng phong và sóng xung kích. Sau đó kinh hãi nhìn xem cuộc quyết đấu của hai bên. Kim quả nhiên không hổ là người có thể được xưng là hải quân mạnh nhất. Cho dù là loại đại hải tặc với tiền truy nã hơn 3 tỷ bờ lì này cũng có thể không ngừng đánh bay. Nhưng mà Hiroka kia cũng không hổ là đại hải tặc với tiền truy nã hơn 3 tỷ bờ lì, rõ ràng bị Kim đánh bay ra nhiều lần như vậy, lại có thể không ngừng quay lại công kích, đơn giản giống như tiểu cường đánh không chết, chẳng lẽ hắn sẽ không bị thương sao? Trong chiến đấu, Kim không có tâm tư dư thừa, chính là không ngừng đánh bay Hiroka. Sau đó cảm thụ kỹ năng bật sổ sổ cụ hạ kỳ của Hiroka, hắn có thể cảm giác đã gần đạt được, chỉ thiếu chút nữa là học được. Ha ha ha, thật là không tồi sức mạnh đó. Kim, thân là tiền bối mà ta đây lại bị ngươi đè ra đánh. Lúc này Hiroka vừa phản kích vừa cười nói,